Chương 159, mở bức kệ vị tạ chương 159, mở bức kệ vị tạ cảm tạ mình chủ ở STA đã ủng hộ chương chuyện này. Kệ vị tạ đứng tại pháo đài trong góc, nàng có chút hối hận cùng những này gỗ lìn trở lại bọn hắn chỗ ở, một mặt là không quá thích đứng ở tại dưới mặt đất, một phương diện khác thì là không nghĩ biến thành tất cả mọi người nghĩ lên đến xem vài lần vật quý hiếm. Nàng bị toàn bộ gỗ lìn tộc đàn bầy xem, tới tới lui lui không dưới hơn 100 lần, còn có một cái quẹ chân gỗ lìn vừa đi vừa về đi ngang qua 5 lần, bắt đầu còn giả vờ như lơ đãng nhìn qua, đằng sau 2 lần dứt khoát liền không muốn mặt trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh nhìn. Mà lại nàng cũng coi là mở rộng tầm mắt, cái này gỗ lìn tộc đàn, có nhóm lớn gỗ lìn thì thôi, lại còn có một con cao 3 mét cự ma từ trước mặt nàng đi qua, về sau còn có một cái quỷ bà đi tới trước mặt nàng trên dưới quan sát. Nàng nhìn xem cái này tộc đàn, trong nội tâm rất muốn nói, độc rất thú, ngươi nếu như bị bức hiếp liền nháy mắt mấy cái. Cứ như vậy bị vây xem rất lâu sau đó, hệ vị tạ cũng quen thuộc, những này gỗ lìn còn rất thủ quy củ, chỉ là nút ở phía xa chỉ trỏ, cũng không có cầm cây gậy, bô bô xông lên, cái này cùng nàng nhất quán ấn tượng hoàn toàn không hợp, có lẽ thật giống cái kia thủ lĩnh nói, chúng ta rất hiền lành, không phải ta ác tộc đàn, ngươi nhìn độc giác thú đều lựa chọn chúng ta. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, nàng liền mắng to cái kia đầu hói ra xanh thẳng lùn, ngươi đến cùng đang nói cái gì nói nhảm. Nguyên nhân là một cái mắt đỏ gỗ lìn ôm một con vệ não quái đi tới trước mặt nàng. Gỗ lìn quả nhiên đều là ta ác. Hệ vị tạ gắt gao nắm tay bên trong dao găm, nhìn xem con kia mắt đỏ gỗ lìn cười ha hả ôm vệ não quái rời đi, bọn hắn nhất định là đang nổi lên âm mưu gì. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì nàng nhìn thấy không ít tiểu yêu tinh từ trước mặt bay qua, làm trong rừng rậm thiện lương trung tộc, vậy mà lại lựa chọn ở tại dưới mặt đất, còn vì gỗ lìn trồng trọt lắm, cái kia gỗ lìn nhất định là bắt lấy những này tiểu yêu tinh, thậm chí có khả năng cầm tù tộc trưởng của bọn họ, mới có thể một mực nô dịch bọn hắn. Những này tiểu yêu tinh vận mệnh thật sự là bi thảm. Này, đến thời gian ăn cơm, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Chắt lơ đi đến hệ vị tạ trước mặt, hiếu hảo chào hỏi. Ăn cơm. Hệ vị tạ nhíu mày. Gỗ lìn đồ vật có thể ăn. Bên trong không phải tung bay côn trùng chính là chuột chết, còn phát ra kỳ quái hương vị, có thể tại 10 mét có hơn liền có thể để người té xỉu. Buổi sáng hôm nay bọn hắn ném gian đệm cái kia song đầu thực nhân ma hắc cầu, sẽ không phải chính là bọn hắn điểm tâm đi. Ta không nói. Hệ vị tạ ngẩng cao đầu, quật cường nói. Người trước đó bị trọng thương, còn là ăn chút đi, dạng này có trợ giúp thân thể khôi phục. Chắt lơ suy nghĩ một chút, còn là khuyên bảo hai câu. Không muốn, ta là sẽ không ăn tà ác gỗ lìn bất kỳ vật gì. Hệ vị tạ chém đinh chặt sắt tự tuyệt. Vậy được rồi. Chắt lơ nhún nhún vai, cùng cái khác gỗ lìn cùng một chỗ hướng mạch nước ngầm bình đài đi đến. Hệ vị tạ rất muốn tiếp tục ngẩng đầu cự tuyệt tà ác đầu hói gỗ lìn phát ra dùng cơm mời, nhưng rất nhanh, bụng của nàng vang lên một tiếng hít dài. Cô, nàng xác thực rất đói, trải qua một đêm đảo vòng cùng chiến đấu, lại mới từ trọng thương bên trong khôi phục, nàng bây giờ bức thiết nhu cầu bổ sung dinh dưỡng, nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình một người liền có thể ăn cả một đầu hiệu nướng với con. Trung quanh đã không có cái gì gỗ lìn, bọn hắn cũng đều là tụ tập đến cái kia cái gọi là nhà ăn đi. Hệ vị tạ sờ sờ không ngừng kêu dây bụng, tự nhủ muốn hay không đi xem một chút. Cuối cùng nàng ma xui quỷ khiến mở ra móng, đi theo những cái kia gỗ lìn lộ tuyến đi đến nhà ăn. Theo bô bô trò chuyện âm thanh càng lúc càng lớn, hệ vị tạ biết mình đã cách chỗ cần đến rất gần, nhưng ngoài ý muốn chính là nơi này cũng không có cái gì khó người hương vị, tương phản trong không khí một tia mùi thơm còn không ngừng dẫn ra nước miếng của nàng, hấp dẫn nàng không tự chủ được đi qua. Khẳng định là cái gì chướng nhãn pháp hoặc là ảo giác ma pháp. Hệ vị tạ không ngừng tỉnh táo tự mình. Nhìn một chút, chỉ cần một chút liền biết bọn hắn đang làm cái gì tà ác nghi thức. Chắt lơ ngồi tại trên ghế cùng bên cạnh quẹ chân cười cười nói nói cho chuyện, gia hỏa này một mực tại hỏi đến cùng con kia bán nhân mã là người vẫn là mã, bình thường đều là làm sao sinh hoạt. Chắt lơ trực tiếp nói cho hắn muốn biết những này liền mất thời gian đi học tập thông dụng ngữ, dạng này liền có thể đọc sách hiểu rõ. Đón lấy, hắn liền liếc tới nút ở thông đạo cửa vào hệ bị tạ, đối phương lén lén lút lút bám chặt bức tường, ở nơi đó thò đầu ra nhìn, tựa như làm cơm tất nhiên lúc, điểm lấy chân liếc trộm bếp lò bên trên các loại thức ăn tiểu hải tử. Chắt lơ đứng dậy đi đến lông trắng nơi đó, lại đánh một phần cơm chưa lớn, sau đó đi đến hệ bị tạ trước mặt. Đói bụng không, muốn hay không nếm thử? Hắn khẽ cười nói, tiếp lấy lại chỉ vào bên kia bàn băng ghế, cũng có thể qua bên kia ăn, càng thuận tiện một điểm. Cái này bình đài đã sớm bày lên mấy đầu bàn dài cùng ghế dài, bố cục tựa như chát lơ kiếp trước đại học nhà ăn đồng dạng, dạng này đám gỗ lìn liền không cần ngồi dưới đất ăn cơm, mà có thể ngồi xổm tại trên ghế ăn cơm. Về phần tại sao là ngồi xổm ở trên ghế, chát lơ cũng không biết thủ hạ vì sao lại lựa chọn loại này tư thế. Bị phát hiện hệ vị tạ sắc mặt phạch một cái trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn ngóc đầu lên, quật cường nói, không, ta không ăn những thức ăn này. Mặc dù ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị chén gỗ hấp dẫn tới, nhưng nàng lý trí nói cho nàng không thể tùy tiện bị lừa gạt. Như vậy sao? Chắt lơ kinh ngạc một chút, chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các người bán nhân mã không ăn cái này. Cái kia cần ta tìm người giúp ngươi nổ điểm cỏ xanh nha, ngươi yên tâm, độc giác thu ăn loại kia cỏ, ta cũng để người giúp ngươi nổ loại kia. Hắn chân thành nói, nhất định cam đoan tươi mới, không bị ô nhiễm, không thuốc trừ sâu. Ta là bán nhân mã, không phải ngựa. Hệ vị tạ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cảm thấy trước mặt gỗ lìn khẳng định là cô ý à, dạng này sao? Chắt lơ bị cự tuyệt cũng không có sinh khí, hắn đưa trong tay chén gỗ để dưới đất, ta trước để ở chỗ này, nếu như ngươi muốn ăn trước tiên có thể thử một chút, hôm nay là dầu chiên thụ nhân trái cây bánh, hương vị còn là rất không tệ. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, không có dừng lại thêm một giây. Hệ vị tạ nhìn xem gỗ lìn rời đi, tiếp lấy lại len lén mở mắt ra, liếc nhìn một phen phòng ăn đám gỗ lìn, phát hiện không có người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Nàng do dự nhìn xem trước mặt chén gỗ, lý trí không ngừng nói cho nàng không thể ăn, ăn liền sẽ bị mê hoặc, khả năng liền sẽ cùng những cái kia tiểu yêu tinh đồng dạng, nhưng là đồ ăn mùi thơm cùng trong bụng cảm giác đói bụng lại không ngừng thúc đẩy nàng, một miếng, liền nếm một miếng thôi, một miếng tổng sẽ không phát sinh vấn đề gì. Cuối cùng, nàng cúi xuống nửa người trên, từ dưới đất cầm lấy chén gỗ, ta chỉ là tại vì bán nhân mã tộc đàn thăm dò những này gỗ lìn tà ác ma pháp, cũng không phải là muốn ăn chén này đồ ăn. Nói xong, nàng liền xúc một muỗng đồ ăn, thử thăm dò đưa vào trong miệng. Ưm nàng không tự chủ được phát ra say mê thanh âm, cái này thịt muối hầm rất mềm mại, nước tương là nàng căn bản chưa từng hưởng qua hương vị, mà cái kia bánh trái cây chiên giòn ăn vào bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, dư vị vô tận. Ta nàng chần chờ một chút, tiếp lấy xúc muỗng thứ hai, cái này tà ác ma pháp một lần là không thử ra, cần thử thêm vài lần. Mấy muỗng về sau, hệ vị tạ thở phào một hơi, thật là thơm a. Chén gỗ đồ ăn ở bên trong, nàng rất nhanh liền ăn sạch, nhưng là cảm giác tự mình chỉ ăn lửng dạ, nàng bưng chén gỗ, mắt mang chờ đợi giỡn cổ lên nhìn xem trong phòng ăn đám gỗ lìn, không có người chú ý nàng, mà lại có chút gỗ lìn sẽ đứng dậy lại đi lấp một bát ăn. Hệ vị tạ chủ trừ tại nguyên chỗ đập mạnh lấy móng, vài giây đồng hồ về sau, nàng lấy rũ khi đi hướng trước nồi lớn, hướng lông trắng vươn tay bên trong chén gỗ. Ba lại là một phần đồ ăn lớn, hệ vị tạ lập tức hai tay ôm chén gỗ, nhanh chóng lại nhẹ nhàng trở lại vừa rồi vị trí, tiếp tục bắt đầu ăn như gió cuốn. Chắt lơ từ từ ăn lấy trong miệng đồ vật, hắn vừa rồi một mực tại dùng khỏe mắt quét nhìn liếc trộm bán nhân mã thiếu nữ, thấy đối phương cuối cùng không có chống lại đồ ăn dụ hoặc về sau, rốt cục yên lòng. Có thể ăn cơm đã nói lên đối phương có thể giao lưu liền có thể thu hoạch phía bắc tình báo. Hắn cầm lấy một khối thụ nhân trái cây chiên giòn bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt, phía bắc đến cùng có cái gì, những cái kia thực nhân ma là cái gì tình huống, những này đều muốn dựa vào cái này bán nhân mã mới có thể biết. Ăn cơm chưa xong về sau, hệ vị ta một người tìm tới cái mới nhìn qua kia rất sinh động tiểu yêu tinh. Ta là một vị bán nhân mã, ta gọi hệ vị ta. Nàng nói thẳng, làm lên tự giới thiệu. A, chào ngươi, ta gọi Sancho. Sancho cười ha hà nói, tại cùng người giao tế phương diện này, hắn nhưng là rất sáng sủa. Ta có chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển đạt các ngươi tộc quần lãnh tụ. Hệ vị tạ cân nhắc từ ngữ, biểu lộ rất nghiêm túc. A, chuyện gì? Sancho trông thấy đối phương bộ đáng, cũng ý thức được đề tài kế tiếp khả năng rất trọng yếu, thế là cũng thu liễm tiểu dung. Ngươi nói đi, ta sẽ vì ngươi chuyển đạt. Ta nghĩ thừa dịp những cái kia gỗ lìn không chú ý, giúp các ngươi tiểu yêu tinh tộc đàn chạy đi. Hệ vị tạ trịnh trọng nói. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Sancho ngạc nhiên. Ách, các ngươi không phải bị gỗ lìn nô dịch sao? Hệ vị tạ ngữ khí có chút lo lắng. Bọn họ có phải hay không cầm tù tộc trưởng của các ngươi? Ta có thể giúp các ngươi cứu ra hắn. Phụ thân ta vừa mới ngủ trưa, hắn buổi chiều còn muốn cùng trong tộc lão nhân đi bờ sông câu cá. Nếu như ngươi rất nhàn, có thể đi hỗ trợ hô cố lên. Sancho bĩu môi. Phụ thân ngươi. Hệ vị tạ nhất thời không có kịp phản ứng. Đúng, phụ thân ta chính là chúng ta tộc quần tộc trưởng. Nếu như nói hắn bị cầm tù, đoán chừng chính là ta mẫu thân không để hắn đi câu cá, bởi vì những cái kia cá cái đầu có chút lớn, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Sancho buông tay. Các ngươi không phải bị cái kia tà ác gỗ lìn cho cầm tù, cho nô dịch? Hệ vị tạ lập tức hỏi, chính là cái kia thấp, trên đầu không có lông cái kia gỗ lìn. Ngươi nói thế nào ta đại ca đâu? Sancho lớn tiếng bê đuôi, cái gì gọi là thấp, cái gì gọi là tà ác gỗ lìn, ta đại ca chắc lớn là như thế sao? Xem xét ngươi cũng không biết ta đại ca làm ra đến những cái kia lợi hại sự tình, biết phở lùng cùng con kiến xưng hô như thế nào ta đại ca sao? Sancho ngạo nghễ ngẩng cao đầu, anh hùng, anh hùng. Hệ vị tạ sững sờ tại nguyên chỗ, nàng thực tế là không cách nào đem chữ này cùng gỗ lìn bạch ngang bằng. Tới, nghe ta cho ngươi thổi, nói một chút ta đại ca làm qua sự tình. Sancho tiện hề hề bay đến bán nhân mã trước mặt. Chương 160, kỳ quái hai người cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, chính là như vậy, ta đại ca mang theo hắn thủ hạ gỗ lìn một đường đi đến hiện tại. Sancho ngẩng đầu, lơ lửng tại hệ vị tạ trước mặt, một bộ ta đại ca như bức, cho nên ta cũng như bức biểu lộ. Ngươi sẽ không là đang gạt ta đi. Hệ vị tạ hồ nghi nhìn xem trước mặt tiểu yêu tinh, nàng không thể tin được đối phương nói tới nội dung, cái gì ta ác dở ý, hung tàn khổng lồ ông nệ. Nhân loại ngu xuẩn quý tộc, còn có viễn cảnh bên trong mâu thụ, dưới mặt đất trong huyệt động khổng lồ kiến chúa. Làm sao lại gạt ngươi chứ? Sancho không kiên nhẫn nghiêng đầu, ngươi đi với ta thụ nhân tộc đàn nơi đó nhìn xem, hiện tại không ít gỗ lìn ngay tại chiếu cố bọn hắn đâu. Con kiến tộc đàn bên kia ngươi còn không thể đi, phải có ta đại ca dẫn ngươi đi, không phải những cái kia kiến lính sẽ công kích ngươi, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem trước đó quân đội nhân loại cùng kia hai loại cự quái sau khi chiến đấu lưu lại hố to. Hắn quạt cánh, bay ở phía trước, một bộ ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời dáng vẻ. Hệ vị tạ suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là theo sau nhìn xem. Nàng suy nghĩ nhiều dùng mấy ngày tìm hiểu một chút đám này gỗ lìn. Nếu như sự thật giống sản chỗ nói như vậy đem tộc nhân di rời đến chỗ này cũng chưa hẳn không thể. Dù sao độc giác thú cũng định cư ở đây. Hai người rất nhanh đi vào truyền tống môn thất, mà vừa mới bọn hắn thảo luận vị trí, chắt lơ từ bên cạnh sau tường đi ra. Không nghĩ tới sản chỗ gia hỏa này ngược lại là tới một lần thần trợ công. Hắn nhìn thấy hai người bóng lưng biến mất, trong mắt chứa ý cười, đoán chừng qua mấy ngày bán nhân mã thiếu nữ liền sẽ chủ động tới tìm mình. Căn cứ trước đó đối phương trong lời nói để lộ ra đến tin tức, Chatler đã đại khái phát họa ra sự tình mạch lạc, độc giác thú chủ động rời đi nguyên lai chỗ khu vực hướng nam di chuyển, vô luận là bị cái gì chỉ dẫn còn là trốn tránh địch nhân, nó đều rời xa bán nhân mã trong rừng làng, mà bây giờ hẳn là có một nhóm thực nhân ma để mắt tới những này bán nhân mã, cho nên hệ vị tạ mới có thể chạy đi tìm kiếm độc giác thú. Cặn bã thú. Chatler nhả rãnh đầy miệng độc giác thú, ngươi di chuyển cũng không nhắc nhở một chút đối phương. Bất quá chờ đối phương tìm đến mình về sau, hắn liền có thể kỹ càng tìm hiểu một chút phía bắc tình huống, dạng này mới có lợi cho tiếp xuống đối phủ văn ngữ địa vật liệu kho thăm dò. Chờ chút còn muốn kiểm kê một chút bình đựng dược thủy tồn kho, buổi tối hôm nay còn có rất trọng yếu sự tình. Hắn nhìn sổ bên trên ghi chép, buổi chiều còn có mấy món sự tình cần phải đi xử lý. Ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Bên cạnh vang lên ạ gạt thả thanh âm, chắt lơ nhìn sang, phát hiện đối phương cao mày nhìn xem chính mình. Không có gì, đang nghiên cứu pháo đài vách tường kết cấu. Chắt lơ tùy tiện nói một cái lý do qua loa tắt trách lướt qua, tìm ta có chuyện gì? Trước đó cái kia dược thủy thí nghiệm kết thúc, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Chính là cái kia dở y luyện kim ghi chép bên trên viết cái kia phối phương. Chắt lơ lập tức hứng thú, ngươi làm qua thí nghiệm rồi? Ừm. Đi, đi xem một chút. Chắt lơ hứng thú bừng bừng lập tức đi theo ạ gạt thạ đi hướng nàng phòng thí nghiệm. Cái này thạch thất bên trong đặt vào một cái không lớn luyện kim nồi nấu gạo, còn có trên bàn các loại pha lê dụng cụ, trong góc có ba cái giam giữ hầu tử lồng sắt. Ta cho mấy con khỉ này dùng thử loại nước thuốc này, quan sát một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm, mà lại không có tác dụng phụ. Ạ gạt thạ cầm lấy trên bàn một chi lục sắc dược thủy, đưa cho Chắt lơ. Bọn chúng uống nước thuốc sau có thay đổi gì sao? Chắt lơ tiếp nhận dược thủy, giơ lên trước mắt quan sát tỉ mỉ. Khí lực biến lớn một điểm, có thể lay động cái này lồng sắt, mà lại tựa hồ nhanh nhẹn cũng biến cao. Ta thử dùng cây gỗ đi đâm bọn chúng né tránh biến càng linh hoạt một chút. Agatha cầm lấy trên bàn bản ghi chép liếc nhìn, mà lại uống xong dược thủy về sau, hình thể sẽ thoáng tăng lớn, liền giống bị phóng ra phi thường nhỏ bé biến lớn thuật, cái này toàn bộ hiệu quả sẽ duy trì khoảng 10 phút. Hình thể biến hóa lợi hại sao? Chatler đi đến trước chiếc lồng, chú ý lấy kêu bà con hầu tử. Không coi là quá lớn, nhìn ra cũng liền lớn 1/10, rất có hạn. 1/10 cũng đã không tệ. Chatler cười nói, chỉ cần có thể có hiệu quả hắn liền rất vui vẻ, dạng này những cái kia gỗ lìn hình thể liền không so với nhân loại thấp bao nhiêu. Vật liệu cũng tương đối dễ dàng thu hoạch, trong rừng rậm liền có thể làm đến, thủ hạ của ngươi đã thu thập không ít. Agatha đem thí nghiệm ghi chép đặt lên bàn, đặt tên đi, đây coi như là một loại tân phối phương. Chatler nhìn chằm chằm ghi chép bên trên vật liệu liệt biểu, trầm ngâm một chút, trong này có chút ít liệt tiểu thành phần, mà lại là tại mùa đông nghiên cứu chế tạo thành công, liền cứ gọi đông tuyển hoạt hữu, ngoài tờ phồn phì dễ hoạt tờ, đi. Đông tuyển hoạt hữu. Agatha nhìn xem Chatler trên tay dược thủy, suy nghĩ một chút, có thể, danh tự này rất tốt, so cái gì tăng lớn dược thủy muốn dễ nghe. Vậy ta lập tức đi giao phó tiểu trảo bọn hắn, chuẩn bị bắt đầu chế tác cái này dược thủy. Chatler vừa cười vừa nói, cái này dược thủy thí nghiệm sau khi thành công, quả thật có thể giúp đỡ hắn không ít, sau này tại chiến đấu trước chỉ cần uống một bình đông tuyền hoạt hữu, liền có thể tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng nhiều loại hiệu quả, cái này so một lần muốn uống mấy bình cần phải nhanh gọn nhiều, tại giã ngoại tác chiến, có khi liền kém như vậy 1-2 giây khe hở, có thể giảm bớt thời gian tiêu hao, liền càng có lợi hơn cho gỗ lìn tại tao nội chiến bên trong đường đối. Đúng, cái kia bán nhân mã, ngươi định làm như thế nào? Agatha gọi lại hứng thú bừng bừng Chatler, nàng nhìn qua có chút không tốt ở chung. Không có việc gì, có người giúp ta. Chatler vừa cười vừa nói, hiện tại đoán chừng lễ vị tạ đang bị răng hô lôi kéo nghe hắn làm thơ đâu. Ta trước đi tìm tiểu trảo, có việc lại tìm ta. Hắn lên tiếng chào hỏi liền xoay người rời đi. Agatha đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau, liền từ trên bàn cầm lấy bản kia kim tức hoa thành quý tộc phía sau rèm che, rồ xạ nam tức vì sao lại công bố tự mình chỉ thích nam nhân đâu. Nàng ôm sách, dựa vào ghế say sưa ngon lành đọc. Vào đêm, uống không chết sưởng giả kim phía sau phòng khách bên trong, Chatler ngồi ngay ngắn ở trên ghế xạ lòn chờ đợi khách nhân đến. Hẹn bất tiên sinh, mời đi bên này. Mạ dị thanh âm truyền đến, không bao lâu một vị cao lớn trung niên nhân được dẫn vào phòng khách. Vị này chính là ta lão bản, Chatler tiên sinh. Mạ dị giới thiệu nói. Ngươi tốt, hẹn bất tiên sinh, xin tha thứ ta mặc đồ này. Chatler mỉm cười chào hỏi, cả người hắn đều bị dài áo choàng bao vây lại, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt. Ta trước đó tại quần đảo địa khu lây nhiễm đáng sợ dịch bệnh, dẫn đến trên mặt đều là vết sẹo, vì không hù đến ngươi, đành phải dạng này. Ta rất xin lỗi, Chatler tiên sinh. Hẹn bất gật gật đầu, biểu đạt một chút áy náy của mình. Tiếp lấy hắn nhanh chóng hít mũi một cái, sau đó lộ ra một cái thần bí tiểu dung, như vậy chúng ta bây giờ có thể nói chuyện sinh ý rồi. Đúng vậy, trước đó bởi vì ta nguyên nhân để ngài chờ đợi lâu như vậy, thực tế là không có ý tứ. Chatler đưa tay ra hiệu mời đối phương ngồi xuống, hỏi tiếp, trà còn là cà phê? Kia không có gì, ta vừa lúc tại thị trấn Sừng Dê cũng có mặt khác sự tình. Hẹp bật vừa cười vừa nói, so với trà cùng cà phê, ta càng thích rượu đỏ, mà gì tiểu thư, phổ thông nước là được rồi. Đây là chúng ta xưởng giả kim phát thảo mua sắm khế ước, ngươi có thể xem qua một chút. Chatler cẩn thận đem một trang giấy đưa tới, sợ mình làn da màu xanh lục từ quần áo cùng găng tay trong khe hở lộ ra. Hẹn bất cầm lấy mua sắm đơn, nhìn kỹ phía trên báo giá. Số lượng rất lớn, 5 vạn bình đựng dược thủy. Hắn thoáng lấy làm kinh hãi, cái này lượng ta cần an bài một chút, đoán chừng không thể một lần giao hết. Ngươi có thể phân thành mấy lần giao, ta chỉ là báo cho ngươi một cái tổng lượng, triệu tập tài chính đối với chúng ta đến nói cũng là cần thời gian. Chatler lập tức giải thích. Hẹn bất tiên sinh, nước của ngài. Mạ gì đi tới, thả một chén nước trên bàn. Hẹn bất nhìn xem cái cốc trước mặt, tiếp lấy có vẻ như tùy ý hỏi. Chatler tiên sinh, không uống chút gì sao? Ta liền không cần, ta ban đêm không thích uống những vật kia. Vậy được rồi. Hẹn bất uống một hớp nước về sau, đem mua sắm đơn đặt ở trước mặt trên bàn trà. Cái giá tiền này và số lượng ta có thể tiếp nhận, nếu như không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể gửi tin tức thông chi pha lê công xưởng bên kia chuẩn bị chuyển vận nhóm đầu tiên cái bình tới. Vậy quá tốt. Chatler gật gật đầu, hắn buổi chiều vừa kiểm kê qua bình đựng dược thủy tồn kho, xác thực đã rất ít, đoán chừng lại bán cái 10 ngày liền không còn bình để dùng. Như vậy dựa theo đơn đặt hàng bên trên kim ngạch, ta ngày mai liền để Mạ Dị đi thương hội ngân hàng làm chuyển khoản thủ tục. Hắn cầm lấy mua sắm đơn đưa cho bên cạnh Mạ Dị, hiện tại là trong đêm, ngân hàng khẳng định không làm việc. Có thể. Hẹp bật buông xuống chén nước, tiếp lấy nhìn chằm chằm Chatler mấy giây, tiếp lấy hắn cười nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người cứ như vậy có chút quỷ dị tương hỗ mỉm cười, bọn hắn đều không có bắt tay dự định. Qua một đoạn thời gian, Mạ Dị đưa tiến hẹp bật về sau, trở lại phòng khách, lão bản, vị này hẹp bật hiện tại làm sao cảm giác là lạ. Làm sao rồi? Chatler lấy xuống găng tay, cởi xuống mũ trùm. Ta ngay từ đầu cảm thấy hắn rất cẩn thận, nhưng lần này nhìn thấy đơn đặt hàng nhanh như vậy liền quyết định, ta cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Mạ Dị ngẩng đầu, suy nghĩ trước đó trải qua. Có lẽ hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút chúng ta có phải là thật hay không muốn cùng hắn mua sắm nhiều như vậy hàng thôi. Chatler vừa cười vừa nói, thẳng thắn nói hắn cũng cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, lớn như vậy sinh ý nhanh như vậy liền làm quyết định, bất quá Chatler vừa rồi cẩn thận kiểm tra tự mình, xác định không có lộ ra một chút kẽ hở, không cần suy nghĩ nhiều, ta muốn về trước, có việc liên lạc lại ta. Cùng lúc đó, Hà Tây quán trọ ánh trăng, người phục vụ vì hẹn bật mở ra cửa phòng khách quý số 8. Có ý tứ, xưởng giả kim lão bản vậy mà lại là một cái gỗ lìn. Hẹn bật mỉm cười khẽ nói, hắn chậm rãi tháo ra tự mình găng tay lụa, lại cởi trên thân áo khoác, nhưng ngay sau đó, hẹn bật co rúm cái mũi, sau đó nhíu mày nói, ra đi, ta biết ngươi ở đây. Két két trước bàn sách ghế xoay lại, một người mặc tinh tế áo khoác, một mặt râu quai nón trung niên nhân mỉm cười nhìn hẹn bật. Ta liền biết ngươi sẽ phát hiện ta, rơi chết. Chương 161, ngươi chiếm đại tiện nghi. Chương 161, ngươi chiếm đại tiện nghi. Cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Jin, ngươi vậy mà có thể theo dõi ta đến phần Vương quốc. Hẹn bật chậm rãi đi vài bước, tiếp lấy hắn đặt trong tay áo khoác lên bàn bên cạnh, nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn qua ngồi ở chỗ đó tóc nâu râu quai nón trung niên nhân cùng còn có bên cửa sổ bông phong xa mỏng màn cửa. Xuy hai tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, trên lưng của hắn vậy mà mọc ra hai cái màu trắng phụ chi, sau đó ba một tiếng, phụ chi phồng xuống dưới, biến thành một đôi to lớn màng cánh. Ngươi thật không sợ chết sao? Hẹn bật quay đầu, cặp mắt của hắn bị kín một tầng huyết hồng, hai chiếc răng nanh dần dần nhô ra, cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh dữ tợn. Đừng nói như thế tuyệt đối, nhiều năm như vậy ngươi đều không có cách nào giết ta. Jin cười đứng lên, ngay sau đó hắn lại phát ra một tia thống khổ tiếng rên rỉ, lông tóc của hắn cấp tốc sinh trưởng, gương mặt cũng càng thêm nô ra, theo quần áo vỡ tan thanh âm không ngừng vang lên. Vài giây đồng hồ về sau, một cái toàn thân mọc đầy lông đen, đầu sói thân người quái vật trực tiếp liền phóng tới Hebert. Hai người lập tức ngay tại gian phòng bên trong xoay đánh lên, theo bọn hắn chảo kích cùng căn xé, máu tươi vẩy ra ở trung quanh trên tường. Phanh một tiếng, Hebert bị Jin hút vào trong một gian phòng ngủ, căn phòng ngủ này không thấp đến, cả phòng đen nhánh như là cự thú há to miệng, mà người sói Jin gào lên một tiếng rồi lao thẳng vào trong phòng. Cửa phòng ngủ trực tiếp bị một trận khí lưu hút mạnh đóng sập lại, tiếp lấy trong phòng truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, cái này thanh âm đánh nhau vọng ra bên ngoài, khiến kia một bộ sa mỏng màn cửa vậy mà không gió tự khẽ phiêu động, mơ hồ dường như còn hiện ra vài hình dáng mờ ảo. Ngao, trong phòng ngủ, Dìn quát to một tiếng, tiếp lấy dùng sức nện mấy lần vách tường, hắn tựa ở một cái tủ thấp bên cạnh, nhìn xem ngồi ở trên giường Hebert, nhỏ giọng hỏi, cũng không có vấn đề đi. Yên tâm đi. Ma cả rồng Hebert nắm lên bên giường một cái trên bàn nhỏ ly pha lê dùng sức ném mạnh vào tường. Ngươi làm sao đổi tới thị trấn Sừng Dê? Hắn thấp giọng hỏi. Không truy sao được. Dìn dùng sức đá một cước tủ thấp, không truy ngươi, chủ nhân chẳng phải toàn phát hiện. Cũng thế. Hẹn bật một nắm lật tung bàn nhỏ, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy hắn lại kêu to hai tiếng về sau, chán nản ngồi xuống. Ngươi có thể dụng tâm chút được không, kêu giống có chuyện như vậy. Dìn có chút bất mãn đối phương biểu diễn, bằng không chủ nhân còn tưởng rằng chúng ta trong phòng ngủ làm cái gì sự tình khác đâu. Có thể làm cái gì, như thế lớn số tuổi hai cái lao nam nhân. Hẹn bật bĩu môi, bất quá tiếp lấy hắn lại lớn tiếng giận mắng mấy lần. Cũng thế, hai cái có thủ gia tộc tộc trưởng cũng làm không được cái gì. Dìn cười khổ một cái, thời gian này lúc nào mới chấm dứt ta. Nói đến, buổi tối hôm nay ngược lại là có chút khác biệt. Hẹn bật nhớ ra cái gì đó, hướng Dìn tới gần. Khác biệt, ngươi tìm tới đôi kia lỗ thai manh mối rồi. Dìn lập tức ngữ khí có chút mừng rỡ, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, mau mau, đừng chỉ chú ý nói chuyện phiếm, trên tay khác buông xuống. Hẹn bật lập tức đem bên cạnh một cái ghế đạp bay đến trên tường, tiếp lấy giống to vài tiếng về sau, thấp giọng nói, ta vừa mới đi một cái xưởng giả kim đàm bút sinh ý, đối phương cùng ta đặt trước 5 vạn cái bình đựng dược thủy. Đây coi là cái gì? Người sói Dìn thống khổ gào một cú họng. Mấu chốt cùng ta nói chuyện làm ăn chính là một cái gỗ lìn. Hẹn bật nét miệng cười, nụ cười này để hắn ma cả rồng dung mạo nhìn qua càng thêm dữ tợn, hắn còn muốn che giấu mình thân phận, đem tự mình che đến cực kỳ chặt chẽ, thế nhưng là không biết ta chỉ ngửi trên người hắn lộ ra đến máu hương vị, liền phát hiện hắn thân phận. Một cái gỗ lìn vậy mà là xưởng giả kim lão bản. Dìn thanh âm lớn một điểm, nhưng hắn lập tức che miệng lại, sau đó lại dùng sức đạp một cái vách tường, cái này thị trấn Sừng Dê lui tới mạo hiểm giả không có phát hiện sao. Cho nên ta lúc ấy suy đoán hắn hẳn là trong rừng rậm chế tác dược thủy, sau đó cầm tới trên trấn đi bán. Hẹn bật vừa cười vừa nói, một cái có thể chế tác các loại dược thủy gỗ lìn, đoán chừng là cái pháp sư. Ý của ngươi là? Jin chần chờ một chút, động tác trên tay cũng ngừng lại, hắn còn chưa rõ đối phương ý tứ. Hắn nhất định có một con tộc quần, mà lại vậy mà một lần đặt trước 5 vạn chiếc bình, điều này nói rõ đối phương rất có thực lực. Ngươi phải biết không có người sẽ đặt hàng nhiều như vậy bình đựng dược thủy, bọn hắn cũng không có năng lực tại trong một đoạn thời gian chế ra nhiều như vậy dược thủy. Hẹn bật thấp giọng giảng giải, đồng thời hắn nhấc tay, ra hiệu đối phương đừng quên tự mình đang làm cái gì. Jin gật gật đầu, sau đó một cước đá văng tủ thấp, ngươi nói là bọn hắn là một chi rất lợi hại tộc đàn, trong đó có mấy cái pháp sư hoặc là dược tế sư.
Đúng.
Hẹp bật dùng sức trên giường ngồi hai lần, phát ra két két tiếng vang, cho nên ta lúc ấy không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đồng ý bọn hắn mua sắm giá cả, dạng này gặp mặt nhiều lần, quen thân rồi liền có thể ủy thác bọn hắn hỗ trợ trong rừng rậm tìm kiếm đôi kia lô thai.
Ừm.
Jin trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu, biện pháp này có thể thực hiện, dạng này liền có thêm một nhóm người giúp chúng ta tìm, xem ra ngươi là chiếm đại tiện nghi. Hy vọng biện pháp này có thể làm đi. Hẹp bật thở dài một tiếng, tiếp lấy hướng trên giường dùng sức lại ngồi mấy lần. Ngươi đừng có luôn làm ra loại thanh âm này. Jin ghét bỏ nói, vậy ta đi trước, có việc còn là thông qua tiểu quán liên hệ.
Tốt, đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không để ngươi cũng trở thành đám kia gỗ lìn nhà cung cấp.
Hẹp bật thấp giọng nói, đúng, cùng nhà ngươi sói con nói một tiếng, đừng có luôn vây quanh nhà ta nữ hài loạn chuyện. Jin khinh bị quét hẹp bật một chút, tiếp lấy hắn duỗi ra móng vuốt, dùng sức ở trên người vạch ra mấy đạo vết thương kinh khủng. Lời này còn là cùng nhà ngươi nhỏ ma cả rồng nói đi. Nói xong, hắn dùng sức phá tan phòng ngủ đại môn lăn ra ngoài. Ngay sau đó hắn lập tức đứng dậy, ngao ô thét dài một tiếng, quay người vọt tới cửa sổ, nhảy ra ngoài. Hẹp bật cũng ở trên người vạch mấy đạo vết thương, sau đó vịn khung cửa tập tễnh đi ra phòng ngủ, tiếp lấy hắn cánh rơi nhanh chóng thu hồi, thẳng đến biến mất, cả người cũng biến trở về nguyên lai người bình thường dáng vẻ. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhắm mắt theo đuôi đi đến bên cửa sổ, nhìn một chút phía ngoài đường đi, sau đó chán nản ngồi tại trên ghế xoay. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, bên cạnh phiêu động lụa mỏng phồng lên, vậy mà hiện ra một bộ mặt người bộ dáng.
Ta biết, chủ nhân.
Hẹp bật ngữ khí hư nhược nói, hắn thậm chí muốn nếm thử giơ tay lên, nhưng thử mấy lần đều vô lực rủ xuống.
Ha ha ha.
Người kia mặt cười vài tiếng, trong tiếng cười tựa hồ còn bao hàm vẻ đắc ý, tiếp lấy sa mỏng màn cửa khôi phục nguyên dạng. Hẹp bật ghé mắt nhìn sang, sau đó tự nhủ, thật sự là đa nghi ra hỏa. Phanh 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 cửa phòng bị kịch liệt gõ vang, ngoài cửa truyền đến người phục vụ thanh âm lo lắng. Hẹp bật vươn tay ngoắc ngón tay một cái, cả phòng tàn mát vẩy ra huyết dịch toàn bộ liền giống như một đầu không trung dòng suối nhỏ hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Hắn nhanh chóng hấp thu hết những huyết dịch này, sau đó đi hướng cửa phòng. Ta không sao, vừa mới gặp ám sát. Giá tiền này ngươi là thế nào đảm được?
Agatha nhìn xem trong tay tờ khế ước, kêu lên sợ hãi, cái này so ta lúc đầu nói giá cả còn muốn tiện nghi nhiều.
Ta không biết ta. Chatler hướng trên ghế khẽ nghiêng, bình chân như bạn nói, có lẽ đối phương nhìn ta muốn số lượng nhiều, cho nên liền đồng ý.
Làm sao lại thế?
Agatha còn là không thể tin quan sát tờ đơn.
Ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đối phương sẽ lập tức đồng ý.
Chatler vừa cười vừa nói, ta coi là đối phương sẽ cho ra một cái báo giá. Ngươi biết, làm ăn ra giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, thế nhưng là ta không nghĩ tới hẹn bật trực tiếp liền đồng ý, mà lại ký tên rất sảng khoái, xử lý xong liền trực tiếp đi. Cho nên ngươi ạ gạt thà nghiêng đầu nhìn xem Chatler.
Ta cũng liền lập tức trở về đến, kiếm được như thế đại tiện nghi, khẳng định lập tức đi nha.
Chatler cười hát hát nói, không thể cho đối phương đổi ý cơ hội.
Cái này tiện nghi xác thực rất lớn.
Ạ gạt thà bĩu môi, nhỏ giọng nói, làm sao ta liền không có gặp phải dạng này.
Chatler cười đắc ý vài tiếng, dạng này hạn chế dược thủy chế tác vấn đề liền giải quyết một bộ phận.
Nói đến, ngươi tại sao phải mua vào nhiều như vậy cái bình, tiểu chào hắn một cái tay bận bịu tới sao?
Agatha buông xuống tờ khế ước, nghi vấn hỏi.
Chậm rãi làm, vẫn là có thể.
Chatler rỗi ra ngón tay chậm rãi gõ mép bàn, không đội ở một lần sử dụng hết, chỉ là cho sang năm làm chuẩn bị.
Sang năm?
Agatha có chút ngộng, nàng không biết vì cái gì hiện tại liền muốn bắt đầu vì sang năm đại lượng chữ hàng trị liệu dược thủy.
Ừm, sang năm hẳn sẽ là phi thường đặc sắc một năm.
Chatler từ trên bàn cầm lấy một bình trị liệu dược thủy, ngẩng đầu xuyên thấu qua dược thủy nhìn lên trần nhà bên trên nấm hình quang, đặc sắc như vậy, ta có thể nào không thừa cơ cho mình làm điểm chỗ tốt đâu?
Chỗ tốt?
Agatha vẫn còn không biết rõ Chatler đang nói cái gì, nhưng nàng biết đối phương hẳn là che giấu một chút tin tức.
Được rồi, ta liền không trộn rộn những sự tình này, ngươi chừng nào thì có thể tìm tới cho ta mới phủ văn ngữ điệu.
Đây không phải ngay tại chuẩn bị nha.
Chatler buông xuống trong tay trị liệu dược thủy, mặt mang ý cười nói, chờ bán nhân mã mắc lừa mới có thể, dù sao hiện tại trực tiếp hỏi không tốt lắm.
Agatha gật gật đầu, không có tiếp tục thúc giục hắn, mà là chậm rãi nói một câu, qua mấy ngày chính là ta ma dịch thời gian.
Chính là trước đó gặp ngươi lần kia.
Chatler lập tức ngồi ngay ngắn, lần này sẽ gặp nguy hiểm sao?
Sẽ không, dược thủy đã đều chuẩn bị kỹ càng.
Agatha gật đầu nói,
cái này ma dịch cũng không có cái gì biện pháp trị tận gốc sao?
Chatler nhíu mày một cái, muội muội của hắn hiện tại cũng là ma pháp sư, hẳn là cũng tại chịu đủ ma dịch thống khổ, mà lại lúc trước hắn hỏi qua Agatha ma dịch tình huống, hắn suy đoán có lẽ hiện tại muội muội tiếp nhận thống khổ còn phải lớn hơn một chút.
Không có cách nào.
Agatha lắc đầu, ma dịch là vô giải.
Chương 162, bó hốc lần thứ nhất thương dụng chương 162, bó hốc lần thứ nhất thương dụng cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này.
Lão sư, ngài nếm thử cái này.
Vivian cung kính bưng một chén màu vàng đồ uống đặt trước mặt lão sư của mình.
Ngươi quét xong tháp ma pháp rồi.
Một thân trường bào màu lam dâu dài lão pháp sư mắt liếc mình học đồ, còn có trên bàn cái cốc.
Quét xong một nửa.
Vivian cẩn thận từng ly từng tí nói, từ lần trước nàng cầm lão sư tiền tiết kiệm cho mụ xa đại thúc mua một chiếc thuyền cùng một thuyền hàng về sau, liền bị lão sư phạt mỗi ngày quét dọn vệ sinh tháp ma pháp.
Chúng ta chừng nào thì đi rừng ác mộng nơi đó đi dạo a? Nàng cúi đầu đứng tại trước mặt lão sư, hai cánh tay trước người có chút lênh hoay, đồng thời còn dương mắt len lén liếc lấy đối phương, cực giống một cái còn chưa làm việc nhưng là muốn đi ra ngoài chơi hải tử.
Ngươi không phải rất lợi hại sao, đều có thể kinh doanh thương thuyền.
Lão pháp sư hừ lạnh một tiếng, hắn tiền tiết kiệm rất nhiều, cũng không làm sao để ý vị vị ẩn hoa điểm kia tiền, chỉ là sợ hãi nàng làm sự tình quá cấp tiến dẫn đến bại lộ tự mình. Dù sao hiện tại hỏa cự thành rất loạn, mấy phe thế lực đều đang liều mạng vớt chỗ tốt, nếu như ai phát hiện mẹ lọt gia tộc tội phạm truy nã, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đi đuổi bắt. Lão sư, ta sai rồi. Vị vị ẩn lập tức nhẹ giọng nói nhỏ nhận lầm. Ngươi xác định ngươi ca ca liền trong rừng ác ngộng. Lão pháp sư thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn cái cốc, uống một ngụm. Đúng vậy, ta hôm qua lại dùng thuật bói toán thử một lần, biểu hiện còn là tại rừng ác ngộng. Vị vị ẩn lập tức ngẩng đầu trả lời, nàng cảm thấy hôm nay tựa hồ lão sư thái độ không giống lắm, có thể sẽ đồng ý thỉnh cầu của nàng. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đảm nhiệm ngươi ý nghĩ. Lão pháp sư lắc đầu, lại uống một ngụm trong chén màu vàng đồ uống, mùi vị kia xác thực cũng không tệ lắm. Thế nhưng là ta đã là một cái pháp sư học đồ, huống hồ vị vị ẩn ngựa khí có chút lo lắng, ca ca ta đã biến mất thời gian rất lâu, gần nhất ta còn nghe nói thị trấn sừng dê nơi đó chết rất nhiều mạo hiểm giả. Lão pháp sư không có lập tức nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn học sinh của mình, vài giây đồng hồ sau nói ra, là gia tộc của ngươi vị kia kỵ sĩ thị vệ trưởng đi, tựa như là gọi Mù Sa, đúng không? Ừm, là Mù Sa đại thúc. Vì vị ẩn biết lão sư ý tứ là ai đang giúp mình thám thính tin tức, nàng gật gật đầu, cái này đồ uống cũng là hắn mang về, nói là thị trấn sừng dê đặc sản, tiêu cái gì bỏ húc. Hắn ngược lại là một người có thể tin cậy. Lão pháp sư chậm rãi gật đầu nói, cái này đồ uống hương vị cũng không tệ lắm. Lão sư, kia, yeah. Ta có phải hay không vì vị ẩn nghe thấy lão sư trả lời, hỏi dò. Không được. Lão pháp sư một cái uống cạn bò húc chém đinh chặt sắt nói, thế nhưng là ca ca ta ngươi ca ca không có việc gì, ta trước mấy ngày vừa mới tìm ạ phịp lao hôn đằng kia. Lão pháp sư ôm cái cốc, cố ý không có nhìn lo lắng đệ tử. Ta đã dùng qua thuật bói toán, lão sư. Không phải thuật bói toán. Lão pháp sư quay đầu nhìn về phía đệ tử, ánh mắt lộ ra không thể làm gì thần sắc, là dự ngôn thuật, ngươi ca ca tương lai trong một khoảng thời gian cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thật sao? Vì bị ẩn lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng biết áo thuật pháp sư ạ phịp dự ngôn thuật thế nhưng là trăm phát trăm trúng, mà lại chính nàng hiện tại áo thuật ma pháp tạo nghệ nhưng cách học tập dự ngôn thuật kém rất xa. Đúng vậy, vì giúp ngươi, ta thế nhưng là tổn thất không ít. Lão pháp sư mỉm cười nói đến phần sau thậm chí còn có chút bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, lão hôn đặc kia, còn không có cùng hắn tính trước đó sổ sách, cũng dám cùng ta công phu sư tử mạo. Quá tốt, ta ơn lão sư. Vì bị ẩn thật sâu bái, nghe tới tin tức này để nàng yên tâm không ít, nhưng so với cái này, nàng càng muốn trông thấy ca ca chát lơ đứng ở trước mặt mình. Ai lão pháp sư nhìn xem đệ tử giữa lông mày vùng đi không được yêu sầu, đành phải nói, qua một thời gian ngắn, ta tự mình dẫn ngươi đi Kim Tức Hoa Thành nhìn một chút a phim, đến lúc đó ngươi có thể cùng tỉnh giáo áo thuật ma pháp vấn đề, đồng thời tại để hắn giúp ngươi dự đoán một chút. Đi Vương Đô, có thể bị nguy hiểm hay không? Vì bị ẩn nháy tự mình linh động hai mắt, hy vọng nhìn xem lão sư. Hai cái cao giai đại pháp sư trông coi ngươi, có thể xảy ra chuyện gì? Lão pháp sư nở nụ cười, hoàn toàn không có đem đệ tử lời nói để ở trong lòng. Còn có hắn suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc dặn dò đệ tử, tuyệt đối không được nghĩ đến vụ trộm trốn đi, sau đó chạy tới rừng ác ngộng, nơi đó không an toàn. Không an toàn. Vì bị ẩn có chút buồn bực, rừng ác ngộng bên trong không phải liền là một đám gỗ lìn sao? Đồ chơi kia không phải mấy cái hỏa diễm tiễn liền có thể quật ngã rồi? Không, không phải gỗ lìn, nếu như chỉ là gỗ lìn, không có người sẽ đặt tại trong lòng. Lão pháp sư nghiêm túc nhìn xem đệ tử của mình, là có người trong rừng rậm làm thí nghiệm, sinh vật thí nghiệm. Sinh vật thí nghiệm. Ừm. Lão pháp sư quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh giá sách, có người vọng tưởng lĩnh cửu giải quyết ma dịch vấn đề, nhưng cách làm của hắn quá cấp tiến, thậm chí hoàn toàn không để ý tới nhân mạng, hiện tại đã bị hiệp hội pháp thuật xóa tên. Hiệp hội pháp thuật. Chính là cái kia từ cao giai đại pháp sư, cao giai thuật sĩ nhóm tạo thành cái kia tối cao ma pháp liên minh sao? Vì ẩn kêu lên một tiếng sợ hãi, như vậy, người kia rất lợi hại a. Đúng, rất mạnh, chỉ so với ngươi lão sư ta hơi yếu một chút. Lão pháp sư nói xong, có chút ngóc đầu lên. Vì ẩn nhìn xem trước mặt lão sư, âm thầm thở ra một hơi, đều là một đám tuổi rất cao người, còn tương hô ở giữa so tới so lui, bất quá nàng lập tức liền bắt được lão sư trong lời nói mấu chốt, giải quyết ma dịch. Ma dịch không phải không biện pháp trị tận gốc sao? Đúng vậy, người này muốn dùng các loại độc tố đến kích thích thân thể, lấy đạt tới đối kháng ma dịch hiệu quả. Lão pháp sư giơ tay lên, tiếp theo tại hai người trước mặt, mấy đầu lóe màu lam ánh sáng nhạt đường nét phát họa ra mấy loại sinh vật, đáng tiếc hắn thất bại, chết không ít sinh mệnh, mà lại hắn một chỗ chăn nuôi cũng bị Phật Vương quốc biên cảnh bá tức và lẹn tìm cho phá hủy. Dạng này A Vị Vị ẩn gật đầu nói, bất quá nếu là thật có thể giải quyết ma dịch vấn đề, cái kia hẳn là sẽ hoành động toàn bộ thế giới ma pháp đi. Đầu tiên ma dịch là vô giải. Lão sư lắc lư ngón tay, kia mấy cái bị phát họa ra đến sinh vật, hoa một chút nổ thành mấy điểm tinh quang, rơi xuống biến mất. Tiếp theo, nếu có người thật giải quyết ma dịch vấn đề, vậy hắn xác thực sẽ được tất cả ma pháp nhân sĩ cảm kích, nhưng cũng sẽ trở thành rất nhiều ma pháp sư hoặc là thuật sĩ đối tượng nghiên cứu. Vì bị ẩn nghe lão sư nói, đống nhiên nghĩ đến trước kia nghe nói qua có chút hắc ám pháp sư sẽ đem một số người linh hồn rút ra, sau đó nghiên cứu trí nhớ cùng quá khứ của bọn hắn, ý đồ tìm kiếm được vật mình muốn. Ngài nói đúng. Nàng có chút ác hàn ôm một hồi chính mình. Tốt, đã ngươi đều biết, gần nhất cũng không cần rời đi tháp ma pháp, an ổn tu tập ngươi tố năng pháp thuật. Lão pháp sư sụ mặt đối đệ tử phất phất tay, tiếp lấy vị ẩn liền bị một trận gió thổi ra khỏi phòng. Phanh cửa gian phòng đóng lại một khắc, trong phòng truyền ra lão pháp sư thanh âm, đừng quên đi cho mạ mạ đủ đưa cơm. Vị ẩn thẻ lưỡi, cái kia thú nhân thiếu niên bị lão sư nhốt tại trong tầng hầm ngầm, chính dựa theo lão sư yêu cầu dùng bùn đất nặn tượng, không nặn đủ số lượng cấm chỉ rời đi tầng hầm. Nàng biết đây là lão sư trừng phạt mạ mạ đủ, đồng thời lại tại huấn luyện hắn thổ nguyên tố cân đối năng lực. chờ chút liền cho hắn đưa chút ăn đi. Vì Vị Ẩn ở ngoài cửa lớn tiếng kêu lên, tiếp lấy quay người đi xuống cầu thang. Con tốt, ca ca tương lai đều an toàn, dạng này ta liền yên tâm. Nàng nuốt ngực, thở nhẹ một hơi, bất quá có thể để Mụ Sa đại thúc lại chạy một chuyến thị trấn sừng dê, không nghĩ tới lần trước đi thuyền lại còn có thể kiếm không ít tiền. Vì Vị Ẩn nở nụ cười, nhớ tới trước kia ca ca trò cười tự mình làm cái kia vỏ sò trắng thương hội đem tài chính đều bồi hết sự tình. Mà lại cái này nước bò húc xem ra không sai, lão sư còn thật thích uống. Nàng cho lão pháp sư ngâm một ly lớn màu vàng bò húc một phấn, Mụ Sa đại thúc trước đó gặp nàng thời điểm, nói là thị trấn sừng dê thương nhân tặng thổ đặc sản. Tiếp xuống, liền muốn nghiêm túc tu tập ma pháp, lo lắng nhiều ngày như vậy, ban đêm muốn ngủ trước cái tốt cảm giác. Nàng bưng lấy khuôn mặt của mình, cười nói một câu. Vào đêm, một cái giản mua nhưng lại lộ ra rất tinh thần thanh âm tại tháp ma pháp bên trong vang lên, vì Vị Ẩn không muốn ngủ, bắt đầu tiếp tục tu tập ma pháp. Không muốn, lão sư, ta buồn ngủ quá. Khốn cái gì, uống một chén ngươi ngâm cái kia bó húc, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện lại có tinh thần có thể cùng nguyên tố trao đổi. Nhưng là lão sư, ta muốn ngủ. Không muốn ngủ, tu tập ma pháp con đường không tiến tắc tối, bây giờ có đồ tốt như vậy có thể để ngươi bảo trì tinh thần, sao có thể lười biếng, nhanh đi cho mình pha một ly bó húc. Lão sư, bó húc không còn, một chút cũng không còn. Cho ngươi, đây là ta phiếu gửi tiền, để Mụ Sạ kỵ sĩ lại đi mua, mua thật nhiều bảo. Không muốn, lão sư. Không muốn, ta đã tất cả đều nói cho các ngươi biết. Hắc Sư Thành, một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong, Dì Cát Đô bị một đầu tinh giới cự mãng gắt gao cuốn lấy. Muốn tìm đến ngươi thật sự là không dễ dàng. Kéo mã đem tự mình giấu ở đấu đồng màu đen bên trong, giọng mang trêu tức nói, chẳng những tính cảnh giác dị thường cao, sẽ còn cách mấy ngày tìm những cái kia không ai chú ý nơi hẻo lánh che giấu mình. Nếu như không phải của ta triệu hoán thú không ngừng tìm kiếm mùi của ngươi, nói không chừng thật để ngươi chuẩn ra Hắc Sư Thành. Tha ta, van cầu ngài. Dì Cát Đô chật vật hô hấp lấy, hắn có thể cảm giác được cự mãng quấn càng ngày càng chặt. Nói cho ta các ngươi tại di tích bên trong đều kinh lịch cái gì? Kéo mạ bình tĩnh hỏi. Ta không phải đều nói cho các ngươi biết sao? Lúc ấy còn là Philip thiếu gia tự mình hỏi. Dì Cát Đô đức con nói. Ta không phải phủ bá tước người. Kéo mạ khoát khoát ngón tay, cự mãng lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Ta nói, ta nói. Dì Cát Đô dãy rủa nói, cổ của hắn bị cuốn lấy, căn bản là không có cách hét to. Rất nhanh, hắn lại lần nữa kể lại phong bạo huynh đệ hội toàn bộ kinh lịch. Sẽ bạo tạc trái cây. Kéo mạ hô một tiếng, đánh gây Dì Cát Đô tự thuật. Chương 163, ta thân yêu tỷ tỷ chương 163, ta thân yêu tỷ tỷ cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Đúng, những cái kia gỗ lìn sẽ ném ra có thể bạo tạc trái cây. Dì Cát Đô nhanh chóng thở hổn hển mấy cái. Rốt cục để ta tìm được ngươi, gỗ lìn. Kéo mạ khỏe miệng gánh nết, ngữ khí nghe vào phi thường vui vẻ, ngay sau đó nàng trên mặt ý cười thúc giục đối phương, đằng sau đâu, gỗ lìn làm cái gì? Dì Cát Đô tiếp tục kể rõ đến tiếp sau tao ngộ, so với lần trước Philip thẩm vấn, hôm nay hắn phát hiện tự mình vậy mà đã có thể không mang bi thương nói lên đoạn kia hồi ức. Chờ một chút, ngươi nói là một con màu làm tinh giới cự quyền tập kích pháp sư của các ngươi. Kéo mã lần nữa đánh gây đối phương, lần này nàng khuôn mặt ngược lại trở nên nghiêm túc, có phải là còn có một cái quỷ bà? Đúng, làm sao ngươi biết? Dì Cát Đô buồn bực một chút, trước mặt giấu ở áo choàng dài bên trong người vậy mà có thể đoán được tình huống lúc đó. Tỷ tỷ, ngươi vậy mà trốn tới chỗ này. Kéo mã bù mặt, ha 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 cười lớn, nghe vào tựa hồ so phía trước còn vui vẻ hơn, nguyên lai những này gỗ lìn là ngươi dưỡng, thật sự là có ý tưởng, vậy mà ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm của ta khủng chào hùng. Tỷ tỷ, khủng chào hùng. Dì Cát Đô nghe thấy Kéo Mạ lẩm bẩm, thần sắc trở nên có chút bối rối, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị cuốn vào trong một cái âm mưu. Đem bản đồ vẽ xuống tới. Kéo Mạ ném ra một trương tấm da dê, ra lệnh. Dì Cát Đô tại cự mãng nhìn chằm chằm dưới, nhanh chóng đem bản đồ vẽ ra, đều ở nơi này, ta biết đều đã nói cho ngươi. Ngươi làm rất tốt. Kéo Mạ nhìn xem trên tay tấm da dê, đang lúc nàng chuẩn bị phất tay xử lý Dì Cát Đô, cửa ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân, có người lớn tiếng nói, con sóc đáng chết kia là chạy đến nơi đây sao? Ta chính là các ngươi muốn tìm phạm nhân bọn ngủ. Dì Cát Đô lớn tiếng kêu gọi. Hắn rốt cục đợi đến đội chỉ ăn người, phía trước bị Éo Mạ bắt thời điểm, hắn liền biết tự mình khả năng lành ít dữ nhiều, thế là lập tức để cho mình sóc đỏ đi trên đường công kích tuần tra trị an đội viên. Tỷ tỷ, rốt cục để ta tìm tới ngươi. Éo Mạ không để ý đến tình huống chung quanh, chỉ là cười a a người nào. Ba tên trị an đội viên cảnh giác tới gần, đồng thời xuất ra bên hông vũ khí. Ma năng bạo. Éo Mạ vẫn nhìn chằm chằm tấm da dê kia, giống như hoàn toàn đắm chìm trong cùng tỷ tỷ tại pháo đài bên trong gặp mặt vui sướng cảnh tượng. Đồng thời, liên tiếp bạo tạc tại trị an đội viên bên người băng lên. Lục sát kia chớp không ngừng nổ tung, đem bọn hắn trực tiếp lật tung tới trên mặt đất. Mà liên tục phóng ra ma năng bạo kẹo mạ nhưng không có nhìn qua những cái kia trị an đội viên một chút nào, mà chỉ là đứt quãng cười cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Một bên khác, Dì Cát Đô vừa chạy ra mấy bước lại lần nữa bị cự mãng cuốn lên, tại kẹo mạ điên cuồng trong tiếng cười, hắn tiếng la dần dần yếu bớt, cuối cùng thậm chí như bị nhấn tiếng trong cổ họng, chỉ có thể phát ra hơi hơi hút không khí âm thanh. Hai cánh tay của hắn bất quy tắc cuốn lượn lấy, đã bất lực lại dãy rủa. Mấy phút sau, kẹo mạ dần dần kết thúc cười to, nàng chút bỏ mũ trùm. Lộ ra tóc đen mắt tím trắng non dung nhan, hôm nay thật sự là trong khoảng thời gian này may mắn nhất thời gian. Thân thể nàng hai bên là đã tử vong Hắc Sư Thành trị an đội viên, cùng toàn thân xương cốt đều bị bẻ gãy, như là một đầu bại rách một dạng Dì Cát Đô. Bất quá, không thể phớt lờ. Nàng thu hồi tiểu dung, sắc mặt dần dần trở nên hung ác nham hiểm, những này gỗ lìn nhìn qua rất không tệ, nhất định bị tỷ tỷ điều giáo rất tốt, vừa vặn có thể dựa vào bọn hắn đến tìm kiếm cái kia con mắt. Vừa nghĩ tới trước đó bị mặt thẹo cho lừa gạt cùng lợi dụng, nàng đã cảm thấy dị thường phẫn nộ, nho nhỏ gỗ lìn cũng dám tồn giết chết nàng ý nghĩ, thật sự là mơ mộng hão huyền. Phải nghĩ cái biện pháp khống chế đám này gỗ lìn, chỉ cần giết chết cầm đầu con kia, cái khác liền rất dễ làm. Kéo mà đưa tay sờ lấy tinh giới cự mãng đỉnh đầu, giọng nói nhẹ nhàng, Agatha Sebastian, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể nhận ngươi chiếu cố, thật sự là quá tốt, hảo tỷ tỷ của ta. Ngươi lại nhận ai chiếu cố a, kéo mà. Một thanh âm đột ngột vang lên, kéo mà khẽ nhíu mày một cái, tiếp lấy nàng túi đầu xem xét, là bên người một khối vũng nước nhỏ bên trong cái bóng của mình đang nói chuyện. Vật của ta muốn, còn không có đầu mối sao? Hình ảnh phản chiếu ung dung nói, trong giọng nói lộ ra ưu ái. Chủ nhân, cũng nhanh có, ta đã nghĩ đến biện pháp. Kéo mà nghiêm túc nói, kia thật là quá tốt, ngươi thật là một cái thông minh hải tử, xem ra hoàn toàn không thua tỷ tỷ của ngươi. Phản chiếu cười a a, không để ý chút nào, kéo mà có chút run run khỏe miệng cùng đôi lông mày. Ta sẽ mau chóng vì ngài tìm tới cái kia con mắt. Kéo mà trầm mặc mấy giây về sau, nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu, ngữ khí khẳng định nói, tốt a, đừng quên ngươi ký qua khế ước. Phản chiếu ha ha cười vài tiếng, khối kia vũng nước nhỏ nổi lên một vòng gợn sóng, tiếp lấy khôi phục bình tĩnh. Kéo mã lần nữa đeo lên mũ trùm, quay người đi ra ngõ nhỏ, vừa mới tiếng vang đã gây nên mọi người chú ý, xung quanh đã vang lên rất nhiều hỏi thăm thanh âm. Ngay tại nàng đi không lâu sau, một con sóc đỏ từ trên tường nhảy xuống tới, nhanh chóng đi tới dì cắt đồ bên người, nó quen thuộc từ chủ nhân trong túi xuất ra mấy cái quả hạch bắt đầu ăn, ở giữa còn dùng móng đuốt đẩy chủ nhân, nhưng là đã chết dì cắt đồ hoàn toàn không có trả lời, trong ngõ nhỏ chỉ để lại con sóc rắc kít ăn quả hạch thanh âm. Các ngươi liền ăn cái này sao? Hệ vị tạ nhìn xem trước mặt ngay tại vì thụ nhân phóng ra tự nhiên chi phong giang hồ, tầm mắt của nàng dần dần dịch lên trên, tại thụ nhân trên đầu tán cây bên trong, hai con gỗ lìn ngay tại nhanh chóng hái trái cây. Bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay nắm chặt trái cây, sau đó chậm rãi xoay tròn hai vòng, liền đem trái cây từ cành cây bên trên tách ra, tiếp lấy chung quanh vỏ cây nhanh chóng thu nạp, đem mặt cắt che kín. Đúng a, ngươi trước đó không phải nếm qua sao? Giang hồ phóng ra xong ma pháp về sau, quay người nhìn về phía bán nhân mã, hắn không biết đối phương vì sao lại hỏi cái này. Ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi sẽ ăn khác, những cái kia hệ vị tạ nói vài câu về sau liền dừng lại, nàng cảm thấy ngay trước mặt của đối phương nói ra những cái kia nguyên liệu nấu ăn có chút không quá lễ phép. Những cái kia con chuột, côn trùng, hoặc là hết xanh đúng không? Giang hồ đưa tay từ trên thân thụ nhân giật xuống một cây dây leo, chúng ta trước đây đúng là ăn những vật kia. Ta trước kia cùng rất nhiều gỗ lìn cùng một chỗ đoạt trong nồi ăn, khi đó trong nồi nấu chính là những vật kia. Giang hồ chờ trên tán cây hai con gỗ lìn nhảy xuống về sau, lần nữa cho thụ nhân phóng ra một lần tự nhiên chi phong, cái này thụ nhân thoải mái cảnh cây thẳng run, giống như hút vào cái gì khó lường đồ vật đồng dạng. Mà lại ta còn mỗi lần đều không giành được bao nhiêu. Giang hồ vô vô thụ nhân thô giáp vỏ ngoài nói, về sau đi theo thủ lĩnh về sau, chúng ta ăn đồ vật liền càng ngày càng tốt, thẳng đến thủ lĩnh dẫn đầu chúng ta cùng thụ nhân tộc đăng ký kết khế ước. Trái cây hương vị xác thực rất không tệ. Hệ vị ta ngẩng đầu nhìn thụ nhân tán cây, phía trên những cái kia trái cây đã bị đám gỗ lìn hái xong. Ừm, ta cũng cảm thấy ăn thật ngon, hái những này trái cây, ngươi cần rất cẩn thận, tận lực đừng dùng lực lôi kéo, này sẽ làm đau thụ nhân, chỉ cần nhẹ nhàng xoay tròn vài vòng liền có thể. Giang hồ cười làm mấy thủ thế giảng giải, hắn thậm chí còn lên làm thơ hứng thú, hoa hồng, ta bỗng nhiên đến linh cảm. Cái này treo 301 hoa hồng bảng hiệu thụ nhân nguyên bản ngay tại thoải mái mà giang ra cành cây, nghe tới Giang hồ lời nói lập tức mở mắt, sau đó đứng lên dịch chuyển khỏi mấy bước, mới lần nữa ngồi xuống. Các người bán nhân mà ăn cái gì? Giang hồ nhìn xem hoa hồng ghét bỏ rời đi, có chút bất đắc dĩ buông tung tay, hắn nghệ thuật những này thụ nhân thực tế là không thể nào hiểu được. Chúng ta nuôi dưỡng rừng rậm hiệu sừng lớn, đồng thời còn trồng trọt một chút thân cũ. Hệ vị ta nhìn xem kia mấy con gỗ lìn đem trên lưng thu thập tốt trái cây vận đến bên cạnh con kiến trên lưng, những này kiến lớn thật sự là quá tốt dùng. Đây cũng là thủ lĩnh ý tưởng. Giang hồ vừa cười vừa nói. Hệ vị ta nhìn xem con kiến trên lưng khoang chở hàng, nơi đó đã đổ đầy trái cây. Trước đó nàng liền nghe Giang hồ nói qua, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thụ nhân trái cây có rất nhiều đã rơi xuống đất, bây giờ có thể hái có hạn, nếu có thể ở mùa thu liền hái lời nói, có thể thu lấy được càng nhiều trái cây. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia tại bán nhân mã trong thôn làng, tất cả mọi người là đem đồ vật cong tại nửa người dưới mã hình trên người, nàng chưa từng thấy qua loại này vận chuyển hàng hóa phương thức, nhìn qua vừa dùng ít sức vừa mới lạ. Mà lại trong làng bán nhân mã bình thường đều sẽ ăn rất tính toán tỉ mỉ, mặc dù tộc đàn nuôi dưỡng không ít hiệu sừng lớn, nhưng kia cũng là quý giá tài sản, không thể không tiết chế giết hiệu lấy thịt, đồng thời trong rừng rậm trồng trọt thân củ cũng là một kiện khó khăn sự tình, bán nhân mã cũng không phải là giỏi về trồng trọt chủng tộc, nhưng hết lần này tới lần khác thân củ lại đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Nếu như tộc đàn di chuyển đến phiến khu vực này ở lại đâu? Hệ vị tạ thấp giọng nói, chúng ta giống như cũng không có gì có thể cùng gỗ lìn trao đổi vật tư. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện tựa hồ đúng là dạng này, tộc đàn tạm thời không cách nào lấy ra dư thừa vật phẩm cùng chát lơ tiến hành giao dịch, nhìn như vậy đến đối phương có lẽ không thể nào tiếp thu được bán nhân mã di chuyển tình cầu. Bất quá nàng quyết định còn là tìm cơ hội cùng chát lơ trò chuyện một chút, hy vọng có thể thuyết phục đối phương, dù sao hiện tại tộc đàn đang bị những cái kia thực nhân ma cùng đại địa tinh nghiền ép, mặc dù bây giờ không bỏ ra nổi vật tư giao dịch, nhưng cũng dù sao cũng so bị những cái kia tên tà ác nô dịch cả một tộc bảy một tốt. Không được, chúng ta có thể giao ra một chút thịt hiệu cùng gia liệu. Hệ vị tạ tự đủ, nàng cảm thấy đây là tộc đàn hiện tại duy nhất có thể cầm ra đồ vật. Cái gì thịt hiệu? Giang Hâu nghe tới thanh âm, quay đầu hỏi, hắn đang chỉ huy gỗ lìn mã phu đem những này trái cây vận chuyển trở về. Ta nói là muốn cùng các ngươi giao dịch, dùng thịt hiệu cùng gia hiệu đến giao dịch. Hệ vị tạ giải thích nói, Những vật kia Giang Hồ suy nghĩ một chút, lúc trước hắn còn giúp thủ lĩnh làm qua thống kê, chúng ta giống như không thiếu, thủ lĩnh nói hiện tại chứa đựng đã đầy đủ. Là như vậy sao? Hệ vị tạ có chút khó khăn cười khổ một chút, tựa hồ giao dịch thẻ đánh bạc lại giảm bớt. Đi về trước đi, thủ lĩnh là người tốt, nếu như ngươi muốn giao dịch có thể cùng hắn nói, hắn sẽ cho ngươi một cái không sai khế ước. Giang Hồ cùng còn lại mấy con gỗ lìn bò lên trên một con kiến thợ trên lưng, nơi đó cột hai hàng ghế dài là chuyên cung cấp những này gỗ lìn công nhân xuất hành sử dụng xe tuyến. Tốt a. Hệ vị tạ đi theo kiến thợ bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại. Chương 164, Dương Dậm Lớn Heo Mập chương 164, Dương Dậm Lớn Heo Mập cảm tạ Minh Chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Chắc lơ mỉm cười nhìn xem cái bàn đối diện hệ vị tạ, uống chút gì không, trà hoa cúc còn là nước mật ong. Tây hệ vị tạ chần chờ một chút, nàng rất muốn nói chỉ cần thanh thủy liền có thể, nhưng là hồi tưởng lại trước đó uống qua nước mật ong, lại không tự chủ nuốt nước miếng. Như vậy liền trà hoa cúc đi. Chắc lơ đứng dậy pha nước trà, đây là đến từ Nam Bộ quần đảo xạ lạ đặc sản, tin tưởng ngươi khẳng định chưa từng uống qua, vừa bận đến một chút. Rất nhanh hắn liền cho mình cùng hệ vị tạ cắt rót một chén hơi vàng nước trà, uống lúc còn nóng, cẩn thận bỏng, nếu như cảm thấy có chút đắng, ngươi có thể thêm ít mật đường. Tạ ơn. Hệ vị tạ hai tay nắm chén trà, thử thăm dò uống một hớp nhỏ, nàng không biết đối phương nói tới quần đảo ở nơi nào, nhưng hẳn là cách nơi này rất xa xôi địa phương đi. Uống mấy ngụm trà về sau, hệ vị tạ tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó thử hỏi, ta muốn biết, ngài có thể cho phép chúng ta tộc đàn di chuyển đến lãnh địa của ngài không? Di chuyển? Chắc lơ nhấp một miếng nước trà, tiếp lấy lông mày nhướng lên hỏi, nếu như các ngươi khăng khăng muốn làm như thế, ta cũng ngăn không được các ngươi, dù sao các ngươi có đi theo độc giác thú truyền thống. Không, còn là cùng ngài nói rõ ràng cho thỏa đáng. Hệ vị tạ nhìn xem dựa vào ghế mặt mũi tràn đầy hài lòng chắc lơ, thần sắc có hơi hồi hộp, trước đó nàng thế nhưng là thấy tận mắt đối phương chiến thắng thực nhân ma pháp sư, hơn nữa còn tại pháo đài bên trong nhìn thấy nhiều như vậy bộ lìn, còn có cự ma, quỷ bà, tiểu yêu tinh, kiến lính cùng thụ nhân, nàng biết nếu như không để ý đối phương ý nguyện trực tiếp di chuyển, khẳng định sẽ dẫn phát tranh đấu, đến lúc đó thất bại chỉ có chính mình tộc đàn. A, có chút thật có lỗi. Chắc lơ khẽ nhìn ánh mắt của đối phương, tiếp lấy túi đầu quét một vòng dưới thân cái ghế này quá nhỏ, ngươi không có cách nào ngồi, nếu như có thể mà nói, ta sẽ sai người chuyển một cái giường tới. Không không, ta không phải ý tứ kia. Hệ vị tạ vội vàng khoát khoát tay, nàng biết đối phương nói giường là cái gì, những cái kia gỗ lìn đều sẽ nằm ở phía trên đi ngủ, trên giường còn đệm lên mềm mại da lông, không giống bán nhân mã đều là trực tiếp nằm trên mặt đất, nhiều nhất là ở trên mặt đất trải lên một tầng da hiệu. Hệ vị tạ lần thứ nhất trông thấy giường thời điểm thậm chí còn có chút khó có thể tin được, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng vốn nên là giường rậm ngủ địa động, tại trong bùn lăn lộn tà ác chủng tộc, vậy mà trôi qua so bán nhân mã tộc đàn còn tinh xảo hơn, trước mặt gỗ lìn lại còn cho mình rót một chén đầy nước trà. Bất quá, nhìn thấy các ngươi, ta ngược lại là có ý tưởng mới, có thể vì các ngươi chế tác một loại khác cái ghế. Chắc lơ rót thêm trà cho mình rồi nói, hắn nghĩ tới đồ dùng trong nhà là cùng loại với ghế quý phi như thế thấp giường, có một vòng lan can, vừa vặn đủ bán nhân mã nằm ở phía trên. Ta ơn ngài, tạm thời không cần. Hệ vị tạ trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới nói tiếp, chúng ta bán nhân mã tộc đàn cũng không phải là yêu thích tranh đấu chủng tộc, lần này di chuyển một mặt là truy tìm độc giác thú, một phương diện khác cũng là tộc đàn gặp nguy cơ, cho nên hy vọng ngài có thể đồng ý, chúng ta có thể cùng ngài tiến hành vật tư trao đổi, để đổi lấy ngài đồng ý. Vật tư trao đổi. Chắc lơ nở nụ cười, như vậy các ngươi có thể xuất ra cái gì đâu? Chúng ta hệ vị tạ chỉnh lý một chút ngôn ngữ, chúng ta tộc đàn sẽ nuôi dưỡng hiệu sử lớn, đồng thời còn sẽ trồng trọt một chút thất củ, mà lại chúng ta bán nhân mã đều là rất không tệ cung thủ, có thể đi săn đến không ít con mồi. Thẳng thắn nói, chúng ta gỗ lìn cũng không thiếu đồ ăn. Chắc lơ lập tức trả lời đối phương, ta nghĩ ngươi nói những cái kia khẳng định cũng vô pháp xuất ra rất nhiều, dù sao chính các ngươi cũng cần sinh tồn, mà lại một khi các ngươi di chuyển, những cái kia hiệu cùng thân cụ lại nhận ảnh hưởng rất lớn, dù sao thân cụ không có khả năng đi theo ngươi tới. So với những cái kia vật tư, chắc lơ càng cảm thấy hứng thú chính là bán nhân mã xạ thuật. Trước đó hắn mang theo mấy con gỗ lìn huấn luyện thủ nọ xạ kích thời điểm, hệ vị tạ cũng ở bên cạnh bây xem, rất nhanh nàng liền đối với gỗ lìn xạ thuật phi thường kinh thường, tại khoảng cách bia ngắm chỗ rất xa kéo cung cái tên, một tiên trúng địa. Chắc lơ không thể quên lúc ấy cái này ngạo kiểu bán nhân mã thiếu nữ ngẩng đầu, thích lạp đi qua bộ dáng. Nếu như những cái kia bán nhân mã đều là không sai biệt lắm xạ thuật, hoàn toàn có thể tổ kiến một chi viễn trình binh chủng, dạng này vừa vặn có thể đền bù mình bây giờ khiếm khuyết. Hắn hiện tại chỉ có rất ít mấy cái gỗ lìn sử dụng thủ nọ xạ kích, đại bộ phận cũng đều là trang bị trường mâu kiếm thuẫn cận chiến binh chủng. Ngài nói không sai, chúng ta xác thực xuất ra có hạn. Hệ vị tạ đàng hoàng thừa nhận. Cho nên các ngươi vẫn luôn là ăn thịt hiệu cùng thân cụ sao? Chắc lơ cười hỏi, hắn đối với bán nhân mã sinh hoạt hàng ngày cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta bình thường là ăn thịt hiệu nướng, còn có một số con mồi khác, thân cụ trồng trọt rất khó, không thể ăn thân cụ. Như vậy sao? Chắc lơ đến hào hứng, hắn hơi nghiêng người về phía trước, thịt hiệu ta cũng nướng qua, không có gì dầu mỡ, nướng lâu liền rất khô và dai, ăn không ngon lắm. Ách, chúng ta sẽ ở phía trên để lên một khối dầu mỡ. Nói đến thịt hiệu cách làm, hệ vị tạ liền hưng phấn một điểm, nàng đặt chén trà xuống, khoa tay nói bán nhân mã cách làm. Các ngươi là thế nào thu hoạch dầu mỡ? Chắc lơ nhạy cảm phát giác được hai chữ này, lập tức đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng mì mịt, thông qua mì mịt trên thân thu hoạch dầu mỡ. Mì mịt. Chắc lơ sững sờ, đây chẳng phải là trước đó đoạt tâm ma lưu cho hắn di sản về sau bị hắn chuyển giao phong bạo huynh đệ hội kia 17 chiếc dương lớn a đúng, chúng ta tộc quần bán nhân mã đã nuôi dưỡng mì mịt thật lâu, loại quái vật này rất có ý tứ, bọn chúng sẽ mô phỏng bên cạnh vật thể một mực chờ đợi con mồi mắc câu, chỉ cần không đi đụng vào bọn chúng là bọn chúng sẽ cứ thế bất động. Sau đó các ngươi làm thế nào? Chúng ta liền dùng một chút hiệu nội tạng bao bên trên trồng trọt thân củ, sau đó dùng nhánh cây xiên đốt cho bọn chúng. Không có nguy hiểm sao? Chắc lơ thế nhưng là nhớ kỹ vật kia sẽ duỗi ra thật dài chân giả công kích địch nhân. Không có, chúng ta giấu ở tường vây đằng sau, trực tiếp đem đồ ăn ngả vào bọn chúng bên miệng, dạng này mì mịt ăn vào đồ vật về sau, liền sẽ không tiếp tục công kích. Biện pháp này ngược lại là chắc lơ không nghĩ tới đối phương còn có thể làm như thế. Vậy những này mì mịt trên thân dầu mỡ nhiều không? Nhiều, mì mịt chỉ có miệng bên cạnh có hai khối lớn cắn xé dùng cơ bắp, những vị trí khác đều là mỡ, chỉ cần lột đi vỏ ngoài chính là trắng bóng thịt mỡ. Chắc lơ mỉm cười nhìn đối phương, hắn lúc này đã quyết tâm tiếp thu cái này bán nhân mã tộc đàn. Hiện tại giang hồ từ thụ nhân nơi đó thu hoạch đến không ít thụ nhân trái cây, vừa vặn thiếu khuyết dầu mỡ, nếu như bán nhân mã tộc đàn có thể mang đến mì mịt nuôi dưỡng kỹ thuật, như vậy sẽ hữu hiệu làm dịu dầu mỡ áp lực. Mà lại mì mịt cái đồ chơi này cùng ma thú còn không giống, bọn chúng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là một loại sinh vật, cũng không bị nhận ô nhiễm. Giống trước đó cùng chảo hùng cùng thanh nhãn long xà đều là động vật bị ô nhiễm về sau phát sinh biến dị, trên thân đều bốc lên từng tia hắc khí, mà trước đó kia 17 cái dương lớn thế nhưng là không có bốc lên hắc khí. Như vậy, coi như ăn bọn chúng cũng sẽ không có ô nhiễm nguy hiểm. Chắc lơ thấp giọng tính toán, hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước bố trí, sớm biết liền lưu lại mấy cái mì mịt dùng để nuôi dưỡng. Vậy các ngươi là thế nào giết, lại là làm sao sinh sôi? Hắn cho hệ vị tạ lần nữa đổ đầy nước trà, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Rất dễ. Hệ vị tạ vừa cười vừa nói, chỉ cần đem thân củ đổi thành có thể làm cho mì mịt mê man thảo dược, bọn chúng ăn về sau liền sẽ lâm vào mê man, sau đó chỉ cần đem nó trói tốt, tại bọn chúng thân thể đằng sau một cái đặc thù vị trí đâm mấy đao, những này mì mịt liền lập tức mất đi khả năng di chuyển, đồng thời rất nhanh liền sẽ sủi lơ. Dạng này sao? Chát lơ cười gật gật đầu, hắn cảm giác cái này rất giống giết cá mực hoặc là một chút loài cá, chỉ cần tại chỗ dây thần kinh chính đến mấy đao, mì mịt liền không cách nào phản kháng. Mà lại, chúng ta bình thường đều là cho ăn nội tạng cùng thân củ, mì mịt có thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Dạng này thanh tẩy xử lý cũng rất thuận tiện, chỉ cần không uy bọn chúng cứng rắn đồ vật, bị mịn sẽ phun ra không thể tiêu hóa đồ vật, mà lại nôn nhiều, bọn chúng sẽ tự mình quằn quại chuyển sang nơi khác nằm chờ. Thật có ý tứ. Chắc lơ hiện tại liền nghĩ tại pháo đài bên trong mở một cái mì mịt nuôi dưỡng khu, hắn hiện tại đối với loại này rừng rậm lớn heo mập cảm thấy rất hứng thú, vậy vật này là thế nào sinh sôi, cũng không thể giết lại đi bắt ta. Cái này ta liền không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết mì mịt có được cái phân chia, công con mắt là số lẻ, mâu thì là số chẵn, mà lại bọn chúng sẽ giao phối. Giao phối trước đó mị mịt bề ngoài sẽ có một số biến hóa, những này trong tộc quần của ta có người biết. Hệ vị tạ không có ý tứ nghiêng đầu, nàng đối với mị mịt nuôi dưỡng chi thức xác thực cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Nghe vào rất không tệ. Chát lơ cười uống một hớp nước trà, hắn tính toán nếu như tại pháo đài bên trong nuôi dưỡng mị mịt, đồng thời tại trong lãnh địa trồng trọt thân củ hẳn là sẽ thu hoạch được rất nhiều sản lượng. Một phương diện những cái kia tiểu yêu tinh có thể sử dụng tự nhiên chi phong xúc tiến thân củ sinh trưởng, từ đó đền bù bán nhân mã chủng tộc tại gieo trồng bên trên thiếu hụt, đồng thời mình còn có đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc. Cái này cũng sẽ kích thích mị mịt cùng thân cụ sinh trưởng. Cái gì? Ngươi nói chúng thần không nguyện ý chúc phúc mị mịt, nói đùa, ta kéo đến chúc phúc quản hắn đại địa và sinh mệnh chi thần chuyện gì? Vậy các ngươi đem mị mịt nuôi dưỡng ở nơi nào đâu, cứ như vậy dựng mấy cái nhà là sao? Chắc lơ có chút hăng hái mà hỏi. Đương nhiên không, mị mịt không thích đợi tại có quá mạnh sáng ngời địa phương, chúng ta là tại một cái dưới mặt đất trong thạch thất dưỡng bọn chúng. Hệ vị tạ vừa cười vừa nói. Dưới mặt đất thạch thất? Chắc lơ nghe được mấy từ này, lập tức hơi híp con mắt, các ngươi nơi đó còn có dưới mặt đất thạch thất sao? Đúng vậy, một cái thật lớn thạch thất, chúng ta chính là ở nơi đó dưỡng mì mịt. Cái kia trong thạch thất còn có cái gì không? Chắc lơ ngữ khí tùy ý hỏi, hắn đã dự cảm đến đối phương nói chính là mình muốn tìm địa phương. Cũng không có đồ vật gì, ngoài một chút tảng đá màu trắng, chúng ta dùng để xây nhà tranh. Hệ vị tạ cười uống một hớp nước trà. Chương 165, hệ vị tạ thỉnh cầu chương 165, hệ vị tạ thỉnh cầu cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Xây nhà tranh. Chắc lơ vui một chút, nội tâm lại tại tính toán nên làm cái gì. Những cái kia thuần trắng chi thạch, hắn là vô luận như thế nào đều muốn cầm tới, nhưng là như vậy liền nhất định phải để bán nhân mã mang theo những tảng đá kia di chuyển, chỉ là không có người sẽ dành đến mức có mấy khối tảng đá dọn nhà đi. Nhưng là đối phương lại muốn chuyển tới độc giác thú định cư khu vực, như vậy chỉ có hai cái biện pháp, một là tự mình dẫn người cưỡi kiến thợ, đi giúp bán nhân mã dọn nhà, trung gian đem những tảng đá kia tất cả đều chuyển về đến. Một cái khác chính là đem lãnh địa của mình phát triển đi qua, thử để độc giác thú lại trở về ở lại, dạng này liền có thể trực tiếp lừa đảo tảng đá, lại cho bán nhân mã đóng tốt hơn phòng ở đúng, trong rừng rậm muốn làm đến nhiều như vậy tảng đá rất khó. Chúng ta cần đem những này tảng đá trắng vây quanh ở trên đất dùng để cố định những cái kia nhánh cây cùng ra hiệu lều vải. Hệ vị tạ khoa tay lấy, cho Chát Lơ giảng giải bọn hắn nhà tranh dáng vẻ. Nghe vào có điểm giống lều mông cổ cỡ nhỏ, Chát Lơ gật gật đầu, hỏi tiếp, cái kia trong thạch thất ngoại trừ các ngươi dưỡng mi mịt, còn có cái gì đồ vật sao? Ách, không có, làm sao rồi? Hệ vị tạ suy nghĩ một chút, xác định không có cái gì đồ vật. À, ý của ta là nếu như các ngươi muốn dọn nhà, những cái kia mị mịt cũng phải mang theo đi, bọn gia hỏa này thật phiền toái, chẳng những không thích ánh sáng, mà lại cái đầu còn không nhỏ. Chát Lơ hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, mang theo nghi vấn nói, nếu như các ngươi nghĩ dọn đi chỉ có thể thừa dịp lúc ban đêm muộn đưa chúng nó đều khiêng ra đến, sau đó một đường vận đến lãnh địa của ta, cái này đoán chừng rất phiền phức. Cái này, ngược lại là cái vấn đề. Hệ vị tạ trầm mặc, nàng không có nghĩ qua vấn đề này, nếu như thực tế không được, chỉ có thể đưa chúng nó đều giết, chỉ mang tuổi nhỏ mì mịt lên đường.
Không, làm như vậy càng không tốt.
Chắc lơ lập tức lắc đầu phản bác, ta muốn biết vì cái gì các ngươi nhất định phải di chuyển.
Hắn cảm thấy có lẽ bán nhân mã tộc trưởng cân nhắc qua di chuyển độ khó, những vật tư này chuyển vận độ khó, tương lai lãnh địa mới sự không chắc chắn, cùng một lần nữa lại thành lập một cái làng mới quá trình, đều tràn ngập khiêu chiến, là một tộc quần người lãnh đạo, hắn có thể cảm nhận được đối phương đủ loại lo lắng.
Đi theo độc giác thú tung tích là chúng ta truyền thống, nhưng càng quan trọng chính là hệ vị tạ nhắm mắt lại, dừng lại một chút, nàng không xác định phải chăng nếu đem tình huống cụ thể nói cho trước mặt gỗ lìn, có hay không khả năng đối phương biết sau sẽ lập tức cự tuyệt tự mình tộc quần thỉnh cầu.
Hai người cứ như vậy trầm mặc vài giây đồng hồ, cân nhắc liên tục, hệ vị tạ rốt cuộc quyết định nói ra tình hình thực tế, dù sao tại di chuyển quá trình bên trong nàng còn muốn thu hoạch được gỗ lìn tộc quần trợ giúp, nếu như bây giờ không thật tình bẩm báo, tương lai đối phương cũng sẽ biết đến.
Chúng ta tộc đàn gặp phải địch nhân, rất khó đối phó, cho nên ta mới nghĩ khuyên bọn họ di chuyển tới nơi này.
Hệ vị tạ hai tay nắm chén trà, cúi đầu nói, nàng không dám nhìn đối diện gỗ lìn, cả người nhìn qua tựa như một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng.
Địch nhân? Là thực nhân ma sao?
Chatler gật gật đầu, nếu như là trước đó gặp phải con kia thực nhân ma quái vật, cũng không khó đối phó.
Thực nhân ma, ồ giờ, tại bác vật thư tịch bên trong bị phân loại làm cỡ nhỏ cự nhân, bọn hắn thân thể cường tráng nhưng tâm trí lười nhác, thích cướp đoạt cùng giết chóc, cũng lấy thế làm vui.
Mà lại tính tình của bọn hắn đều dị thường táo bạo, tuy tiện một chuyện nhỏ đều có thể chọc giận bọn hắn, bị chọc giận về sau, những này thực nhân ma sẽ phá hư chung quanh hết thể sự vật, thậm chí là cái khác thực nhân ma, thẳng đến không có bất kỳ cái gì có thể phát tiết đối tượng mới thôi. Nhưng là bọn hắn trí lực lại là chiến thắng bọn hắn mấu chốt, tựa như trước đó Chatler sử dụng hôi thối cầu chiến thắng con kia song đầu thực nhân ma đồng dạng.
Không, không chỉ là thực nhân ma.
Hệ vị ta ngẩng đầu, nhìn xem đối diện gỗ lìn, dưới trướng những cái kia thực nhân ma liền có không ít người, ước chừng có mười mấy con, bọn hắn trong đó còn có mấy cái thực nhân ma pháp sư, biết sử dụng ma năng bạo pháp thuật. Những này thực nhân ma da dày thịt béo, chúng ta tộc đàn lúc ấy đối phó bọn hắn phải trả một cái giá rất lớn, mà lại nàng dừng lại một chút, nói tiếp, phiền toái hơn chính là thực nhân ma thế lực sau lưng.
Thế lực sau lưng?
Chatler nhíu mày một cái.
Những cái kia thực nhân ma nhiều nhất chính là lính đánh thuê mà thôi, bọn hắn bị một đám đại địa tinh, họ gỗ lìn, chỗ thúc đẩy, những cái kia đại địa tinh mới là mấu chốt của vấn đề.
Đại địa tinh sao?
Chatler nghe nói qua loại quái vật này, bọn hắn có thể nói là gỗ lìn họ hàng gần, nhưng là cùng gỗ lìn hoàn toàn không giống, bọn gia hỏa này mọc ra màu đỏ nâu làn da, tóc từ đỏ thấm đến xám đậm không giống nhau, mà lại miệng rộng bên trong mọc ra dài nhọn răng vàng, màu vàng hoặc màu nâu con mắt phía dưới là bọn hắn đại đại màu lam cái mũi, cũng có một chút là màu đỏ cái mũi. Bác vật thư tịch bên trên ghi chép đại điệu tinh cái mũi lớn nhỏ tượng trưng cho bọn hắn khí khái cùng lực lượng. Bọn hắn đối chung quanh có được vô hạn chinh phục dục vọng, mặc dù tuổi thọ cùng nhân loại tương tự, nhưng là đối với chiến đấu cùng nhiệt khiến cho bọn hắn thường thường không sống tới tuổi già, mà lại bọn hắn sẽ còn thống ngự chủng tộc khác tác chiến, ở trong đó nhiều nhất chính là gỗ lìn.
Đại điệu tinh sẽ còn tạo thành một chi cỡ nhỏ quân đội, bọn hắn có tổ chức có kỷ luật, cùng gỗ lìn lỏng lẻo tộc đàn khác biệt, bọn gia hỏa này thậm chí còn thống nhất dùng các loại hoa văn cùng gia thuộc tới trang trí tự mình chế phục, so với tộc đàn cái từ này, bọn hắn càng thích xưng hô tự mình quần thể là quân đoàn.
Trong quân đoàn phân công minh xác, còn có tương ứng quân hàm, từ lãnh tụ tướng quân đến phổ thông bộ binh, liền ngay cả những cái kia đứng tại hàng trước nhất, tay cầm trường mâu gỗ lìn đều có đối ứng giai cấp địa vị, mà lại những này đại địa tinh sẽ còn thuần dưỡng động vật trợ giúp phe mình tác chiến, so với cầm cây gỗ, chi ba gọi như ong vỡ tổ sông đi lên gỗ lìn, bọn hắn càng giống là có nhất định văn minh chủng tộc.
Đây quả thật là có chút vấn đề.
Chatler bước cằm, suy nghĩ mấy giây, bọn hắn có bao nhiêu người, các ngươi hẳn là giao chiến qua đi.
Nhân số có bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng.
Hệ vị tạ lắc đầu, giữa chúng ta phát sinh qua hai lần chiến đấu. Đối phương rất cường hãn, bọn hắn thúc đẩy rất nhiều gỗ lìn.
Chỉ là gỗ lìn sao?
Chatler nhíu mày, nếu như chỉ là gỗ lìn, hẳn là không quá khó đối phó đi.
Hắn cảm thấy những tộc quần khác gỗ lìn, có lẽ còn là nguyên lai như thế, ngu xuẩn lại nhát gan, một khi xuất hiện thương vong, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Coi như sau lưng có đại địa tinh đốc chiến, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn trực tiếp quẳng xuống đất giả chết. Những này bán nhân mã mấy vòng mưa tên liền có thể để những cái kia gỗ lìn biết khó mà lui.
Không, những cái kia gỗ lìn rất khó đối phó, bọn hắn rất điên cuồng, coi như người bị chúng mấy mũi tên, y nguyên sẽ xông lại cùng chúng ta vật lộn.
Hệ vị tạ nhắm mắt lại hồi tưởng một chút, ta bằng hưu tốt nhất chính là bị mấy con gỗ lìn từng chút một dùng tiểu đao đâm chết, trong đó còn có một con gỗ lìn bị một trận mưa tên bắn thủng thân thể, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn điên cuồng.
Nghe lời này, Chatler nhíu chặt lông mày, hắn không tin đại địa tinh có thể đem gỗ lìn huấn luyện thành dạng này, hung hãn không sợ chết bốn chữ này rất khó cùng gỗ lìn bạch ngang bằng, nhưng nhìn lên bán nhân mã thiếu nữ lại không giống như là đang nói láo.
Đại địa tinh hẳn là dùng cái gì đồ vật khống chế những cái kia gỗ lìn, để bọn hắn trở nên quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi, quên đi tử vong.
Chatler duỗi ra ngón tay, có tiết tấu gõ mặt bàn. Cứ như vậy liền có chút khó đối phó, của ta hiện hữu chiến đấu thủ đoạn tựa hồ đối với bọn hắn cũng vô hiệu.
Nếu như muốn tiếp ứng bán nhân mã tộc đàn di chuyển, liền có khả năng sẽ cùng đối phương trong rừng rậm tao ngộ, thế nhưng là trước đó chiến thắng địch nhân đều là thông qua pháo đài phòng ngự chiến đánh thắng.
Giã chiến Chatler tự hỏi ứng đối phương pháp, hiện giai đoạn rất khó, coi như dùng tới toàn bộ thủ đoạn cùng đối phương liều, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, có khả năng tộc đàn của ta sẽ toàn quân bị diệt.
Như vậy sau thì thế nào, bọn hắn liền không có tiếp tục công kích các ngươi rồi?
Hắn suy tư một chút, tiếp lấy dò hỏi.
Ừm, hai lần chiến đấu về sau, đại địa tinh phái ra mấy người muốn chiêu hàng chúng ta.
Hệ vị ta nhìn chằm chằm trong tay nước trà, nói thời gian dài như vậy, nước trà lúc này đã lạnh, nhưng song phương cũng không để ở trong lòng, bọn hắn cho chúng ta tộc đàn hạ đạt một cái hiệu chung khế ước. Nghe đến đó, Chatler thiêu thiêu mi mau, hắn đã có thể đoán được đối phương ý nghĩ. Vậy căn bản không phải cái gì hiệu chung, mà là nô dịch, bọn hắn chẳng những yêu cầu chúng ta giao ra tuyệt đại bộ phận vật tư dự trữ, hơn nữa còn muốn tộc đàn bên trong thanh niên trai tráng toàn bộ biên luyện tiến quân đội của bọn hắn, theo bọn hắn tác chiến. Hệ vị tạ thở dài một hơi, tiếp tục nói, nếu như ký cái kia khế ước, chúng ta bán nhân mã tộc đàn đời đời kiếp kiếp đều sẽ trở thành bọn hắn công cụ chiến tranh, không cần bao lâu, chúng ta tộc đàn liền sẽ tiêu vong. Cho nên ngươi mới chạy đến, tìm kiếm độc giác thú. Chắc lơ nở nụ cười nói. Hệ vị tạ gật gật đầu, hai mắt chú ý lấy đối diện gỗ lìn, ta nghĩ xin ngài giúp đỡ chúng ta. Có chút khó khăn. Chắc lơ tổng hợp một chút hiện tại thu hoạch tình báo, trong lòng tính toán ứng đối phương pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trần nhà nấm huỳnh quang, trong đầu liên tục sàng chọn mấy cái phương án. Nửa phút sau, Chatler rốt cục tại hệ vị tạ ánh mắt mong chờ bên trong, nói ra mình ý nghĩ, phương pháp không phải là không có, nhưng là cần bán nhân mã tộc đàn phối hợp. Hệ vị tạ hy vọng nhìn xem đối diện gỗ lìn, không tự chủ nắm chặt chén trà, hai mắt không nhúc đích. Chatler nhìn xem thiếu nữ trước mặt, không khỏi nhớ tới đối phương vừa tới pháo đài ngạo kiểu bộ dáng, hắn khẽ cười một cái, nói, chúng ta trợ giúp các ngươi, tại đêm khuya giúp các ngươi vận chuyển vật tư, cái này cần các ngươi ban ngày liền đem những vật kia xử lý hoàn tất, hơn nữa còn không thể bị đối phương phát hiện. Cái này cần toàn tộc các ngươi đều trên dưới một lòng, tại trong đêm khuya chuẩn bị sẵn sàng. Chatler chuẩn bị trong đêm mang lên người vận chuyển mấy cái truyền tống môn bộ kiện đi qua, tại cái kia dưới mặt đất trong thạch thất trực tiếp bắt đầu lắp ráp, tại bán nhân mã sớm đóng gói tốt các hạng vật tư về sau, trực tiếp thông qua truyền tống môn tiến hành chuyển vận, hết thảy đều xử lý tốt về sau, lại đem truyền tống môn mở ra, vụ trộm vận chuyển trở về. Cái phương án này là hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, nhưng là còn có một chút. Chatler nhìn xem đối diện bán nhân mã thiếu nữ, ngươi hẳn là trộm đi ra a. Hệ vị ta nghe xong, lập tức liền trừng to mắt, nàng không biết đối phương là thế nào đoán được. Chương 166, ngày tốt lành chương 166, ngày tốt lành cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Không khó đoán. Chắc lơ dựng thẳng lên một ngón tay, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi chỉ có một người, mà lại kia về sau cũng không có nói lên qua bất luận cái gì đồng bọn của ngươi bị bắt đi thuyết tử, ta nghĩ tới ngươi tộc trưởng là sẽ không chỉ để cho một mình ngươi đi ra ngoài tìm kiếm độc giác thú. Hắn là phụ thân của ta. Hệ vị ta cúi đầu xuống nói. Có thể lý giải, hắn không nghĩ ngươi tiến vào nguy hiểm. Chắc lơ gật gật đầu, nhưng là ngươi kiêu ngạo tính tình, còn là thúc đẩy ngươi lén chạy ra ngoài. Bất quá ta còn có một việc muốn nhắc nhở ngươi. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt bán nhân mã thiếu nữ, ngữ khí rất nghiêm túc, các ngươi trước đó thâm thụ đại địa tình cùng gỗ lìn nguy hại, hiện tại lại muốn đầu nhập một cái gỗ lìn tộc đàn, các tộc nhân của ngươi có thể tiếp nhận sao? Nếu như không thể tiếp nhận, đến lúc đó muốn thoát đi thế nhưng là xảy ra vấn đề lớn. Chatler biết rõ loại này tập thể hoạt động phiền toái nhất chính là thống nhất tư tưởng, trước kia bộ môn tổ chức hoạt động, mỗi người đều có muốn đi địa phương cùng muốn ăn đồ vật, căn bản là không có cách thống nhất, cuối cùng vẫn là bộ môn người phụ trách đánh nhịp định một cái phương án mới khiến cho toàn thể người không lời nói. Ta biết, ta sẽ về trước đi tận lực thuyết phục bọn hắn. Hệ vị tạ cắn môi một cái, nàng minh bạch đây mới là toàn bộ phương án bên trong khó làm nhất sự tình, liền ngay cả nàng ngay từ đầu tiếp xúc đến Chatler tộc đàn lúc, đều là ôm đề phòng tâm thái, tại xâm nhập quan sát nhiều ngày sau mới rốt cục hạ quyết tâm đến tìm Chatler. Người rất dũng cảm. Chatler chú ý lên trước mặt bán nhân mã thiếu nữ, hắn biết đối phương muốn đối mặt như thế nào cục diện, có khi đồng đội so địch nhân càng khó đối phó hơn. Bất quá ta nghĩ, ta có thể giúp ngươi một chút. Hắn cười nhảy xuống cái ghế, sau đó chắp tay sau lưng đi ra thạch thất, hệ vị tạ có chút kỳ quái đối phương hành vi. Buông xuống trong tay chén trà đi cùng nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Chatler ở phía trước đi bộ nhàn nhã, hắn biết hệ vị tạ liền theo ở phía sau, bất quá hắn cũng không quay đầu lại. Rất nhanh hai người liền một trước một sau đi tới pháo đài lối vào thạch thất, hệ vị tạ sửng sốt một chút, nàng trông thấy thạch thất bên cạnh một đoàn cỏ dại bên trên nằm lấy một con tuyết trắng sinh vật, là con kia độc giác thú. Gia hỏa này vừa đến hoàng hôn liền thích chạy đến nơi đây nằm lấy, hiện tại đoán chừng đã thành thói quen. Chatler ngồi xổm ở độc giác thú bên người, cẩn thận tới gần, lúc trước hắn đã từng nghĩ tới phải chăng đuổi nó đi ra, dù sao mình thủ hạ ở đây lui tới có khả năng sẽ kinh động đến nó, nhưng về sau phát hiện đại gia hỏa này chỉ là nằm ngủ ở chỗ này, cùng tự mình tộc đàn lẫn nhau ở giữa bình an vô sự, cho nên cũng liền không quan trọng. Hệ vị tạ cũng cẩn thận tới gần trước mặt độc giác thú, nàng nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh gỗ lìn, trong mắt tất cả đều là ao ước, cái này độc giác thú đều nhanh biến thành gỗ lìn nuôi trong nhà, còn có thể làm bọn hắn bán nhân mã đồ đằng sau. Đại gia hỏa, ta nghĩ nhờ ngươi giúp một chuyện. Chatler nếm thử đưa tay vuốt ve độc giác thú, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, mà độc giác thú cũng im ắng nhìn xem Chatler. Sẽ không đau, chỉ cần một chút xíu. Chatler tay chậm rãi trượt đến độc giác thú cái đuôi, cái kia kim sắc đuôi dài lông như là gấm vóc, ngay sau đó hắn rút ra bên hông dao găm, tại hệ vị tạ kinh hô bên trong, một đao cắt lấy một sợi lông đuôi. Hôi hôi độc giác thú phát ra một trận tiếng vang, tựa hồ là tại kháng nghị gỗ lìn hành vi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chatler thở nhẹ một hơi, vừa rồi hắn làm như thế thời điểm, phi thường sợ hãi độc giác thú sẽ một đầu đuổi tới, đem hắn đâm cho xuyên thấu, bất quá cũng may những ngày này cùng nó chung đụng cũng không tệ lắm, cũng không có gây nên độc giác thú địch ý cầm đi, đây có thể trợ giúp ngươi thuyết phục tộc nhân. Chatler đưa trong tay kim sắc lông dài đưa cho hệ vị tạ, đây chính là hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp. Ta, ngươi, cái này hệ vị tạ trong lúc nhất thời, quên đi nên làm như thế nào, là muốn trách cứ đối phương dám cắt độc giác thú lông, hay là nên cảm tạ đối phương bước lên phong hiểm làm ra dạng này nếm thử, lại hoặc là hiện tại hẳn là nhìn xem độc giác thú bị cắt lông về sau tình huống. Xoắn suýt vài giây đồng hồ về sau, nàng tại trên quần áo vừa đi vừa về sát mấy lần tay về sau, rốt cục trịnh trọng duỗi ra hai tay, tiếp nhận độc giác thú kim sắc lông đôi. Ngươi tốt nhất cầm cái dây thừng đem bọn chúng ghim lên đến, dạng này sẽ không tàn mất. Chatler chỉ lông dài, vừa cười vừa nói. Hệ vị tạ vội vàng gật đầu, tiếp lấy lại liếc trộm một chút bên cạnh nằm lấy độc giác thú, đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý tự mình thiếu một túm lông đôi, chỉ là nằm tại cỏ dại bên trên, một chút đều không có nhìn qua nơi này. Đây là chúng ta đồ đằng sau, hệ vị tạ nội tâm nhả danh nói, nàng hiện tại đối độc giác thú nhận biết đã phát sinh một tia cải biến. Những này hẳn là đủ đi. Chatler quan sát bán nhân mã thiếu nữ trong tay kim sắc lông dài, tiếp lấy quay đầu nhìn một chút yên tĩnh nằm ở đó độc giác thú, nó cái đuôi bên trên còn có không ít lông vàng, đã vừa rồi không thế nào để ý, có phải là còn có thể lại giúp mình biểu đạt càng nhiều thành ý, dù sao đều là giúp bán nhân mã, thêm ra điểm lông cũng là phải. Đủ, đủ rồi. Hệ vị tạ lập tức nói, nàng hiện tại đã bắt đầu đau đầu nên như thế nào cùng tộc nhân nói, tự mình là thế nào cầm tới tộc đàn đồ đằng trên thân cái này sợi kim sắc lông dài. Như vậy chúng ta trở về đi, còn có thật nhiều chi tiết cần kế hoạch, bảo đảm hành động lần này có thể thành công tiến hành. Chatler nói xong, chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Hệ vị tạ thì nhìn xem trong tay độc giác thú lông dài, lại nhìn xem phía trước gỗ lìn, nàng đột nhiên cảm giác được có lẽ độc giác thú đi về phía nam chính là vì đến tìm cái này thấp lùn gỗ lìn. Phía bắc trong rừng rậm, một chỗ to lớn trong lều vải, mấy cái đại điệu tinh chính vây quanh một chỗ hỏa lô ăn thịt hiệu đứng. Cái này lều vải là từ các loại vật liệu ra ghép lại mà thành, nhìn qua tựa như là đánh rất nhiều miếng vá đồng dạng. Ngồi tại trên cùng cái mũi đỏ đại điệu tinh cầm lấy tiểu đao, cắm lên một khối thịt hiệu, cũng không có để ý phải chăng nướng chín, tiếp lấy đưa vào trong miệng liên tục ngay. Đám này bán nhân mã dưỡng hiệu sừng lớn xác thực rất không tệ. Chung quanh mấy cái đại điệu tinh đều gật đầu phụ hòa nói, trước mặt bọn hắn cũng nướng mấy khối thịt hiệu. Tướng quân, cứ như vậy bỏ qua bán nhân mã tộc đàn sao? Bên cạnh một cái đại điệu tinh hỏi dò. Hiện tại chỉ có thể dạng này, nếu như cùng bọn hắn đánh tới cuối cùng, thực lực của chúng ta cũng sẽ nhận suy yếu, bọn hắn đã biểu hiện ra e ngại cảm xúc, hiện tại đúng lúc là nắm bọn hắn thời điểm. Cầm đầu ác hầu tướng quân đem trong tay tiểu đao cắm trên mặt đất, sau đó nhìn phía bắc, dù sao chúng ta mục đích không phải bán nhân mã, mà lại phía bắc cái kia gỗ lìn vương quốc, chỉ có góp nhặt đủ thực lực mới có thể cùng bọn hắn tác chiến. Tướng quân nói rất đúng. Mấy cái đại điệu tinh đều gật đầu xưng phải. Hiện tại những này bán nhân mã đã ký hiệu trung thư, dạng này liền có thể không ngừng nghiền ép bọn hắn, thậm chí để bọn hắn trở thành ác hầu quân một bộ phận. Nếu để cho bọn hắn cũng uống vào thánh thủy, tin tưởng bán nhân mã công kích hẳn là so gỗ lìn mạnh hơn rất nhiều. Ác hầu tướng quân nói xong nhìn về phía bên người một cái thùng gỗ lớn, ở trong đó chứa chính là hắn vừa rồi nói ác hầu thánh thủy. Tướng quân, ba sẹo đến. Cửa trướng đồng một con đại điệu tinh đi tới nói, để hắn lăn tới đây. Ác hầu tướng quân phất phất tay. Rất nhanh, một con thấp bé gỗ lìn liền chạy chậm lăn tiến lều vải, sau đó trực tiếp quỳ gối ác hầu trước mặt, hắn một mặt định nọt cúi đầu, gập lên hướng ác hầu tướng quân xin chỉ thị. Ngươi đi làm một chuyện. Ác hầu phối hợp ăn thịt hiệu, hoàn toàn không có nhìn xuống đất bên trên gỗ lìn một chút. Ta bổ nhiệm ngươi làm thực nhân ma đội ngũ đốc quân, đi thúc giục bán nhân mã nộp lên trên vật tư, ghi nhớ tận khả năng tối đa nhất đi thu thập vật liệu của bọn chúng, để bọn chúng mau chóng đem hiệu trung thư bên trên số lượng giao nộp sạch sẽ. Vâng, tướng quân. Ba sẹo ngẩng đầu, cung kính nói, tiếp lấy ánh mắt của hắn liếc tới ác hầu tướng quân trước mặt thịt hiệu, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Ác hầu tướng quân tùy ý cắt lấy một khối mang máu thịt hiệu, sau đó ba một tiếng ném tới ba sẹo trước mặt, thưởng ngươi, ngày mai liền mang theo sắc lệnh của ta đi thực nhân ma nơi đó đi. Theo ba sẹo bưng lấy thịt hiệu rời khỏi lều vải, cái khác đại địa tinh mở lời hỏi, tướng quân, gỗ lìn có thể hay không đem sự tình làm hỏng, bọn hắn lại xuẩn lại tham lam, ngay cả số lượng cũng không nhận ra, khẳng định không có cách nào hoàn thành mệnh lệnh, còn có thể kích thích bán nhân mã phản kháng. Ta biết. Ác hầu ngữ khí chẳng hề để ý nói, chính là muốn gỗ lìn đi làm chuyện này, hiện tại những cái kia bán nhân mã vừa mới hiệu trùng, chính là không có ý chí chiến đấu thời điểm. Để tham lam gỗ lìn đi vơ vét bọn hắn, chờ bán nhân mã chịu không được thời điểm, lại tại trước mặt bọn hắn xử tử gỗ lìn, vừa vặn vẹn toàn đôi bên. Biện pháp này coi như không tệ. Mấy cái đại địa tinh phụ hòa nói, những cái kia gỗ lìn không muốn nghiền ép quá ác, cho bọn hắn ăn nửa phần no bụng liền có thể, chờ bọn hắn tác chiến thời điểm lại cho hắn no. Ác hầu hướng chung quanh mấy cái đại địa tinh phân phó nói, bọn hắn tác chiến còn cần dựa vào những cái kia gỗ lìn ở phía trước công kích. Cùng lúc đó, cách lều vải một chỗ không xa dưới mặt đất trong thạch thất, ba sẹo khoe khoang tại mấy con gỗ lìn trước mặt, xuất ra khối kia thịt hiệu, nhìn thấy sao? Đây chính là tướng quân cho ta. Cái khác mấy cái gỗ lìn hâm mộ nhìn xem khối thịt kia, bên cạnh bọn hắn nổi lớn bên trong chính nấu lấy một chút thân củ cùng mấy con chuột. Đây chính là bọn hắn cơm tối, toàn bộ ác hầu quần đám gỗ lìn, ban đêm đều đang ăn đồng dạng đồ vật. Vô lại, muốn ăn không? Ba sẹo cố ý đem thịt hiệu đưa cho một con nhìn qua có chút trẻ tuổi gỗ lìn, trên mặt hắn ba đầu vết sẹo theo điệu cười nhìn qua tựa như ba đầu vặn bẹo con run. Nghĩ, cái kia gỗ lìn tới gần, ý đồ bắt lấy thịt hiệu. Nhưng ngay sau đó, vô lại liền bị ba sẹo một cước đa băng, ngu xuẩn, đây là tướng quân ban cho ta. Ba sẹo miệng lớn xé rách lấy thịt hiệu, ánh mắt của hắn đảo qua chúng quanh gỗ lìn, khinh miệt nói, ta hiện tại đã là thực nhân ma đốc quần, ngày mai muốn ăn bao nhiêu thịt liền có thể ăn bấy nhiêu. Sau đó hắn nên ngang đi đến nồi lớn bên cạnh, mò lên trong nồi một nửa chuột, đã sớm kêu các ngươi đi theo ta học, hiện tại liền không cần ăn những vật này. Chờ sau này ta cũng ngủ ở lều vải, các ngươi thấy ta thời điểm, chỉ có thể quỳ xuống. Ba sẹo dương dương đắc ý nói, sau đó hắn ngồi tại trước nồi lớn, ăn thịt hiệu cùng trong nồi chuột, hoàn toàn không có để ý cái khác mấy con gỗ lìn ánh mắt cừu hận. Bán nhân mã, ngày mai bắt đầu chính là ta ba sẹo ngày tốt lành. Chương 167, ngươi khẳng định chúng huyễn thuật chương 167, ngươi khẳng định chúng huyễn thuật cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Đây chính là các ngươi bán nhân mã hiệu chung sao? Gỗ Lìn Ba Sẹo đem mấy chi thân củ ném tới bán nhân mã tộc quần trước mặt, ta là đốc quân, các ngươi muốn cung cấp ta thịt hiệu, hiểu chưa? Đốc quân đại nhân, chúng ta cũng không có dư thừa thịt hiệu. Bán nhân mã tộc trưởng giữ chặt mấy tộc nhân, ngữ khí mang theo cẩn thận. Ta nhìn thấy các ngươi dưỡng những cái kia hiệu sử lớn, nếu như các ngươi không hy vọng ta đối thực nhân mã hạ lệnh giết chết bọn nó, liền cho ta cung cấp một con thành niên hiệu sử lớn. Ba Sẹo hắc hắc cười lạnh, trên mặt hắn ba đầu dài vết sẹo và mèo, để hắn nhìn qua càng thêm xấu xí. Đó là chúng ta chỉ có khẩu phần lương thực. Một cái bán nhân mã là lớn, nhưng hắn lập tức liền bị người che miệng lại. Nghe tới đối phương nói lời, Ba Sẹo không nói gì thêm, chỉ là một mực cười lạnh. Hắn biết đối phương tộc trưởng sợ hai tự mình đem bán nhân mã tình huống bên trên báo ác hầu tướng quân, như thế bán nhân mã tộc đàn có lẽ sẽ giao ra càng nhiều vật tư. Kéo một con hiệu sừng lừa tới, tộc trưởng cuối cùng thỏa hiệp. Hắn nhìn xem trước mặt thấp bé gỗ lìn, ánh mắt lại liếc về phía cách đó không xa đứng những cái kia thực nhân ma, những cái kia thực nhân ma ánh mắt tham lam đang đánh giá lấy tự mình chung quanh tộc nhân. Tộc trưởng mấy cái bán nhân mã muốn nói điều gì, nhưng bị tộc trưởng phất tay ngăn cản, tiếp lấy một con hiệu sừng lớn trên cổ bị đeo vào dây từng dắt đi qua. Người rất hiểu chuyện. Ba Sẹo nét miệng cười, lộ ra đầy miệng răng vàng, mà lại hàm răng của hắn nhìn qua không hoàn chỉnh, thiếu mấy quả, không biết là bị ai đánh dụ. Tranh chấp rất nhanh kết thúc, bán nhân mã tộc đàn tức giận nhìn xem thực nhân ma khiêng hiệu sừng lớn rời đi, mà Ba Sẹo tựa như một con cùng đánh thắng cái khác cầu tử tạm ma khuyển đồng dạng, diều võ dương oai đi tại thực nhân ma phía trước. Một mình hắn nhiều nhất chỉ có thể ăn hết một nửa thịt đùi, vậy mà cùng chúng ta muốn nguyên một con hiệu. Thật sự là quá tham lam. Lúc trước liền không nên ký phần kia hiệu trung thư. Các tộc nhân đứng tại trong làng nghị luận ầm ĩ, mà bán nhân mã tộc trưởng thì là ảm nhiên trở lại tự mình nhà tranh. Vài ngày trước nữ nhi mất tích, tăng thêm khoảng thời gian này nghiền ép, để hắn có chút hoài nghi mình làm quyết định, nhưng là hắn lại biết rõ cùng đối phương liều mạng không có cái gì phần thắng, đến lúc đó làng chẳng những sẽ bị phá hủy, còn sẽ có không ít tộc nhân chết tại lưu vong trên đường. Những cái kia thực nhân ma liền trú đóng ở làng bên ngoài, xem ra là đại địa tinh cố ý an bài. Tộc trưởng xuất ra tự mình trường cung cùng mấy cây cốt chất mũi tên cung tiễn, nếu như bây giờ làng phát sinh dị động, những này thực nhân ma nhất định sẽ ngay lập tức tiến công chúng ta. Bán nhân mã không giống với những cái kia đại địa tinh quân đội, bọn hắn càng nhiều dựa vào là cung tiễn, tại tộc đàn bên trong đồ sắt số lượng vốn là không nhiều, chớ đừng nói chi là kim loại mũi tên loại này kỹ thuật cao vật phẩm, mà lại đối phương lại không tốt cũng có thể cầm một cái thô to cây gỗ công kích, cái này cũng dẫn đến bán nhân mã sức chiến đấu đánh một chút chiết khấu. Phụ thân, một tiếng nhẹ giọng kêu gọi, trực tiếp kinh hai bán nhân mã tộc trưởng run lên, hắn lập tức quay đầu, trông thấy nằm tại nơi hẻo lánh trong bóng tối hệ bị tạ, vừa rồi hắn một mực tại suy nghĩ, vậy mà không có phát hiện nữ nhi trốn ở nơi đó. Người trở về rồi? Lúc nào trở về? Hắn ngạc nhiên nói, nhưng tiếp lấy nghĩ đến trước đó nữ nhi không có nghe cảnh cáo của mình tự tiện đi ra ngoài, lại nghiêm mặt. Vừa mới trở về, thừa dịp các ngươi cùng kia cái gì đốc quân thương lượng thời điểm, tiến vào đến. Hệ vị tạ từ dưới đất đứng lên, phụ thân, ta tìm tới độc giác thú. Thật. Tộc trưởng lập tức hướng nữ nhi tới gần mấy bước, nhưng lập tức hắn liền ngừng lại bước chân, lý trí nói cho hắn sự tình không có đơn giản như vậy. Là thật, độc giác thú ngay tại phía nam. Hệ vị tạ từ trong túi eo xuất ra một sợi kim sắc lông dài, hai tay nâng cho phụ thân. Bán nhân mã tộc trưởng không có lập tức tiếp nhận lông dài, mà là từ trên xuống dưới quan sát mình nữ nhi, trên người nàng mặc một bộ kỳ quái trang bị, thậm chí trưởng cùng mũi tên đều không phải tộc đàn bên trong tự chế sừng một phục hợp cung ép. Người kinh lịch cái gì? Hắn nghiêm túc hỏi, đồng thời đưa tay cầm qua kia một sợi kim sắc lông dài, sau đó hắn liền trừng lớn hai mắt, đây là độc giác thú lông đuôi, là ai cắt bỏ, sao có thể làm chuyện như vậy? Hệ vị tạ khỏe miệng giật một cái, nàng rất muốn nói có người chẳng những cắt lông đuôi, còn định cho độc giác thú dựng cái lều, thậm chí còn muốn làm cái đá mài cái gì. Phụ thân, thật xin lỗi, ta trước đó không có nghe ngài, tự tiện rời làng, nhưng là dọc theo con đường này hệ vị tạ bắt đầu tỉ mỉ chi tiết kể lại tự mình những ngày này kinh lịch. Mấy phút về sau, bán nhân mã tộc trưởng đánh gãy nàng, ngươi nói là độc giác thú đi hướng phương nam, cho mình một lần nữa tìm kiếm một mảnh lãnh địa, hơn nữa còn thuận theo kia phiến lãnh địa người sở hữu. Hắn ngữ khí có một chút ba động, hai mắt bên trong để lộ ra vẻ chờ mong, đối phương là chủng tộc gì? Nhân loại sao? Còn là rồng tiên, phỉ dị dở dạ gồng. Nếu như đối phương rất cường đại, hắn liền có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương đến cam đoan tự mình tộc đàn di chuyển an toàn. Ách, bọn hắn là hệ vị tạ chần chờ một chút, tiếp lấy cẩn thận nói, là một đám gỗ lìn. Nói xong nàng thậm chí có chút còn dịch ra ánh mắt, hệ vị tạ không biết nên làm sao cùng phụ thân nói rõ tình huống hiện tại. Gỗ lìn. Bán nhân mã tộc trưởng nhíu mày một cái, đáp án này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, loại kia tiểu quái vật hắn vừa mới còn tiếp xúc qua, tham lam lại ngu xuẩn, hắn thực tế không thể tin được độc giác thú sẽ vứt bỏ bọn hắn ngược lại đi đầu nhập một đám gỗ lìn. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, tựa hồ nghĩ từ đối phương trên thân nhìn ra có phải là chúng phải ma pháp huyễn cảnh hoặc là thuật mê hoặc gì đó loại hình vết tích. Bầu không khí cứ như vậy an tĩnh quỷ dị vài giây đồng hồ, bán nhân mã tộc trưởng dẫn đầu đánh vỡ cho mặc, ngươi hảo hảo ở trong nhà, không được chạy loạn. Hắn hoàn toàn không tin mình nữ nhi nói tới sự tình, nhiều năm như vậy kinh lịch nói cho hắn, nữ nhi nhất định là bị đại địa tinh bắt lấy, sau đó bị phóng ra một ít kỳ quái pháp thuật, để nàng nghĩ lầm tự mình nhìn thấy độc giác thú, đối phương là muốn cho tự mình tộc đàn bước vào trong cả bẫy, từ đó dùng cái giá thấp nhất tù binh, nô dịch tộc nhân. Phụ thân, ngài nghe ta nói, ta là thật gặp phải độc giác thú, mặc dù gỗ lìn chuyện này nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đúng là thật. Hệ vị tạ khoa lấy hai tay, vội vàng muốn nói rõ tình huống cụ thể, những cái kia gỗ lìn không giống, bọn hắn có sẽ bạo tạc trái cây, còn bảo hộ thụ nhân cùng tiểu yêu tinh tộc đàn, hơn nữa còn có thể điều khiển to lớn con kiến, bọn hắn ăn, ở so với chúng ta đều tốt hơn rất nhiều. Đủ rồi. Phụ thân của nàng thấp giọng đánh gãy nàng, ngươi tin tưởng lời của ngươi nói sao? Ngươi chỉ là kinh lịch một lần một cảnh, hoặc là chúng huyết thuật, gỗ lìn làm sao lại giống ngươi nói như thế? Nhưng là phụ thân đệ vị tạ nghĩ hết biện pháp, muốn phụ thân tin tưởng mình lời nói, nhưng nàng hoàn toàn bị phụ thân không nhìn, đối phương căn bản cũng không tin tưởng một đám gỗ lìn sẽ phát triển thành loại kia độ cao. Ngươi thành thật đợi ở trong làng, không được chạy loạn. Bán nhân mã tộc trưởng nghiêm túc mệnh lệnh nữ nhi, hắn càng nghe càng cảm thấy mình nữ nhi bị tà ác ma pháp tẩy não, làm sao lại có gỗ lìn có thể bố độc giác thú cái mông, tự tay cắt lấy một sợi lông đuôi, con kia độc giác thú không một đầu xuyên chết hắn, cũng sẽ một cước đạp bay hắn đi. Ta hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm, ta hy vọng trở về thời điểm, thấy ngươi vẫn đang ở trong nhà. Hắn sụ mặt nói xong về sau, liền đi ra nhà tranh, tiếp lấy lại gọi tới một cái cường tráng bán nhân mã, họ hệ cô, để ý nàng, đừng để nàng chạy loạn. Cái kia bán nhân mã dùng móng trước trùng điệp đạp một chút mặt đất, vâng, tộc trưởng. Đón lấy, hệ vị tạ phụ thân liền kêu lên mấy người, chuẩn bị đi ác hầu tướng quân quân doanh trụ sở, nghĩ biện pháp thỉnh cầu đối phương giảm bớt đối bán nhân mã tộc quần nghiền ép, dù sao đối phương còn cần tự mình tộc đàn. Gỗ lìn hắn có chút chán ghét nhỏ giọng nói, trước đó đi quân doanh trụ sở thời điểm hắn liền gặp qua những cái kia nút ở địa động bên trong ra hỏa, mà lại trước đó mấy lần chiến đấu tự mình tộc đàn cũng cùng bọn hắn giao thủ qua nhiều lần, chớ đừng nói chi là làng bên ngoài liền có một cái để người hận đến nghiến răng nốt quân. Không biết qua bao lâu, hệ vị tạ có chút nhục trí nhìn xem cổng đứng cường tráng bán nhân mã, nàng vừa vặn mấy lần muốn ý đồ thuyết phục đối phương để cho mình rời đi nhà tranh, nhưng đều bị vô tình tự tuyệt. Làm sao bây giờ? Hiện tại phụ thân không tin ta, cũng không có cách nào nói cho gỗ lìn thủ lĩnh tình huống bên này. Nàng tại nhà tranh bên trong buồn chôn bước chân, tự hỏi làm sao bây giờ. Đánh ngất xỉu cổng bán nhân mã. Họ hệ cô là tộc đàn bên trong cường tráng nhất chiến sĩ, hơn nữa còn là một cái cẩn thận thợ săn, tự mình hoàn toàn không cách nào chiến thắng hắn. Chờ phụ thân trở về ngủ về sau, tự mình lại vụng trộm trốn đi. Cái này vẫn vô dụng, tự mình căn bản là không có cách đem độc giác thú làm trở về, mà mạo muội đem chát lơ bọn hắn mang đến bán nhân mã tộc đàn, sẽ để cho bọn hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đang lúc nàng gấp xoay quanh thời điểm, nhà tranh trong bóng tối vang lên vài tiếng gõ. Hệ vị tạ lập tức cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy trong bóng tối duỗi ra một con cánh tay màu xanh lục, chính cầm một cái chùy thủ màu đen gõ bên cạnh đồ vật. Người nào? Nàng thấp giọng nói, tiếp lấy rút ra bên hông dao găm, tiếp lấy một cái gỗ lìn đầu từ trong bóng tối xung ra, sau đó là thân thể. Đối phương cái này kỳ quái ra sân phương thức để hệ vị tạ thần kinh căng thẳng, nhưng nhìn thấy gỗ lìn trên thân mặc đồ, lại làm cho nàng lập tức nghĩ đến cái gì? Là các ngươi thủ lĩnh để ngươi đến sao? Hệ vị tạ lúc này đã không rảnh bận tâm đối phương vì sao lại có thể chui ra từ cái bóng, ta không có cách nào thuyết phục tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của ta. Gậy răng nhìn xem trước mặt gấp sắp khóc lên bán nhân mã thiếu nữ, hắn lúc lắc tay, ngừng lại đối phương, tiếp theo từ trong túi lật ra hai cái túi vải nhỏ. Gậy răng nhìn xem trong tay túi vải, cố gắng nghĩ lại tự mình lúc rời đi chát lơ dặn dò, hắn tử hệ vị tạ rời đi pháo đài thời điểm, vẫn đi theo nàng, mục đích đúng là một đường hộ tống đối phương đến bán nhân mã trong rừng thôn làng. Rất nhanh, hắn xuất ra một cái túi vải, không nói một lời đưa cho đối diện bán nhân mã thiếu nữ, cũng ra hiệu đối phương mở ra. Hệ vị tạ nhận lấy, mở ra xem, bên trong là dùng thông dụng ngữ viết một câu, mang mấy người tới. Chương 168, ngươi cứ trang đi. Chương 168, ngươi cứ trang đi. Cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Hệ vị tạ tỷ tỷ, ngươi thật tìm tới độc giác thú sao? Một cái bán nhân mã cả gan hỏi. Mấy người bọn hắn trong tộc trẻ tuổi bán nhân mã bị hệ vị tạ thuyết phục, thế là quyết định lén lén đi theo nàng cùng đi gặp độc giác thú. Hệ vị tạ gật gật đầu, phi thường khẳng định nói, đúng vậy, các ngươi vừa mới không phải cũng nhìn thấy kia một sợi kim sắc lông dài sao? Nói xong, nàng quay đầu liếc mắt nhìn làng phương hướng, biện pháp này là nàng lâm thời nghĩ tới, thẳng thắn nói để nàng một cái bán nhân mã lâm thời nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, quả thực là quá làm khó nàng, cho nên nàng càng nghĩ cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Tại nhà tranh bên trong thời điểm nàng nhìn thấy kia ngắn gọn câu, liền lập tức minh bạch chát lơ ý tứ, cái này gỗ lìn thủ lĩnh vậy mà có thể đoán đúng phụ thân ý nghĩ, biết đối phương không quá sẽ tin tưởng tự mình nói, nhưng là nếu như tộc đàn bên trong có càng nhiều người gặp qua độc giác thú, đồng thời ở giữa không có phát sinh ngoại ý muốn khác, nói không chừng phụ thân liền sẽ đồng ý cùng chát lơ gặp mặt. Như vậy liền có thể cân đối tốt phương án, có lợi cho tự mình tộc đàn di chuyển. Thế là tại trong tộc đàn đồng bạn tìm đến mình thời điểm, nàng cố ý hỏi tộc đàn bên trong tình huống, khi biết có một bán nhân mã hôm nay sinh nở về sau, hệ vị tạ lập tức biểu thị muốn đi hỗ trợ, coi như gác cổng họ hệ cổ nói thế nào, nàng đều khăng khăng muốn đi, cuối cùng không có cách nào họ hệ cổ đành phải đi theo. Mà hệ vị tạ tại giúp đỡ thời điểm, cũng bắt đầu cùng đồng bạn nói tự mình nhìn thấy độc giác thú kinh lịch, đương nhiên trong đó lược bỏ rất nhiều nội dung, bao quát gỗ lìn sự tình, chỉ nói là lên mình được chỉ dẫn nhìn thấy trong rừng độc giác thú, cũng mang về kia một sợi lông dài. Cuối cùng, nàng thành công gây nên đồng bạn hứng thú, dù sao độc giác thú đã mất tích thật lâu, mà lại hệ vị tạ còn mang về những cái kia rất ngọt kẹo, đây là bán nhân mã tộc đàn trước kia không có. Thừa dịp sơ sinh bán nhân mã vừa ra đời tràng diện hỗn loạn, hệ vị tạ thành công mang theo đồng bạn bứt bỏ họ hệ cổ chú ý, tiếp lấy nàng lập tức lên đường hướng nam tiến lên, thẳng đến chát lơ lãnh địa. Rất nhanh, các nàng liền khoảng cách trong rừng làng càng ngày càng xa, ngay tại hệ vị tạ cảnh giác chung quanh là có phải có thực nhân ma tuần tra thời điểm, bên cạnh trong bóng tối, một cái bao bố ném đến bên chân của nàng. Người nào? Một cái cảnh giác bán nhân mã hưu bắn ra một tiễn, đính tại bên cạnh trên cây. Hệ vị tạ lập tức chấn an đồng bạn, đồng thời nói cho bọn hắn là bằng hữu của mình, tiếp lấy nàng nhặt lên túi vải, nhìn xem bên trong tờ giấy, đi theo gai răng, hắn sẽ dẫn đường cho các ngươi. Là con gỗ lìn kia. Hệ vị tạ nhỏ giọng nói, sau đó nàng bốn phía quan sát, lập tức ngay tại nghe thấy phía trước truyền đến vài tiếng ủ cục tiếng chim hót. Đi thôi, độc giác thú phái người đến chỉ dẫn chúng ta. Nàng quay đầu cùng đồng bạn nói, tiếp lấy lại lấy ra mấy viên kẹo phân cho mọi người. Một đường hướng nam, đi thật lâu, trước đó trở về làng thời điểm, hệ vị tạ còn không có cảm thấy có bao xa, nhưng bây giờ lần nữa rời làng, nàng ngược lại cảm thấy con đường này cần tiêu hao thời gian lâu như vậy. Hệ vị tạ tỉ tỉ, còn có bao xa a? Một cái tuổi trẻ bán nhân mã lên tiếng hỏi, bọn hắn có không ít người đã có chút sợ hãi, dù sao đây cũng là lần thứ nhất rời làng xa như vậy. Sắp đến rồi. Hệ vị tạ chỉ có thể vừa cười vừa nói, nàng từ trong bọc xuất ra một cái la bàn, xác nhận một chút phương hướng, mặc dù bán nhân mã có được cường đại rừng rậm sinh tồn năng lực, nhưng bây giờ phải chăng đi lệch nàng cũng không thể xác định, chỉ có thể tin tưởng phía trước cái kia gồ lìn. Lại qua một đoạn thời gian, ngay tại mấy người đồng bọn thử thăm dò hỏi thăm phải chăng muốn trở về thời điểm, phía trước lùm cây truyền đến một trận ảo ảo tiếng vang, tiếp lấy mấy cái gỗ lìn từ sau cây đi ra. Gỗ lìn. Bán nhân mã nhóm lập tức kêu to, đồng thời bắt đầu dương cung lắp tên, hệ vị tạ không thể không đứng tại mọi người trước mặt giang hai cánh tay, ngăn cản bọn hắn bắn ra vũ tiễn. Bọn hắn là bằng hữu. Hệ vị tạ lớn tiếng nói, nhưng mấy cái này trẻ tuổi bán nhân mã đều nghi hoặc nhìn nàng, hoàn toàn không tin lời nàng nói. Nàng nói rất đúng, ta là bằng hữu. Một cái thấp lùn đầu hói gỗ lìn đi tới, mỉm cười chào hỏi. Hệ vị tạ tỷ tỷ, ngươi gạt chúng ta, nơi này không có độc giác thú, chỉ có đám này tà ác gỗ lìn. Trong đó một cái bán nhân mã kêu lên, bọn hắn rõ ràng còn rất thống hận loại này tà ác chủng tộc, nhất là vừa mới kiến thức đến kia cái gì đó quân sát mặt. Không, nàng cũng không có lừa gạt các ngươi. Chắc lơ cười, ý đồ tới gần nói rõ, nhưng là hưu một thanh âm vang lên, một mũi tên rung rung cắm ở trước mặt của hắn, cách hắn không đến nửa mét khoảng cách. Chắc lơ lập tức dừng bước, xem ra một tiễn này cảnh cáo ý vị rất đậm. Ba đát phía sau cây đi ra một vị cường tráng nam tính bán nhân mã, tay hắn cầm lấy trường cung cài tên, cảnh giác chỉ vào những này gỗ lìn. Họ hệ cô đại ca. Hệ vị tạ kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng nguyên lai tưởng rằng thành công bức bỏ đối phương, nhưng là hiện tại xem ra, nàng rõ ràng đánh giá thấp đối phương truy tung năng lực, dù sao hắn cũng là tộc đàn bên trong tốt nhất thợ săn một trong. Hệ vị tạ, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Họ hệ cô chậm rãi đi đến cái này mấy cái bán nhân mã bên cạnh, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt gỗ lìn, sợ đối phương làm ra cử động gì. Họ hệ cô đại ca, ngươi nghe ta nói, bọn hắn thật là bằng hữu. Hệ vị tạ tiến lên lo lắng giải thích, ý đồ làm cho đối phương lý giải tự mình dự tính ban đầu. Nhưng là rất đáng tiếc, những này bán nhân mã đối gỗ lìn thành kiến quá sâu, bọn hắn đều cảnh giác nhìn xem Chát Lơ, hoàn toàn không tin hệ vị tạ lời nói. Thôi ta liền biết có thể như vậy. Chát Lơ nhún nhún vai, tiếp lấy quay đầu đi trở về. Không bao lâu hắn liền mài ép lôi kéo xua đuổi tới một con màu trắng sinh linh. Đây, hiện tại biết hệ vị tạ không có lừa các ngươi đi. Hắn đem con kia màu trắng động vật kéo đi qua, tiếp lấy mỉm cười nói. Tất cả bán nhân mã lúc này đều giật mình hạ xuống trong tay cung tiễn, bọn hắn lặng lặng nhìn đứng tại gỗ lìn bên người độc giác thú, dưới ánh mặt trời màu trắng tựa như một vệt ánh sáng một dạng thân thể, cũng như là kim sắc gấm vóc đồng dạng lông dài đang theo gió phất phới. Quả nhiên là dạng này. Hệ vị tạ thở phào một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía như là hóa đá các tộc nhân, bất quá nàng rất bình tĩnh không có đi thúc giục bọn hắn, thời khắc như vậy nàng trước đó cũng trải qua, hiện tại nhìn xem hình dạng của bọn hắn, liền có thể tưởng tượng đến trước đó chính mình. Nàng buồn bực ngắn ngẩm từ trong túi xuất ra một viên kẹo nhỏ ném vào trong miệng, đồng thời nhìn cách đó không xa mỉm cười mở ra hai tay gỗ lìn, nhỏ giọng nói, ngươi cứ chăng đi. Tướng quân, thật muốn đáp ứng bán nhân mã tộc quần thỉnh cầu sao? Ác hầu quân doanh trại trướng đồng bên trong, một con đại điệu tinh hướng ngồi ở giữa ác hầu tướng quân hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ác hầu híp mắt nói, ta làm sao lại đồng ý loại kia thỉnh cầu? Hắn vừa mới gặp qua bán nhân mã tộc trưởng, đối phương lần này chủ động tới gặp mình, chính là muốn thuyết phục các hầu quân có thể giảm bớt đối bán nhân mã tộc quần nghiền ép, cũng cam đoan bọn hắn cơ bản sinh hoạt vật tư. Nhưng ác hầu cũng không có đáp ứng đối phương thỉnh cầu, mà chỉ qua loa hời hợt. Phái người thông chi gỗ lìn, hắn làm rất tốt, tiếp tục làm như thế. Ác hầu sờ một chút tự mình cái mũi đỏ, đồng thời hắn phải mật thiết chú ý bán nhân mã tộc quần động tĩnh, nếu như bọn hắn dám vụng trộm đào tẩu, lập tức đến cho ta biết. Các ngươi cũng phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng, để những cái kia gỗ lìn không muốn cả ngày nuốt ở địa động bên trong, một khi có biến, chúng ta cần lập tức vây quét những cái kia bán nhân mã. Lần này nhất định phải dùng bọn hắn tộc quần già yếu tàn tật hạn chế những cái kia thanh niên trai tráng hành động, cuối cùng đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Được rồi, tướng quân. Trung quanh mấy cái đại điệu tinh lập tức kêu lên. Chúng ta ác hầu quân không cần phụ thuộc, chỉ cần nô binh, những này bán nhân mã quá thông minh, chỉ có thể để bọn hắn cùng những cái kia gỗ lìn ở cùng một chỗ. Ác hầu cười gần nói, dựa theo tình huống hiện tại, bán nhân mã tỷ lệ lớn là sẽ không phản kháng. Dù sao trong rừng rậm các chủng tộc đầu tiên cân nhắc chính là sinh sôi, mà bán nhân mã tộc đàn hiện tại không muốn cùng ác hầu quân liều mạng, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan có thể liều qua những cái kia uống thánh thủy gỗ lìn nô binh. Mà chỉ cần để ba sẹo tăng lớn cường độ nghiền ép, bán nhân mã tộc đàn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vụng trộm di chuyển, cái này liền chúng đại địa tinh ý muốn. Bất luận cái gì tộc quần di chuyển đều là một cái công trình vĩ đại, tộc đàn bên trong có thanh niên trai tráng, đồng thời cũng có già yếu tàn tật, một khi ác hầu quân phát hiện bán nhân mã bắt đầu di chuyển, liền có thể lập tức hổ đói bổ mồi, từ đó vây quét bọn hắn. Tại giã ngoại, bán nhân mã di chuyển đội ngũ căn bản là không cách nào triển khai hữu hiệu phản kích cùng phòng ngự, kết quả như vậy chính là ác hầu quân dùng cái giá thấp nhất tù binh đám kia bán nhân mã, sau đó để trụ sở bên trong gỗ lìn cùng bán nhân mã song phương lẫn nhau giám sát đấu đá, dạng này đại địa tinh liền có thể ngư ông đắc lợi. Phía bắc gỗ lìn vương quốc hiện tại cái gì tình huống? Ác hầu tướng quân nhìn về phía thủ hạ đại địa tinh nhóm, những ngày qua không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có gỗ lìn chạy đến. Một con đại địa tinh lập tức báo cáo, bọn hắn vẫn luôn thời khắc giám sát phía bắc tình huống. Bọn hắn gần nhất có chút kỳ quái, dựa theo thời gian đến nói, hẳn là lại sẽ có một đám gỗ lìn chạy đến. Ác hầu sờ một chút cái mũi, các ngươi mấy ngày nay dẫn người hướng bắc bên cạnh xâm nhập một chút, xem bọn hắn đang làm cái gì.
Vâng, tướng quân.
Thế nào, ta không có lừa các ngươi đi. Hệ vị ta ngẩng đầu, hướng bán nhân mã tộc nhân giới thiệu đến trước mặt pháo đài. Từ khi gặp qua độc giác thú về sau, bọn hắn tất cả đều trầm mặc, dù sao không có một cái bán nhân mã tin tưởng mình tộc quần đồ đằng sẽ hấp tấp chạy đến tìm một đám gỗ lìn, mà lại đám này gỗ lìn còn không thế nào chào đón cái này độc giác thú. Đây chính là bọn hắn đồ đằng, là truyền mấy đời truyền thuyết, bây giờ lại ngay tại gỗ lìn pháo đài bên trong, nằm tại một đoàn cỏ dại bên trên đi ngủ. Bọn hắn sẽ quen thuộc. Chatler vừa cười vừa nói, đồng thời hắn lại hỏi hướng Evita, cho nên phụ thân ngươi hẳn là không tin câu chuyện của ngươi đi. Evita gật gật đầu, sau đó nhìn mình tộc nhân. Yên tâm đi, chờ bọn hắn kinh lịch nơi này hết thảy về sau, trở về liền có thể thuyết phục càng nhiều người. Chatler cười nói. Chương 169, các loại di chuyển chương 169, các loại di chuyển cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Ta hôm nay mới biết được tộc đàn di chuyển độ khó. Hệ vị tạ nắm trong tay chén trà, thấp giọng nói.
A, làm sao rồi?
Chatler ngồi tại đối diện nàng, ngẩng đầu nhìn một chút. Ta hôm nay giúp tộc đàn bên trong một vị phụ nữ mang thai đỡ đẻ, chỉ là đi hỗ trợ mà thôi. Hệ vị tạ móng nhẹ nhàng đạp trên gạch đá, thanh âm cũng biến thành có chút cô đơn. Ta tự tay ôm tộc đàn bên trong tân sinh tộc nhân, hắn cứ như vậy lớn, so một con chó lớn một chút, nhưng là nàng dừng lại một chút, lại khẽ nói, nếu như dựa theo ta trước đó ý nghĩ, không quan tâm kéo lên tất cả tộc nhân một đường hướng nam, khẳng định trên đường sẽ chết rất nhiều. Ta nguyên lai tưởng rằng phụ thân là một cái cứng nhắc cố chấp không hiểu biến báo người, nhưng nhìn đến cái kia đứa trẻ mới sinh về sau, ta có chút lý giải hắn. Nàng nghe nơi xa truyền đến tộc nhân hô to gọi nhỏ, nở nụ cười, hắn chỉ là không nghĩ tộc nhân xảy ra chuyện, không nghĩ để mẫu thân mất đi hài tử, nhi tử mất đi mẫu thân chuyện phát sinh. Không thể không nói, bất luận cái gì giống loài tại di chuyển quá trình bên trong, đều là một trận tàn khốc tranh đấu, chỉ có cường tráng nhất mới có thể sống xuống dưới. Chatler gật gật đầu, chớ đừng nói chi là các ngươi còn có một cái cường địch ở chung quanh nhìn chằm chằm. Ngươi trước đó nói ngươi là thụ độc giác thú chỉ dẫn mới quyết định hướng nam tìm kiếm, có khả năng hay không hắn dùng ngón tay huy động lấy cái cốc, phụ thân của ngươi cũng đã nhận chỉ dẫn đâu.
Phụ thân của ta.
Hệ vị ta nhìn chằm chằm trước mặt gỗ lìn, có chút không dám tin tưởng đối phương nói tới. Ta chỉ là tùy ý nói một chút, nhưng là từ tộc đàn thủ lĩnh góc độ đến nói, các ngươi đã trong rừng rậm thành lập cơ nghiệp của mình, các ngươi có tự mình dưỡng như vậy, có tự mình bãi săn, có cả biện pháp trồng trọt thân củ, mà lại Chatler cười vài tiếng, các ngươi còn tìm đến một cái dưới đất thạch thất, giữa một đám mì mịt. Tại không biết tiền đồ phải chăng quang minh tình huống dưới, phụ thân của ngươi là không thể nào tùy tiện bỏ qua những này, cái này cùng bỏ qua tộc nhân sinh mệnh không hề khác gì nhau, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp phái người đi tìm, nhưng phái đi ra người có lẽ đều phát sinh bất trắc. Ngươi nói là phụ thân của ta, trước đó cũng ý đồ hệ vì tạ che miệng của mình, trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt gỗ lìn. Ta nghĩ ngươi phụ thân nếu có tâm ngăn cản, lần trước cái kia cường tráng bán nhân mã nhất định có thể đưa ngươi bắt về. Chatler quay đầu liếc mắt nhìn thạch thất bên ngoài, hiện tại những cái kia bán nhân mã đang bị sản trộm mang theo tại toàn bộ pháo đài địa khu đi lang thang, không thể không nói tiểu yêu tinh tại thổi phồng đại ca hắn con đường này bên trên là xa xa dẫn trước. Ngươi nói như vậy, họ hệ cô đại ca quả thật có thể đem ta bắt về. Hệ vì tạ khoe miệng kéo một chút, nàng biết đối phương nói không sai. Cái kia bán nhân mã rừng rậm truy tung năng lực cũng không phải bài trí, cho nên ta nghĩ hiện tại liền kém một cái thuyết phục phụ thân người cơ hội. Chatler đặt chén trà xuống, hắn là sẽ không bởi vì một cái hư vô mở mị tộc đàn truyền thuyết mà tùy tiện hạ lệnh, chỉ có thể để hắn nhìn thấy, hoặc là để các ngươi tộc đàn không ít người đều nhìn thấy tình huống chân thật. Thế nhưng là coi như chúng ta trở về cùng hắn nói, cũng làm cho hắn tin tưởng, nhưng vẫn là cần thừa dịp lúc ban đêm rời đi, cái này vẫn sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh, sẽ để cho những cái kia thực nhân ma cùng đại địa tinh phát giác. Hệ vị tạ lắc đầu, nàng cảm thấy Chatler nói không đúng. Đây là các ngươi. Chatler chỉ trên bàn cái chén gỗ, sau đó lại cầm bình trà nhỏ đặt ở bên cạnh, bắt đầu biểu thị, phía tây cách các ngươi rất gần chính là thực nhân ma trụ sở.
Đúng.
Hệ vị ta nhíu mày, lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ, rõ ràng nàng từng tới nơi đó, mà lại nơi đó hoàn cảnh thật không tốt. Sau đó, dựa theo ngươi trước đó nói, ta nghĩ đại địa tinh trụ sở hẳn là ở đây. Chatler cầm lấy bên cạnh trên bàn, coi như một cái vật trang trí lính thức nhỏ, đặt ở phía tây của ấm trà. Bọn hắn là cách các ngươi rất gần, nhưng là nếu như hắn dùng ngón tay dính dính nước trà tại cái cốc bên cạnh họa một cái vòng tròn, các ngươi có thể từ nơi này trực tiếp đi đến cái này pháo đài đâu? Ý của ngươi là hệ vị tạ nhìn chòng chọc vào kia vòng nước đạo. Trước đó ngươi đi thụ nhân lãnh địa thời điểm dùng qua truyền tống môn đi. Chatler cười hỏi, sau đó hắn cầm lấy chén trà bình chân như vậy uống một ngụm. Dùng qua, nhưng không phải đó là vị kia quỷ bà ma pháp sư kiến tạo sao? Hệ vị tạ nghi ngờ nói, nàng trước đó xác thực thể nghiệm truyền tống môn, hơn nữa còn là nàng đời này lần thứ nhất có loại kinh nghiệm này, nàng thậm chí cho rằng thứ này hẳn là phi thường khó mà kiến tạo, có lẽ là cái này dưới mặt đất pháo đài nguyên bản liền tồn tại đồ vật. Bọn chúng không khó kiến tạo, thậm chí chỉ cần đơn giản ghép lại là được rồi. Chatler gật đầu một cái, cười đến phi thường thân sĩ, ta còn có mấy cái tồn kho. Cho nên ngươi là nghĩ tại bên trong làng của chúng ta xây một cái truyền tống môn, sau đó đem tất cả bán nhân mã đều truyền tống tới. Hệ vị tạ kêu lên một tiếng sợ hãi, đối phương trước đó chỉ là để nàng trở về cùng phụ thân nói chỉnh lý vật tư, cũng không có nói cho nàng dùng loại phương pháp này di chuyển.
Đúng, bất quá cái này cần các ngươi bỏ qua những cái kia nhà tranh, mà lại trên đất trồng trọt rễ cây cũng không có cách nào mang đi.
Chatler chỉ vào thạch thất bên ngoài, nơi này còn có rất lớn không gian, có thể tạm thời để các ngươi ở lại,
nếu như bán nhân mã không thích giống chúng ta dạng này ở tại dưới mặt đất, có thể an ổn về sau lại tại pháo đài lối ra chung quanh xây chính các ngươi phòng nhỏ. Mà lại, ta chỗ này còn có tiểu yêu tinh, bọn hắn có thể giúp các ngươi trồng trọt những cái kia thân cụ, ta nghĩ sinh trưởng khẳng định tốt hơn, ngươi cũng không cần lo lắng di chuyển sinh ra dung chuyển, tộc đàn của ta còn tồn không ít đồ ăn, khả năng trợ giúp các ngươi vượt qua nan quan. Chắt lơ một bộ ta là người hiền lành biểu lộ, hắn lúc này tính toán làm sao đem những này bán nhân mã đều bỏ vào trong túi, bọn gia hỏa này chẳng những là ưu tú sát thủ, còn có thể tại pháo đài lối vào thành lập thôn trang, dạng này có thể hữu hiệu đề cao pháo đài độ an toàn. Chỉ cần một buổi tối, tay chân nhanh, rất nhanh liền có thể chuyển xong. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, tiếp lấy lại có vẻ như tùy ý nói, liền ngay cả các ngươi dùng để ép nhà tranh cạnh góc những cái kia màu trắng tảng đá, các ngươi đều có thể chuyển tới. Biện pháp này, tựa hồ hệ vị tạ túi đầu xuống trầm ngâm mấy giây, sau đó nàng ngẩng đầu, hỏi, những cái kia thực nhân ma có thể hay không cũng thông suốt qua truyền tống môn tới được đây?
Không.
Chắt lơ cười ha ha vài tiếng, bọn hắn không biết thao tác, cho nên căn bản là không có cách sử dụng truyền tống môn.
Tốt ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện.
Hệ vị tạ dùng sức gật đầu, nàng phi thường may mắn có thể nhìn thấy chắt lơ, phương pháp này quả thực khó mà tưởng tượng được, là nàng căn bản cũng không có nghĩ tới di chuyển phương án, nàng thậm chí cảm thấy đến loại này hiệu suất cao nhanh gọn dọn nhà phương pháp, chỉ có đối diện gỗ lìn mới có thể nghĩ ra được.
Đúng, ta muốn hỏi một chút.
Chắt lơ cầm lấy trên bàn lính thiếp nhỏ bước bước, các ngươi tộc đàn trong lịch sử có từng xuất hiện độc giác thú mất tích tình huống sao? Ách hệ vị tạ suy nghĩ một chút, tiếp lấy lắc đầu, không có, ta chưa từng nghe nói, nếu như độc giác thú có dị động, sẽ đi tới trong làng, nó sẽ có ý thức chỉ dẫn chúng ta.
A, kia không có gì.
Chắt lơ tùy ý nói, phía sau hắn lời nói cũng không nói ra miệng, đó chính là hắn cho rằng lần này độc giác thú trực tiếp đi về phía nam đến tìm hắn, nói không chừng cùng tự mình trước đó lựa chọn đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc có quan hệ, nhưng cũng không nhất định. Hắn nhỏ giọng khẽ nói, dù sao trước đó mâu thụ thế nhưng là bị cái kia rừng rậm thì thầm cáo chi, phái cái thụ nhân đến tìm hắn. Tại sao ta cảm giác khu rừng này là xuống đây?
Chắt lơ ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, những cái kia màu lam nấm huỳnh quang nhìn qua mọc thật tốt.
Đã dạng này, ta đi tìm bọn họ.
Hệ vị tạ buông xuống trong tay chén trà, ta mang tộc nhân đi nhiều thể nghiệm mấy lần truyền tống môn, sau đó lại nói cho họ hệ cổ đại ca biện pháp này.
Tốt, ta cũng sẽ để cho thủ hạ cho các ngươi dựng một cái truyền tống môn, để các ngươi nhìn xem nó tiện lợi tính.
Chắt lơ cũng nhảy xuống cái ghế, chuẩn bị tìm độc nhãn tiến hành thi công.
Các ngươi đang đào thân cũ.
Gỗ Lìn Ba Sẹo chắp tay sau lưng tại bán nhân mã trong làng đi qua đi lại, hắn nhìn xem những cái kia bán nhân mã tộc nhân để dưới đất đan bằng dây mây rổ, tùy ý hỏi một câu.
Đúng vậy, đốc quân đại nhân.
Bán nhân mã tộc trưởng vẫn như cũng là cẩn thận trả lời, đồng thời còn để mấy tộc nhân lôi đi một cái bán nhân mã, tướng quân đại nhân để chúng ta cung cấp vật tư, chúng ta hắn dừng một chút, hiện lộ ra dãy rủa thần sắc, chúng ta nhất định sẽ làm theo.
Ừm.
Ba Sẹo ngạo mạn nhìn lướt qua những cái kia bán nhân mã, mặc dù đối phương dáng người đều cao lớn hơn hắn, thậm chí khả năng vọt thẳng tới liền có thể dẫm chết hắn, nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ giận mà không dám nói, mà lại bán nhân mã tộc trưởng còn chỉ có thể ăn nói khép nép lấy lòng tự mình, cái này khiến cho hắn thu hoạch được vô cùng thỏa mãn, lại bắt một con hiệu sừng lừa tới, không muốn những cái kia nhỏ con. Hắn phất phất tay, đối bán nhân mã tộc trưởng con mắt đều không nhìn một chút, chỉ là phi thường huyên hoang ra lệnh cho đối phương. Ba Sẹo biết những này bán nhân mã đang sợ cái gì, bất quá chỉ cần mình đứng phía sau thực nhân ma, đứng ác hầu quân, liền có thể mị mị ăn được nấu thịt hiệu, vậy nhưng so nấu chuột ăn ngon hơn nhiều. Rốt cục đưa tiễn cái này buồn nôn gỗ lìn, bán nhân mã tộc trưởng dặn mọi người tiếp tục đào móc thân cũ, thậm chí là có thể đào bao nhiêu liền đào bấy nhiêu. Sau đó hắn nhìn về phía tây, gỗ lìn cùng những cái kia thực nhân ma thân ảnh dần dần biến mất ở trong rừng, cặp mắt của hắn híp lại một chút, tiếp lấy đi vào nhà tranh bên trong. Các ngươi tự mình thể nghiệm qua cái kia truyền tống môn rồi.
Đúng vậy, tộc trưởng.
Họ hệ cô gật đầu nói, bên cạnh hắn mấy cái bán nhân mã đều liên tục gật đầu.
Sau đó bán nhân mã tộc trưởng suy nghĩ một chút, móc ra bút than tại trên trang giấy viết mấy câu, tiếp lấy nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ hệ vị tạ. Ta đã để mọi người gấp rút thu thập vật tư, tận lực đem đồ vật đều mang đi.
Tộc trưởng đi hướng hệ vị tạ, tiếp lấy vuốt ve một chút đỉnh đầu của nàng.
Sau đó hệ vị tạ xuất ra một cái tiểu xảo trung đồng, gõ vang về sau, một cái màu đen tinh giới kẽ nước tại nhà tranh ở giữa xuất hiện, tiếp lấy to lớn tinh giới quyển xuất hiện trước mặt bán nhân mã.
Hệ vị tạ đưa lên tờ giấy kia, sau đó nói, mang cho chủ nhân của ngươi, chúng ta cũng nhanh chuẩn bị kỹ càng.
Chương 170, đào vong bắt đầu. Chương 170, đào vong bắt đầu. Cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này.
Ngài tự mình đến rồi.
Bán nhân mã tộc trưởng chào đón, mừng rỡ nói với Chắt Lơ, đồng thời hắn còn tại ngắm lấy đối phương sau lưng đội ngũ.
Ừm, bọn hắn đến ta không yên lòng.
Chắt Lơ vừa cười vừa nói, tiếp lấy hắn chú ý tới ánh mắt của đối phương, cũng quay đầu liếc mắt nhìn, phía sau là 5 con gỗ lìn, một con cự ma cùng 2 con chứa khoang chở hàng kiến thợ.
Trước đi dưới mặt đất thạch thất đi.
Hắn không để ý đến chung quanh mấy cái bán nhân mã ánh mắt khiếp sợ, mà là một bên phân phó qua loa đem truyền tống môn bộ phận từ khoang chở hàng bên trên lấy xuống, một bên bốn phía quan sát chung quanh.
Hôm nay dù Uber trở về thời điểm, hắn liền thu được đối phương tờ giấy, từ đó biết được hành động ngay tại đêm nay, càng nhanh càng tốt.
Thế là hắn lập tức điểm lên mấy tên thủ hạ, trực tiếp hướng phía bắc tiến lên, nhờ vào gai răng đi theo hệ vị tạ đi qua một lần con đường này, bọn hắn hữu kinh vô hiểm vòng qua những cái kia thực nhân ma, đi thẳng tới bán nhân mã làng.
Dọc theo con đường này, chắt lơ một mực cầm la bàn, sợ đi nhầm phương hướng, cũng may trên đường có họ hệ cổ làm kín đáo ký hiệu.
Đây chính là trong kho hàng thuần trắng chi thạch đi.
Chắt lơ cố ý đi ra mấy bước, cho những cái kia dỡ hàng người đưa ra vị trí, tiếp lấy hắn tới gần một cái nhà tranh,
nhìn xem trên đất dùng để cố định trèo trống cây gỗ tảng đá. Những đá này số lượng rất nhiều, trước mặt cái này nhà tranh liền cất đặt ít nhất 7 khối, mà dạng này nhà tranh bán nhân mã còn có rất nhiều. Số lượng này đủ ta kiến tạo rất nhiều truyền thống môn. Trong lòng của hắn mừng thầm, sau đó tùy ý ở trong làng dạo bước. Thủ lĩnh, toàn lấy xuống. Giang Hồ đi tới nói. Tốt, chúng ta tiến thạch thất. Chắt lơ sau khi nghe được, lập tức đi theo bán nhân mã tộc trưởng, đi vào trong làng, không bao lâu một cái dưới đất hành lang cửa vào liền hiện ra ở trước mặt hắn. Mấy người đánh lấy bó đuốc đi vào thạch thất, chắt lơ ngốc nhìn qua chung quanh, hắn không nghĩ tới nơi này đã bị bán nhân mã xây thành một cái trại nuôi heo. Toàn bộ thạch thất bị chia cắt thành từng cái ô vuông nhỏ, ở giữa dùng màu trắng tảng đá trồng lên thành tường. Tại ô vuông bên trong, từng cái dương gỗ an tĩnh cất đặt tại bên tường. Nếu như không phải sớm biết những cái kia đều là mì mịt, chắt lơ nhất định sẽ cho rằng những này bán nhân mã tổn không ít gia sản. Nơi này có hơn 30 con mì mịt. Hắn quay đầu, hướng bán nhân mã tộc trưởng dò hỏi. Ừm, đúng thế. Hệ vị tạ phụ thân trên mặt hơi có vẻ tiêu ngạo nói, trước đó hệ vị tạ trở về thời điểm đã nói với hắn, gỗ lìn tộc đàn cần đại lượng dầu mỡ, bọn hắn nguyện ý cùng bán nhân mã trao đổi những này mì mịt. Nếu như chắt lơ trực tiếp đại lượng ôm đồm nói nguyện ý giải cứu bán nhân mã tộc đàn, hắn sẽ còn đối với cái này gỗ lìn có mang nhất định cảnh giác, nhưng bây giờ đối phương chẳng những đưa ra giao dịch tình cầu, đồng thời còn ra giá không ít, cái này khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Dù sao trong rừng rậm không có chỗ tốt, không có người sẽ chủ động trợ giúp người khác. Không sai, các người dưỡng rất tốt. Chắt lơ ghé vào tường vây bên cạnh có chút hăng hái nhìn xem những cái kia mì mịt. Lúc trước hắn liền đã để độc nhãn dẫn người một lần nữa chỉnh lý pháo đài, đem nguyên lai nuôi dưỡng sở làm gian phòng mở rộng, dùng để xây thành mì mịt nuôi dưỡng căn cứ, mà lại hắn còn chuẩn bị mở rộng nuôi dưỡng quy mô, tương lai xây thành một cái to lớn mì mịt trại chăn nuôi, như thế dầu mỡ liền không thiếu. Về sau có đại lượng dầu mỡ có thể lợi dụng, chẳng những có thể ăn, còn có thể bảo dưỡng vũ khí, lại còn có thể dùng dầu mỡ chế tác xà phòng. Hắn lần lượt đi qua từng chung một, kế hoạch tương lai dầu mỡ ứng dụng. Thủ lĩnh, dự tốt. Giang Hồ đến bên cạnh hắn, khẽ nói, ra trước đó chát lơ nghiêm lệnh hắn cấm chỉ làm thơ, nếu không sẽ ném hắn vào mì mịt trồng bên trong, hiện tại xem ra hắn rõ ràng ghi nhớ. Hệ vị tạ. Chát lơ cởi hướng bán nhân mã tộc trưởng sau lưng nữ nhi vây tay, người trước đi qua, bên kia ạ gạt thả tại tiếp ứng các người, dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, ngươi cần lập tức ở pháo đài bên trong thành lập được một đầu an trí thông đạo. Được rồi. Hệ vị tạ đi tới liếc mắt nhìn phụ thân, tại đối phương cổ vũ trong ánh mắt, lập tức kêu lên mấy người đồng bạn. Đi vào chuyển tống môn. Gãy răng đứng tại bộ điều khiển bên cạnh, dùng sức di chuyển, trong chớp mắt, những này bán nhân mã liền co lại thành một cái điểm trắng, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh mấy cái bán nhân mã thấp giọng la hoảng lên, bán nhân mã tộc trưởng cũng kinh ngạc lui về phía sau hai bước, mặc dù lúc trước hắn đã được hệ vị tả mấy người giới thiệu qua nhiều lần chuyển tống môn thần kỳ, nhưng bây giờ thật nhìn thấy về sau, vẫn để hắn khiếp sợ không thôi. Không cần lo lắng, các nàng đã đến bên kia. Chát lơ vừa cười vừa nói, tiếp xuống trước tiên đem những này mì mịt vận qua đi, như thế mới tốt hơn dọn trống chỗ này. Rất nhanh hắn liền kiến thức đến những này bán nhân mã là thế nào đối phó rừng rậm lớn heo mập, bán nhân mã đã sớm cho chúng nó uy mê man thảo dược, hiện tại chỉ cần dùng dây cỏ đem nó buộc chặt tốt, sau đó từng cái khiêng ra đến, bỏ vào truyền tống môn là đủ. Mỗi lần truyền tống đi qua về sau, chờ pháo đài bên kia xử lý tốt, bên này nhận được tin tức sau sẽ lại vận qua một nhóm, mà tại pháo đài bên trong, đám gỗ liền chính nhanh chóng đem những này mì mịt mang vào trong thạch thất cất kỹ, hiện tại chỉ có thể trước xếp dựa sát vào tường, cụ thể an bài thế nào, còn phải đợi chát lơ trở về tiến hành quy hoạch. Hôm nay chát lơ rời đi pháo đài trước đó, còn chuyên môn cho toàn thể gỗ lìn uống ngâm bò húc nước mật ong, cái này dẫn đến liền xem như trong đêm, mỗi con gỗ lìn y nguyên vô cùng tinh thần, nói câu con mắt chừng giống trung đồng đều không quá đáng. Mà lại những cái kia tiểu yêu tinh cùng phở lùn đều bị chát lơ phát động lên, tiểu yêu tinh trợ giúp chỉ đường, phở lùn thì sung làm giao lưu bình đại. Lần hành động này, chát lơ cho những cái kia phở lùn hứa hẹn không ít xinh đẹp vỏ sò trắng làm tăng ca trợ cấp. Tốt, tiếp xuống bắt đầu vận chuyển người đi. Chát lơ nhìn lướt qua thạch thất, sau đó vươn tay, ra hiệu bán nhân mã tộc trưởng có thể tiến hành chỉ huy. Theo mấy cái bán nhân mã thấp thỏm tiến đến trên đất vòng đá bên trong, nhóm đầu tiên bán nhân mã tộc nhân bị chuyển tống đi qua. Theo bọn hắn đi qua còn có một số vật tư, mỗi cái bán nhân mã đều xách theo to to nhỏ nhỏ bá khỏa. Chát lơ không để ý đến những cái kia bán nhân mã, mà là phối hợp dơ bó đuốc, đi đến thạch thất vách tường chỗ. Vừa rồi hắn liền phát hiện trên tường có đồ vật, nhưng là bởi vì muốn vận chuyển mì mịt, cho nên không có tỉ mỉ quan sát. Đây là một bộ cự hình thạch điêu, hẳn là một bức tranh. Chát lơ ngửa đầu dọc theo vách tường tiến lên bên trong, bức tranh này cơ hồ chiếm cứ cả mặt vách tường, họa bị chia cắt thành bốn bộ phận, nhìn qua là miêu tả bốn tòa thành thị. Bước thứ nhất chát lơ rất quen thuộc, vẽ lên thành thị nhìn qua là nổi đồng bền giữa không trung, cái này cùng hiện tại tiểu chảo nấu thuốc cái kia gian phòng trong thạch thất một bộ thạch điêu rất giống. Bước thứ hai thì là một cái xây ở xanh đun tươi tốt trong rừng cây dáng vẻ, mà lại thành phố này còn miêu tả trên đường cảnh sắc, có thật nhiều chủng tộc tại điểm tĩnh đi dạo cùng mua sắm, trong này chẳng những có bán nhân mã, còn có người thằn lằn, lì rất vuốt, xài lam nhân. Bước họa thứ ba nhìn qua là miêu tả đáy biển, họa bên trong có thật nhiều người sinh sống tại dưới nước, mà bọn hắn trên đầu có đại lượng loài cá cùng cái khác sinh vật biển. Cuối cùng một bức họa càng có ý tứ. Tòa thành thị kia nhìn không ra cảnh vật chung quanh, chỉ có thể tại họa bên trong nhìn thấy cao ngất lò, các loại máy móc tạo vật, còn có thật nhiều cỡ lớn máy móc cấu kiện. Đây là cái gì? Chát lơ đi thẳng đến vách tường bên kia, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cả bức điêu khắc, thất lạc thành thị sao? Hắn lắc đầu cười khổ, những này chẳng lẽ là thượng cổ chủng tộc tạo dựng nên cự đại thành thị? Nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có nghe nói qua những này tung bay ở trên trời, giấu ở dưới nước thành thị, điều này nói rõ những thành thị này hẳn là đều đã bị hủy diệt. Đám này cổ nhân nhìn qua trình độ khoa học kỹ thuật không thấp. Hắn cẩn thận ngắm nghĩa bức họa thứ tư, cũng không biết cùng hiện tại so sánh như thế nào, nghe nói phía bắc sông núi bên trong được thành lập rất to lớn vương quốc trong núi, nơi đó không biết có phải hay không là cũng giống như vậy. Mấy ngàn năm, đã sớm thương hải tăng điển, không biết bọn hắn còn lưu lại đến thứ gì. Chatler cảm khái một câu, nếu là Agatha đi theo tới, hẳn là sẽ cao hứng bay lên đi. Đón lấy, hắn quay đầu liếc mắt nhìn không lộn xộn có thứ tự rút lui bán nhân mã nhóm, gặp bọn họ không có vấn đề gì về sau, tiếp tục dọc theo vách tường tìm kiếm, mà bởi vì cái này thạch thất xây rất nhiều chăn heo ô bông, hắn không thể không vòng qua vài cái tường thấp. Mà những cái kia bán nhân mã cũng hoàn toàn không có để ý bên tường con kia dơ bó đốt gỗ lìn, bọn hắn chính đứng xếp thành hàng, chuẩn bị tiến vào vòng đá bên trong. Trong lúc đó còn có mấy cái tân sinh bán nhân mã hải tử lớn tiếng khóc lên, có vẻ giống như có tiếng khóc. Ba sẹo vụng trộm ghé vào trong bụi cỏ, hắn đến xem xét bán nhân mã làng tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm điểm thân cụ trở về ăn. Lúc ban ngày hắn đã nhìn thấy những này bán nhân mã tại làng chung quanh đào móc, con kia hiệu hắn không ăn được bao nhiêu, đại bộ phận đều bị thực nhân ma chia ăn. Mặc dù hắn bên ngoài là đốc quân, nhưng những cái kia thực nhân ma cũng không làm sao nguyện ý nghe hắn, cũng chính là đỉnh lấy ác hầu tướng quân ủy nhiệm. Nếu như không có cái này danh hiệu, đoán chừng sớm đã bị những cái kia thực nhân ma cho hầm. Trước đó ác hầu tướng quân mệnh lệnh hắn lưu ý thêm bán nhân mã tộc quần động tĩnh, nhất là cẩn thận bọn hắn ban đêm trốn đi, cho nên ba sẹo gần nhất mới có thể đi tới bán nhân mã làng chung quanh thăm dò. Như thế làm khó không đến hắn, dù sao so với trước kia hắn tại ác hầu quân trụ sở ban đêm ra ngoài trộm đồ ăn muốn đơn giản nhiều. Bất quá đêm nay để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng những cái kia hiệu sừng lớn an phận không ít, mà lại bán nhân mã trong làng luôn luôn truyền ra vài tiếng trẻ con khóc, nay lại yên tĩnh hẳn đi, đây là trước đó mấy ngày không có làm sao xuất hiện qua tình huống. Ba sẹo cẩn thận núp ở nhà tranh nơi hẻo lánh, thăm dò nhìn về phía trong thôn ở giữa. Trong thời gian này hắn nhiều lần rụt trở về, tránh né rơi tuần tra bán nhân mã. Hôm nay tuần tra so trước kia tựa hồ nghiêm mật không ít. Hắn nhỏ giọng nói, tựa như ác hầu đồ ăn nhà kho chung quanh tuần tra những cái kia đại địa tinh đồng dạng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy có mấy cái bán nhân mã mang theo đồ vật đi ra nhà tranh, sau đó hướng trong thôn ở giữa tụ tập. Bọn hắn làm sao đều hướng ở giữa chạy? Chẳng lẽ là tại mưu đồ bí mật cái gì? Ba sẹo cảnh giác lên, tiếp lấy hắn len lén lui ra ngoài, để cho mình tận lực không bị tuần tra bán nhân mã phát hiện. Ta phải nhanh lên một chút đi báo cáo, bọn gia hỏa này có vấn đề. Hắn rời khỏi làng phạm vi liền lập tức chạy hướng thực nhân ma doanh địa, trong lòng bắt đầu ước mơ ác hầu tướng quân cho mình thăng quan chẳng cảnh. Chương 171, bánh gừng nhỏ chương 171, bánh gừng nhỏ cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Trong thạch thất, bán nhân mã các tộc nhân đều tại an tĩnh chờ đợi tiến vào chuyển tống môn. Nói yên tĩnh, trên thực tế cũng chỉ là tương đối, bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn là đang thì thầm nói chuyện, dù sao lúc ban ngày tộc trưởng thông chi tất cả mọi người ban đêm muốn di chuyển, mọi người một chút chuẩn bị cũng không có. Bọn hắn thấp giọng nghị luận, còn ẩn nấp chỉ vào chúng quanh mấy con gỗ lìn. Tin tức linh thông đã cùng những người khác nói lên những gì mình biết. Những này bán nhân mã trở đi các loại đồ vật, trên mặt tràn ngập mê mang, bất lực, kinh ngạc cùng sợ hãi, chính là không có đối tương lai hướng tới. Cứ việc tộc trưởng trước đó nói cho mọi người, di chuyển chỗ cần đến là an toàn, là độc giác thú tuyển định địa phương, nhưng không biết ý nguyên làm cho tất cả mọi người chân tay luôn cuống. Mấy cái tiểu bán nhân mã bắt đầu khóc giống, mẹ của bọn hắn không thể không che hải tử miệng mũi, hoặc là trách cứ hoặc là an ủi, nghĩ hết biện pháp không để cho mình hải tử ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Chatler không ngừng dùng khóe mắt quét lấy những cái kia bán nhân mã. Hắn phát hiện những người kia chỉ dám ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mình một chút, sau đó liền lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt, phảng phất tự mình nắm chắc bọn hắn quyền sinh sát. Mặc dù họ hệ cổ kia mấy cái bán nhân mã đang không ngừng cùng tộc nhân thấp giọng nói rõ tình huống, còn nói cho mọi người tương lai rất tốt đẹp, nhưng Chatler vẫn tại những người này trên mặt nhìn thấy không tín nhiệm. Những này bán nhân mã biết tình cảnh hiện tại, cũng biết thực nhân ma cùng đại địa tinh nguy hại, thế nhưng là không người nào nguyện ý lập tức liền chuyển biến môi trường sống của mình, mà lại loại chuyển biến này còn là bị bách. Nếu như đến tiếp sau xử lý không tốt, bọn hắn sẽ càng thêm tưởng niệm trước đó ở tại nhà tranh, chăn thả hiệu sự lớn. Vất vả chồng chọn thân cụ thời gian, dù sao dạng này ngày tháng bình an bọn hắn kinh lịch thật lâu, đã hoàn toàn quen thuộc. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chatler vươn tay xẹt qua thạch thất vết tường, sau đó ép một chút đầu ngón tay bên trên cho bụi, bất quá, trước đem bọn hắn kéo vào đến, có thể chậm rãi lại bồi dưỡng tình cảm. Chờ đợi truyền tống đội ngũ rất dài, trước hết nhất rời đi là mô bán nhân mã cùng hài tử, sau đó là trẻ tuổi đám gia hỏa, tráng niên cùng lao niên bị lưu tại cuối cùng, thậm chí còn xếp tới các hạng vật liệu đằng sau. Loại này mới là di chuyển phương thức cũng là bán nhân mã tộc đàn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Có một số trẻ tuổi bán nhân mã còn thoát ly đội ngũ tại vây xem gãy răng thao tác bộ điều khiển. Đợi đến pháo đài bên kia, còn sẽ có càng nhiều vật có ý tứ để cho bọn hắn khiếp sợ. Chatler tự đủ, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý lấy thạch thất vách tường. Đang lúc bán nhân mã đảo vong đâu vào đấy đẩy tới lúc, có mấy cái tráng niên bán nhân mã vào vây quanh tộc trưởng của bọn họ. Chatler dừng bước lại, cố gắng lắng nghe bên kia truyền đến thanh âm, mơ mơ hồ hồ hắn chỉ nghe thấy thực nhân ma chạy đến mấy chữ. Hắn lập tức đi tới, nếu như lúc này địch nhân chạy tới ngăn cản, thế tất sẽ để cho bán nhân mã tộc đàn lâm vào khủng hoảng, hoàn toàn bất lợi cho chỉnh thể tiến độ. Bọn hắn ngay tại chạy tới, không biết đại địa tinh phải chăng nhận được tin tức. Một cái bán nhân mã nghiêm túc báo cáo, bọn hắn đều là được tộc trưởng phái đến trong làng tuần tra người. Làm sao rồi? Chatler đi đến bán nhân mã bên người, ngẩng đầu hỏi. Gỗ lìn thủ lĩnh, chúng ta khả năng bị phát hiện, chiến sĩ của ta ngoại ý muốn phát hiện địch nhân một cái gỗ lìn thân ảnh. Bán nhân mã tộc trưởng lập tức nói, bọn hắn đuổi tới, nhưng con gỗ lìn kia chạy rất nhanh, lại giấu ở trong đêm bóng tối, tin tưởng rất nhanh thực nhân ma liền sẽ bị kinh động. Nếu như thế, đại điệu tinh nhất định sẽ phái người đến, ác hầu quân là sẽ không bỏ mặc các ngươi rời đi. Chatler không hề nghĩ ngợi liền hạ kết luận, chúng ta cần đồng thời tổ chức một nhóm người tiến hành phòng ngự. Yên tâm đi, ta trước đó từng có những ngày suy tính, cho nên cô ý đem Tráng Niên cùng Lao Niên lưu lại. Bán nhân mã tộc trưởng gật đầu nói, tiếp lấy hắn quay đầu phân phó tộc nhân, tăng lớn tuần tra, đồng thời mở rộng diện tích, thời khắc chú ý tiếp địch tác chiến. Qua loa, đến ngươi làm việc. Chatler quay đầu gọi một tiếng, ngồi tại nơi hẻo lánh ăn bánh gừng nhỏ cự ma lập tức vỗ vỗ tay đứng lên, bởi vì bắt đầu quá gấp ngược lại đem túi đồ ăn vặt làm lật, vậy ra đến không ít bánh gừng. Tốt, chớ đau lòng, trở về lại cho ngươi mua mới. Hắn đi qua kêu lên qua loa, tiếp lấy lôi kéo hắn đi vài bước, sau đó hắn liền thấy có mấy cái tuổi nhỏ bán nhân mã thử thăm dò đi tới, nhặt lên kia mấy khối bánh có vị gừng bỏ vào trong miệng, đồng thời phát ra tựa hồ là lần thứ nhất ăn loại vật này tiếng kêu kinh ngạc. Cho ta túi bánh đi. Hắn cười nói với qua loa, sau đó tại đối phương không tình nguyện trong ánh mắt tiếp nhận cái túi, hắn vô vô cự mà, trở về cho ngươi lại mua cái khác đồ ăn vặt, trước đó biết định gạo lại mua cho ngươi bà tá. Cầm lấy ăn đi. Hắn cầm cái túi đi đến kia mấy cái tuổi nhỏ bán nhân mã trước mặt, đem bên trong bánh gừng nhỏ đưa cho những hài tử này. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều không thể so Chatler thấp, nhưng vẫn rụt rè bắt lấy cái túi. Làm xong việc này về sau, Chatler quay người trực tiếp lôi kéo cự ma rời đi, chuẩn bị chiến đấu. Lập tức, đứng dậy, đi công kích bán nhân mã. Ba sẹo lớn tiếng đối thực nhân ma ra lệnh. Hắn chạy về đến thời điểm, bị tuần tra bán nhân mã phát hiện, chỉ có thể không ngừng tại trong mấy bụi cỏ chui tới chui lui, ý đồ ẩn nấp thân hình của mình, mượn bóng đêm yểm hộ, hắn rốt cục trở lại thực nhân ma doanh địa. Đáng tiếc bọn gia hỏa này ngủ quá chết rồi, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới đánh thức được bọn hắn. Chúng ta muốn ngủ. Mấy cái thực nhân ma không nhịn được nói, bọn hắn còn vẫy tay, ý đồ đuổi đi giống con rùa một dạng vô lìn. Ta là đốc quân, ta lệnh cho các ngươi hiện tại chiến đấu. Ba sẹo chắp tay sau lưng, hô to. Ngươi chỉ là một cái tiểu côn trùng. Trong đó một cái thực nhân ma vươn tay, nắm ngón trỏ cùng ngón cái khác thực nhân ma thấy thế đều cười lên ha ha. Những cái kia bán nhân ma muốn chạy trốn, các ngươi không nên quên tướng quân muốn các ngươi làm sự tình, coi chừng những cái kia bán nhân ma. Ba sẹo không có cách, chỉ có thể chuyển ra ác hầu tướng quân tên tuổi. Nghe nói như thế, thực nhân ma nhóm tương hỗ nhìn mấy lần, nhưng vẫn không ai nghĩ từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn tập tính chính là như vậy, lười biếng cùng tham lam mới là đại danh tử, tại thực nhân ma trong từ điển vĩnh viễn cũng sẽ không có trách nhiệm hai chữ này. Những cái kia bán nhân mã ba sẹo gấp xoay quanh, hắn biết nếu để cho những cái kia bán nhân mã chạy trốn thành công, tự mình khẳng định sẽ bị ác hầu tướng quân giết chết, thậm chí là ném cho những này thực nhân ma ăn hết, hắn cũng không muốn như thế. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp, bọn hắn đang nấu hiệu sự lớn, nấu rất nhiều, chuẩn bị ăn no sau lập tức chạy trốn. Nếu như các ngươi hiện tại đánh tới, những cái kia đồ ăn liền đều là của các ngươi. Vừa nghe đến có thịt hiệu ăn, những này thực nhân ma lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn ồn ào từ dưới đất bò dậy, sau đó nắm lên vũ khí của mình. Thịt hiệu ăn ngon, những ngày này đều không có ăn đủ. Ta cũng thích ăn, so gỗ lìn ăn ngon nhiều. Những cái kia nấu thịt hiệu đều là chúng ta. Thực nhân ma nhóm kêu là xông ra doanh địa, xài bước hướng đi bán nhân mã thôn trang, mà ba sẹo thì lập tức chuyển hướng ác hầu quân trụ sở. Hắn muốn gặp mặt tướng quân, bẩm báo phát hiện của mình, đồng thời còn muốn tại tướng quân trước mặt biểu diễn một phen. Không bao lâu, những này thực nhân ma liền dựa vào gần thôn trang, đồng thời trong không khí một cỗ mùi hôi thối khó ngửi phiêu đi qua. Đây là mùi vị gì? Làm sao so trên người ngươi còn thối hơn? Ngậm miệng, ta cùng ngươi là một cái thân thể, hẳn là bên cạnh giá hỏa mùi trên người. Không phải ta, còn dám nói ta liền đánh ngươi. Những này thực nhân ma dùm bèn, thậm chí có mấy cái còn đánh thành một đoàn, rất nhanh trong đó dẫn đầu gọi lại tất cả mọi người, là phía trước hương vị, trong rừng rậm, có lẽ là những cái kia sẽ thả cái dám chuột. Buồn nôn trốn hôi, thịt đều là túi. Thực nhân ma rất nhanh quyết định vòng qua vùng này, tham lam tập tính khu xử bọn hắn, càng đến gần bán nhân mã làng càng để bọn hắn cảm giác bụng đói kêu bang, có mấy cái thực nhân ma đã đang lẩm bẩm lầu bầu muốn ăn hết nguyên một con hiệu sừng lớn. Ác hầu tướng quân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bọn hắn tiến công bán nhân mã làng, cái này khiến thực nhân ma rất không cao hứng, nhìn xem những cái kia rào chắn bên trong hiệu sừng lớn nhảy đến nhảy đi, tựa như dán tại trước mặt bọn hắn cà rốt, muốn ăn với không tới, cà rốt còn một bữa tại. Hiện tại con gỗ lìn kia chẳng những để bọn hắn công kích bán nhân mã, còn minh xác nói có thể ăn thịt hiệu, cái này khiến thực nhân ma nhóm vui vẻ không thôi. Dù sao ác hầu tướng quân trách tội xuống, có thể trực tiếp vung nổi cho gỗ lìn, mà lại hai ngày này ăn vào nấu thịt hiệu về sau, để bọn hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đem doanh địa chuyển tới chuồng hiệu bên trong. Nghe tới bán nhân mã đang nấu hiệu sừng lớn, những này thực nhân ma đều chạy xuống nước bọn, ý đồ quân cái vòng tròn mau chóng đến bán nhân mã làng. Đáng tiếc không như mong muốn, bọn hắn vừa đi vừa về đi một vòng, loại kia hôi thối một mực quanh quẩn ở trung quanh, cái này khiến thực nhân ma nhóm phi thường tức giận, đây là đầm trồn hôi ổ sao? Còn là những cái kia bán nhân mã đang nấu trồn hôi. Tiến lên, dẫn đầu thực nhân ma rốt cục từ bỏ, đi vòng quanh nửa ngày, trung quanh tất cả đều là loại vị đạo này, lại quấn xuống dưới cũng không có tác dụng gì. Quá thối. Có thực nhân ma lớn tiếng phản bác. Nhấn một chút, cũng liền so mùi trên người người lớn một chút mà thôi. Dẫn đầu thực nhân ma bịt lại miệng mũi, túi đầu mãnh địa xông vào trong rừng. Tiếp lấy còn lại cũng đi theo vào tới. Những này là cho các ngươi. Chatler chỉ vào trên đất đồ vật, cùng bán nhân mã tộc trưởng cười nói. Kia là từ một con kiến thợ khoang chở hàng bên trên tháo xuống vật phẩm, là mấy cây trường cùng đại lượng mũi tên. Hệ vị tạ cùng ta nói qua các ngươi đồ sắt rất ít, nhất là mũi tên đều là cốt chất, ta lập tức cho các ngươi làm đến những này mũi tên. Hắn từ dưới đất cầm lấy một ống đựng tên, từ bên trong rút ra một mũi tên, mỗi một cái đều là dạng này bằng sắt mũi tên, tin tưởng có thể giúp được các ngươi. Bán nhân mã tộc trưởng nhìn xem đống kia làm bằng sắt mũi tên, cười gật gật đầu, đa tạ ngươi, gỗ lìn thủ lĩnh. Ta để cự ma ném ra kia một mảnh hôi thối vành đai cách ly cũng không thể ngăn cản bọn hắn quá lâu, các ngươi tốt nhất hiện tại liền tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Chương 172, địch nhân đến chương 172, địch nhân đến cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Bán nhân mã tộc trưởng lớn tiếng nói. Hai mươi mấy chi vũ tiễn bay lượn mà tới, phốc phốc vài tiếng liền đánh trúng phía trước thực nhân ma. Những này thực nhân ma chịu đựng hôi thối cầu mùi, nhanh chóng bọn tới trước bán nhân mã làng, mà nên đón bọn hắn lại là đối phương bắn tới mũi tên. Mặc dù thực nhân ma hiện đang ở doanh địa mùi đã rất khó ngửi, nhưng rõ ràng còn là so ra kém những này hôi thối bảo tử uy lực, bọn hắn đi lại tập tễnh, đồng thời còn không ngừng lung lay đầu. Rõ ràng hôi thối khiến cái này thực nhân ma tinh thần không cách nào tập trung, cái này cũng dẫn đến vòng thứ nhất mưa tên liền có hai con thực nhân ma ngã trên mặt đất. Bọn hắn tiễn, đau quá. Những này thực nhân ma lớn tiếng kêu lên, so sánh trước kia chính bán nhân mã mài chế cốt chất mũi tên, làm bằng sắt sẻn hình mũi tên, rõ ràng đối thực nhân ma tạo thành càng thêm mãnh liệt tổn thương. Tiến lên. Dẫn đầu thực nhân ma rõ ràng hơi thông minh một chút, hắn biết lúc này không thể lại lui về sau lưng hôi thối bảo tử phạm vi bên trong, khả năng này sẽ để cho tất cả thực nhân ma đều khó chịu nằm rạp trên mặt đất, nếu như thế liền sẽ biến thành trường cung điểm ngắm, mà lại hôi thối cũng vô pháp để thực nhân ma pháp sư tập trung tinh thần, hiện tại biện pháp duy nhất chính là xông vào bán nhân mã làng, bước bách đối phương cận chiến. Đáng tiếc bọn hắn bản tính đánh sai, vòng thứ 2 mưa tên đánh tới, lại có hai con thực nhân ma đổ xuống, những này bị hôi thối bảo tử quanh quần đại thể hình mục tiêu, quả thực chính là bán nhân mã luyện tập xạ kích tốt nhất điểm ngắm. Siêu 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 vòng thứ 3 mưa tên thoáng qua mà tới, xẻn hình mũi tên không ngừng đánh trúng thực nhân ma, chẳng những đâm sâu vào thân thể, hơn nữa còn xé rách bọn hắn ra, so sánh phổ thông mũi tên, những này mũi tên tạo thành vết thương càng lớn, mất máu hiệu quả càng mạnh. Còn lại số lượng không nhiều thực nhân ma lập tức dùng hai tay bảo vệ đầu, không quan tâm bọn thẳng hướng bán nhân mã, bọn hắn bạo ngược hung tàn tính tình bị kích thích, đã hoàn toàn quên đau đớn, chỉ vì có thể giết chết những này bán nhân mã. Ngay tại thực nhân ma ngăn cản mũi tên, càng ngày càng tới gần bán nhân mã cung thủ thời điểm, chát lơ hô to một tiếng kéo. Một đầu dây thường lớn bị lôi dậy, xông lên phía trước nhất thực nhân ma không tránh kịp, trực tiếp bị trượt chân trên mặt đất, ngay tại bọn hắn dây rủa thời điểm, liên tục mấy chi vũ tiễn bắn trúng đầu của bọn hắn, trực tiếp kết thúc bọn hắn sinh mệnh. Cái này xạ thuật thật sự là quá tuyệt. Chát lơ đứng sau lưng bán nhân mã, nhìn xem những cái kia cung thủ chảy nước miếng, hắn nguyên lai còn nghĩ cho bọn hắn thay đổi trọng cung trọng tiễn, nhiều nhất sẽ chỉ thoáng tăng lên một chút bán nhân mã thực lực, nhưng không nghĩ tới những này tráng niên cung thủ vậy mà có thể liên tục giết chết những cái kia thực nhân ma. Mặc dù thực nhân ma trước đó đã bị hôi thối cầu công kích giảm mạnh sức tập trung, nhưng Chát Lơ trước đó dẫn đầu gỗ lìn cùng thực nhân ma pháp sư giao thủ qua, biết phổ thông quả liệu đạn đối bọn hắn tạo thành tổn thương rất có hạn, nhưng là bây giờ những này cung thủ nhìn chằm chằm đối phương đầu cùng ngực tiến hành tinh chuẩn đả kích, hiệu quả rõ ràng mạnh hơn quả liệu đạn. Nếu như đem bọn hắn đều biên tiến đội ngũ của ta bên trong, hàng sau một trận loạn xạ, đoán chừng không có bao nhiêu địch nhân có thể vọt tới trước mặt. Hắn nuốt cầm tính toán, còn muốn trang bị cho bọn hắn cấm ma hiệu quả, chỉ cần phòng ngự được ma pháp công kích, liền có thể xác suất rất lớn chiến thắng. Chính là quá đắt. Chát Lơ cắn răng, hắn lần này mang tới cung tiễn là trước kia nhìn thấy hệ vị tạ thời điểm, liền để mạ dị cùng thị trấn sừng dê tiệm thợ rèn dự định, đồng thời còn thông qua thương hội liên minh từ chung quanh thành trấn điều không ít hàng, đều nhanh đuổi kịp ta bán thuốc nước tiền. Trước đó hắn tại huấn luyện gỗ lìn xạ kích thủ nọ thời điểm, hệ vị tạ đứng ở đằng xa hiển lộ xạ thuật, từ sau lúc đó Chát Lơ chuyên môn nhìn bán nhân mã cung cùng tiễn, cũng minh bạch đối phương hiện tại vị trí hoàn cảnh vật tư thiếu thốn, hắn lúc ấy nghĩ nếu như cho bán nhân mã thay đổi bộ này trang bị có thể hay không lợi hại hơn, dù sao bác vật thư tịch bên trong đều phi thường tôn sùng bán nhân mã xạ thuật. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Chát Lơ liền nhớ thương bán nhân mã cái này tộc đàn, cũng không tiếc biện pháp đem bọn hắn kéo đến tự mình trong trận doanh. Hắn thậm chí còn thông qua thủ hạ hiểu rõ hệ vị tạ động tĩnh, phỏng đoán bán nhân mã tộc trưởng tâm lý, cẩn thận phân tích tình cảnh của đối phương, thiết kế đêm nay cái này một loạt biểu thị. Bán nhân mã nhóm rõ ràng phi thường yêu thích trên tay cung tiễn, cái này so với bọn hắn nguyên lai tự chế vũ khí muốn tốt hơn nhiều, mặc dù dùng còn không phải rất quen thuộc, nhưng bọn hắn đều là thâm niên thuần thục cung thủ, rất nhanh liền cùng vũ khí mới rèn luyện không sai biệt lắm. Họ Eco, ngươi đi để mọi người tăng thêm tốc độ. Bán nhân mã tộc trưởng lớn tiếng phân phó nói, trước mặt thực nhân ma rõ ràng đã sợ hãi, có một số đã quay người chạy trốn, nhưng chân chính địch nhân còn chưa xuất hiện, ác hầu quân hẳn là qua một hồi liền sẽ đến. Vâng, tộc trưởng. Họ hệ cổ lớn tiếng trả lời, tiếp lấy hắn mang theo cung chạy về trong thất, nơi đó còn có không ít tộc nhân cần trợ giúp. Ào ào xa xa trong rừng rậm truyền đến đại lượng âm ỉ thanh âm, không ngừng có chim bay đột ngột nổi lên, tựa hồ có đại lượng sinh vật đang hướng về nơi này tới gần. Đến. Bán nhân mã tộc trưởng nhíu mày một cái, mượn ánh trăng hắn nhìn về phương xa, biết chân chính địch nhân cũng nhanh đến. Phu thân. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, hệ vị tạ nhanh chóng chạy đến tộc trưởng bên người. Còn có bao nhiêu người chưa rời đi? Bán nhân mã tộc trưởng nhìn xem mình nữ nhi, không có trách cứ nàng tự tiện từ pháo đài chạy về đến, mà là ngay lập tức hỏi thăm tộc nhân tình huống. Còn có một nửa, rất nhiều vật tư đã vượt qua. Hệ vị tạ kích động nói, lần này đảo vong tiến hành đến hiện tại có thể nói cách thành công càng ngày càng gần. Bỏ qua còn lại vật tư, những cái kia thân cụ trước mặc kệ, để tộc nhân đi trước. Tộc trưởng quyết định thật nhanh. Hắn trước kia còn tồn bán nhân mã tộc đàn tự lực cánh sinh suy nghĩ, nhưng bây giờ ác hầu quân cũng nhanh một tới, chỉ có thể trước đảm bảo an toàn cho mọi người, tương lai một đoạn thời gian nhiều dựa vào gỗ lìn tộc đàn đi. Trước đó cùng gỗ lìn thông qua tờ giấy giao lưu thời điểm, chắc lơ một câu triệt để thuyết phục hắn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Rất nhanh, họ hệ cô chạy tới, tộc trưởng, đã hạ đạt, những cái kia thân cũ đều đã ném.
Tốt.
Bán nhân mã tộc trưởng gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía bên người nữ nhi, Evita, phụ thân có chuyện muốn ủy thác ngươi.
Phụ thân.
Evita nhìn xem trước mặt phụ thân, không biết hắn lúc này nói lên lời này là có ý gì. Ta biết tự mình cũng không phải là một cái xứng chức tộc trưởng, có lẽ cũng không phải một cái xứng chức phụ thân, tiền nhiệm tộc trưởng liền nhắc nhở ta, nói ta làm việc không quả quyết, luôn luôn bận tâm quá nhiều, nhưng là hiện tại phụ thân có một việc nhất định phải làm. Hắn đưa tay gỡ xuống ngực đeo răng thú dây chuyền, phía trên kia treo mấy cái động vật răng nanh, mà sọ xuyên bọn chúng kim sắc dây thừng, rõ ràng là dùng độc giác thú lông bệnh thành. Ngươi là một cái hảo hải tử, dám nghĩ dám làm, mặc dù có khi rất lỗ mãng, nhưng rất dũng cảm, phụ thân tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu tốt chúng ta tộc đàn. Bán nhân mã tộc trưởng đem dây chuyền đeo tại Evita trên cổ, đồng thời từ ái nhìn nàng. Phụ thân, ngài đang nói cái gì? Evita cả người ngây tại nguyên chỗ, nhưng nàng lập tức liền minh bạch phụ thân cử động lần này hàm nghĩa. Không, phụ thân, không muốn. Nghe ta nói, Evita. Bán nhân mã tộc trưởng bắt lấy nữ nhi bất lực hai tay, ác hầu quân liền muốn đến, còn có tộc nhân chưa kịp rời đi, nhất định phải có người ngăn cản bọn hắn, nếu có người nhất định phải vì thế đánh đổi mạng sống, ta hy vọng tự mình là cái thứ nhất. Ngươi biết những tên kia là cỡ nào khát máu, cỡ nào khó đối phó, bọn hắn nô binh rất điên cuồng, coi như mất đi cánh tay cùng chân, vẫn sẽ bỏ xuống lại. Ta chỉ có thể hết sức cho các ngươi kéo dài thời gian. Bán nhân mã tộc trưởng nói xong, liếc mắt nhìn họ hệ cổ, mang nàng đi.
Vâng, tộc trưởng.
Họ hệ cổ khoanh tay, trung điệp đạp một chút móng trước. Đây là bán nhân mã nhất tộc lễ tiết, là hướng thủ lĩnh hiệu trung lễ tiết. Tại trước đó bán nhân mã tộc đàn cùng ác hầu quân ký kết hiệu trung thư thời điểm, đều không có người làm ra động tác này. Họ hệ cổ kêu lên mấy cái bán nhân mã, dùng sức đem mẹ vị tạ lôi đi, làng lối vào chỉ có tộc trưởng tại quay đầu nhìn xem nữ nhi. Ngươi vừa mới còn thật đẹp trai. Chắt lơ đi tới, cảm khái một câu, bọn hắn thật lợi hại như vậy sao? Ác hầu quân rất mạnh, ta chỉ có thể nghĩ đến cái biện pháp này. Bán nhân mã tộc trưởng quay đầu nhìn về phía trong rừng, nơi đó ầm ĩ thanh âm càng ngày càng gần. Giúp chúng ta, giúp đỡ hệ vị tạ. Hán chỉnh trọng nói, ta hiểu rồi. Chát lơ bình tĩnh gật đầu. Cho nên ngươi nghĩ một người ngăn cản ác hầu quân sao? Mấy cái tuổi già bán nhân mã đi tới, ngữ khí của bọn hắn nghe vào rất tùy ý, tựa hồ là tại đàm luận ban đêm muốn ăn cái gì, ngày mai thời tiết thế nào. Càng ngày càng nhiều lão niên kỷ bán nhân mã tụ lại đi qua, thậm chí còn có người đoạt lấy những cái kia tráng niên bán nhân mã cung tiễn, cùng sử dụng móng đem bọn hắn đá văng. Những này đã có tuổi bán nhân mã vây tại một chỗ, tương hô ở giữa đàm luận tự mình lúc tuổi còn trẻ săn bắn thành quả, còn nói móc lẫn nhau, bóc đối phương thai nạn xấu hổ. Nếu như bọn hắn không phải nắm chắc trong tay cung tiễn, chắc lơ sẽ cho rằng những lao gia hỏa này cùng trước kia cửa thôn đánh cờ các đại gia không có gì khác biệt. Lúc này trong rừng hôi thối bảo tử bởi vì gió đêm thổi bất đã trở nên rất nhạt, đối diện trong rừng cũng xuất hiện rất nhiều bó đuốc, hẳn là bán nhân mã tộc trưởng nói tới ác hầu quân đến. Chắc lơ nhìn xem những cái kia lão niên bán nhân mã, bọn hắn đều tự động đứng thành một cái trận hình, tựa hồ tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Thật sự là một bộ chân thực tự nhiên chi cảnh a. Hắn cảm khái nói, chắc lơ trước kia nhìn qua một cái thuyết pháp, linh dương tại di chuyển thời điểm, nếu như gặp phải không cách nào nhảy qua hẻm núi, như vậy tuổi già linh dương sẽ trước nhảy ra ngoài, tiếp lấy trẻ tuổi linh dương sẽ dẫm tại lão linh dương trên lưng, lần nữa phát lực vượt qua hẻm núi. Hiện tại những cái kia toàn thân màu đỏ gỗ lìn đã hung hãn không sợ chết lao đến, coi như những cái kia vũ tiễn đem bọn hắn đóng ở trên mặt đất, bọn hắn vẫn đang cố gắng phóng tới những cái kia bán nhân mã. Chát lơ dùng kính viễn vọng nhìn tận mắt mấy cái toàn thân màu đỏ gỗ lìn cắm vũ tiễn chạy ruột bỏ hướng bán nhân mã, thật đúng là khó đối phó. Hắn cau mày nhìn xem những cái kia lão niên bán nhân mã dần dần bị gỗ lìn bao trùm, sau đó hắn quay người đi vào thạch thất, đi tới vòng đá bên trong. Làm cái cuối cùng sử dụng truyền tống môn rời đi người, chắc lơ nói với gây răng, ta đi, ngươi liền hủy đi bộ điều khiển, sau đó không muốn đi ra bóng tối. Tiếp lấy bạch quang lóe lên, chỉ để lại thạch thất phía ngoài cắn xé âm thanh. Chương 173, cuộc sống mới chương 173, cuộc sống mới cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Mạ gì tiểu thư, rốt cục may mắn có thể cùng ngài gặp mặt. Lao thợ đá M.O.U.N. tờ lấy xuống mũ vải để ở trước ngực, cười liên tục hạ thấp người. Mời ngài vào. Mạ gì liền vội vàng đem khách nhân mời đến phòng khách, đồng thời còn cho đối phương rót một chén trà. Ta đoạn thời gian trước liền nghĩ bái phòng ngài, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy sẽ có một số mạo phạm, không nghĩ tới hôm nay liền thu được mời, cho nên lập tức đến đây. M.O.U.N.T. có chút khẩn trương ngồi ở trên đế salon. Nghe ngài nói vậy, tựa hồ đã sớm nghĩ hợp tác với ta. Mạ gì hơi cười, ngồi tại đối diện. Đúng vậy, ngươi không biết lao bạch tên kia gần nhất đến cỡ nào đáng ghét, luôn luôn tại trước mặt chúng ta khoe khoang hắn tiếp vào lớn ủy thác đơn. M.O.U.N.T. hai tay nắm chén trà, nhìn xem trước mặt đoan trang tiểu nữ, mà lại hắn còn gọi tới rất nhiều giúp đỡ, nghe nói hắn liền muốn khuyết trương tự mình thợ một công xưởng.
A, là hắn sao?
Mạ Dị gật gật đầu, chúng ta xác thực có rất nhiều thương nghiệp bên trên vắng lai. Lão Bạch là tại một lần say rượu nói ra, ngài phía sau giáo hội chuẩn bị muốn xây một chỗ ngữ pháp trường học, hiện tại trong trấn rất nhiều công xưởng đều muốn cùng ngài liên hệ. M.O.U.N.T. uống một ngụm trà, sau đó đưa tay bôi một chút hoa dâm dầu rượu bên trên lưu lại nước trà, ngài biết, gần nhất bá tước đề cao thương thuế, thị trấn sừng dê nơi này thợ một công việc so thợ đá càng nhiều hơn, cho nên của ta thợ đá công xưởng ta minh bạch. Mạ Dị vươn tay lăng không ấn xuống một chút, nàng nghe nói gần nhất rất nhiều công xưởng sinh kế đều có một chút vấn đề, một mặt là mùa vụ nguyên nhân, còn có một mặt là vạ lẹn tỉnh bá tước đề cao mức thuế, mặc dù mọi người đều có chút lời bàn thắng, nhưng trước đó những cái kia khổng lồ ong cùng nện thi thể, quả thực vẫn là để rất nhiều người nghĩ mà sợ, cho nên ta chỗ này quả thật có chút đơn đặt hàng, không biết ngài công xưởng phải chăng có thể tiếp nhận.
Có thể, chỉ cần là thợ đá tay nghề,
chúng ta cái gì đều có thể làm. M.O.U.N.T. lập tức lớn tiếng trả lời, hắn râu ria theo hắn kích động cầm mà run lên. Cũng không phải rất khó đổ vật. Mạ gì từ bên cạnh cầm lấy mấy cái tờ đơn, đặt ở đối phương phía trước, ngài xem trước một chút yêu cầu. Nô lão thợ đá M.O.U.N.T. cầm lấy tờ đơn nhìn một chút, giản dị nhà gỗ bằng đá nền móng, cái này không khó, chúng ta trước kia thường xuyên chế tác, ách, cái này lượng xác thực rất lớn. Đây là mấy loại gạch đá. Hắn tiếp tục xem cái khác mấy chương tờ đơn, lượng cũng không nhỏ, hơn nữa còn cần xi măng chất keo dính. Đó lấy, M.O.U.N.T. suy nghĩ hơn 10 giây, sau đó nghiêm túc trả lời, mạ gì tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, công xưởng của ta tạm thời không cách nào dựa theo cái này mấy chương tờ đơn bên trên yêu cầu thời gian giao hàng, thời gian quá ngắn, mà nhu cầu của ngài lượng lại có chút lớn. Ừm, ta minh bạch. Mạ gì nhìn đối phương trên tay bị thác đơn, suy nghĩ một chút hỏi, thời gian có thể chậm dần, có biện pháp nào có thể mau chóng làm được sao? Nếu như muốn nhanh một chút hoàn thành ngài ủy thác, ta cần cùng toàn bộ thị trấn Sừng Dê những nhà khác thợ đá công xưởng cùng một chỗ chế tác mới được, mà lại hiện tại là mùa đông, tương đối dễ thuê nhân thủ, ta nghe nói ba tức cũng đối những thôn kia chính thuế, hiện tại có không ít người ngay tại tìm việc làm. Vậy được rồi. Mạ gì không có cầm về kia mấy cái ủy thác đơn, mà là vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta biết ngài tại thị trấn Sừng Dê danh tiếng rất không tệ, làm đồ vật lại tốt, người cũng rất thành thật, ta có thể đem những này mua sắm khế ước đều cùng ngài ký, về phần ngài lại cùng cái khác công xưởng hợp tác thế nào, làm sao phân phối, ta liền không hỏi, chỉ cần hàng hóa chất lượng tốt là được rồi. Ngài nói là thật. M.O.U.N.T. hơi sợ hãi thán phục một câu, hắn không nghĩ tới mạ gì tiểu thư cho ra dạng này một cái phương án, dựa theo đối phương thuyết pháp, tự mình còn có thể đem một bộ phận đơn đặt hàng chuyển cho cái khác mấy cái công xưởng, dạng này cũng chỉ cần thiết phải chú ý chất lượng vấn đề liền có thể. Ta nghĩ ngài có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, dù sao mua sắm đơn nhu cầu lượng xác thực không nhỏ. Mạ gì chỉ vào kia mấy chương tờ đơn, nhắc nhở đối phương. Không, không cần, ta sẽ vì ngài làm tốt. M.O.U.N.T. lập tức nói, ngài quả nhiên giống Lao Bạch nói như vậy, là một vị cơ trí lại thiện lương nữ sĩ. Hắn còn muốn nói, Lao Bạch bọn hắn nói ngài là một vị hành tẩu ở nhân gian tài phú chi thần. Như vậy, ta đi chuẩn bị tờ khế ước. Mạ gì gật đầu, đứng dậy đi lấy tờ đơn cùng bút, dạng này liền giải quyết một kiện lão bản giao phó sự tình, chờ chút còn có mấy vị khác chủ xưởng muốn gặp. A, đúng, ta muốn hỏi loại này nhà gỗ kiến tạo lên rất phiền phức sao? Nàng đi ra mấy bước, quay người hỏi. Không có, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, ta còn có thể cho ngài một phần giản dị nhà gỗ xây dựng bảng chú thích, dựa theo phía trên làm liền có thể. M.O.U.N.T. trả lời ngay, tựa hồ rất sợ phần này đơn đặt hàng từ kẽ ngón tay chạy đi. Kia mời ngài cho ta thêm mấy phần đi, liền 10 phần tốt. Mạ gì có chút hơi nghiêng đầu, cười thỉnh cầu, dù sao chúng ta cần kiến tạo nhà gỗ nhiều lắm. Phanh 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 đại môn bị người gõ vang, bên ngoài chuyển tới tiếng người, xin hỏi có người ở đây sao? Làm phiền ngài chờ một chút. Mạ gì không thể không hướng lao thợ đá M.O.U.N.T. đáp lại ấy nấy, tiếp lấy bước nhanh chạy tới, thợ mộc tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Mạ gì tiểu thư, ta có phải hay không đến sớm? Theo hai người hàn huyên, lão thợ mộc bạch được mạ gì dẫn vào phòng khách. Ha ha, M.O.U.N.T. người lão gia hỏa này cũng tại. Lão bạch khoe miệng kéo một chút, trên mặt lộ ra một tia không vui. Phiền phức hai vị trước chờ đây một chút, ta đi lấy đồ vật, rất nhanh liền trở về. Mạ gì chắp tay trước ngực này nói, tiếp lấy nàng quay người liền đi lấy tờ khế ước. Mạ gì tiểu thư vậy mà lại tìm người mua sắm đồ vật? Lão bạch nói, đưa tay bôi một chút gương mặt của mình, nơi đó còn có một điểm máu ứ đọng. Thế nào, chỉ cho phép tìm người sao? M.O.U.N.T. trừng mắt liếc đối phương, hắn vừa rồi có một việc không có cùng mạ gì nói, chính là trước đó cùng Lao Bạch lúc uống rượu, tên kia uống nhiều sau tùy tiện nói muốn tự mình đi theo hắn làm, lúc ấy hắn giận trực tiếp cho Lao Bạch một quyền. Kia liền chúc ngươi kiếm càng nhiều đi. Lao Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút bị tức giận nói, tiếp lấy hắn nhìn sang trên bàn trà mấy chương tờ đơn, đây là muốn xây một cái bao lớn ngự pháp trường học à? Không biết, nhưng nhìn bộ dáng M.O.U.N.T. cũng nhìn lướt qua những cái kia tờ đơn, những này nhà gỗ ít nhất đủ hơn 200 người ở lại. Bọn hắn ở đã quen thuộc chưa? Chatler đứng tại hệ vị tạ bên cạnh, chú ý lấy nơi xa những cái kia ngay tại chặt gỗ bán nhân mã tộc nhân. Vẫn còn tốt. Hệ vị tạ bình tĩnh nói, di chuyển sự tình vừa kết thúc, nàng lập tức liền đem một đầu màu nâu tóc dài cắt thành tóc ngắn, đồng thời đeo lên phụ thân lưu cho nàng kim sắc răng thu tộc trưởng dây chuyền, mà cũng từ đêm đó, Chatler liền không lại thấy qua nụ cười của nàng. Chờ cái này một mảng lớn thanh lý ra về sau, chúng ta cần xây thành mấy cái hiệu sừng lớn nuôi dưỡng chuồng. Nàng từ trong ba lô xuất ra tấm kia da dê, phía trên vẽ lấy một cái kỹ càng bố cục đồ, dạng này bố cục còn cần thời gian mới có thể toàn bộ xây xong. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chất Lương ngẩng đầu nhìn một chút tấm kia bố cục đồ, kia là hắn dựa theo lĩnh vực địa đồ của mình đến quy hoạch, trong đó bao hàm không ít trước kia thảo dược điểm thu thập, bất quá bây giờ đều bị quy hoạch thành hiệu sừng lớn nuôi dưỡng chuồng, từng bước một đến, ta đã sai người giúp các ngươi định chế những cái kia xây nhà vật liệu, đến lúc đó các ngươi liền có thể chuyển tới trên mặt đất đến ở. Cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới tộc nhân của mình còn có thể có ở tại nhà gỗ thời gian. Hệ vị tạ chân thành nói, bọn hắn trước đó đều là ở tại nhà tranh bên trong, tộc nhân của mình toàn bộ tới pháo đài về sau, Chất Lương trực tiếp cho bán nhân mã nhóm đưa ra kiến tạo nhà gỗ đề nghị. Dù sao trong rừng rậm, nhà tranh mặc dù rất dễ tạo, nhưng rất lỏng lẻo không vững chắc, mấy trận mưa rào về sau liền đến chỗ gì nước, mà lại phiền toái nhất chính là không phòng cháy, tương phản nhà gỗ liền an toàn không ít, chẳng những có thể xây được rất kiên cố còn chống nước, chỉ cần chú ý một chút, phòng cháy cũng không phải vấn đề quá lớn. Không có gì, dù sao đều chuyển tới địa phương mới, nếu là còn ở tại nhà tranh bên trong, không phải toi công bận rộn sao? Chất Lơ khoát tay nói, hắn bị lưu lại những này bán nhân mã lần này có thể nói là không tiếc vốn gốc đầu nhập, chỉ hy vọng tương lai nếu có cái gì nguy cơ, những này bán nhân mã có thể trở thành tự mình một sự giúp đỡ lớn. Nếu như không có ngươi cung cấp những công cụ đó, chúng ta cũng sẽ không như thế thuận lợi. Hệ Vĩ Tạ liếc mắt nhìn bên cạnh mấy con gỗ lìn ngay tại từ kiến thợ khoang chở hàng bên trong đem chặt xuống gỗ ném xuống đất. Hiện tại những cái kia bán nhân mã đang dùng chát lơ cung cấp dịu cùng cưa, còn có cốt sẻng đi tu chỉnh cái này một mảnh rừng rậm, mà không ít gỗ lìn cùng kiến thợ cũng đang trợ giúp bọn hắn, để dùng tốc độ nhanh nhất trước dựng lên một cái tiểu hào chủ hiệu. Mà những cái kia mỹ mịt đã đều bị chỉnh lý tại pháo đài trong thất, cái này cũng cần chờ tưởng vây xây xong về sau, đưa chúng nó lần lượt nuôi dưỡng tại những cái kia trong phòng nhỏ. Một ít công cụ mà thôi. Chát lơ không có để ở trong lòng, hắn biết bán nhân mã tộc đàn thiếu khuyết những vật này, hiện tại tự mình cần vì bọn hắn phân phối càng nhiều công cụ, bọn hắn đã quen thuộc đồ ăn ở đây chưa? Ừm, tất cả mọi người đều cảm thấy không sai. Hệ Vĩ Tạ gật gật đầu, đây đúng là để toàn thể tộc nhân kinh thán địa phương, không nghĩ tới những cái kia gỗ lìn ăn so với mình còn tốt hơn, bọn hắn thích ăn nhất là cá sông khói, loại kia hương vị cùng thịt hiệu hoàn toàn khác biệt, vừa ăn liền mê. Chát lơ không nói gì, chỉ là đang hồi tưởng trước đó nhìn bán nhân mã mổ heo chẳng diện, trước đó vì nấu cơm giết chết hai con mì mịt, khi lột đi vỏ ngoài về sau, hắn nhìn xem những cái kia trắng bóng thịt mỡ chảy nước miếng, không nghĩ tới loại sinh vật này vậy mà lại có như thế nhiều dầu mỡ, cái này so trong làng dưỡng lớn heo mập nhưng nhiều không ít. Chỉ là gần nhất nhân khẩu nhiều lên, lông trắng có chút bận bịu không xuể, mà lại những cái kia mẫu gỗ lìn có mấy cái sắp sinh, không thể tiếp tục làm công việc nặng nhọc, chắt lơ không thể không để một bộ phận gỗ lìn đi giúp lông trắng cái này đầu bếp trưởng. Chờ nhóm thứ nhất kiến trúc hoàn thành, các ngươi liền có thể làm mình thích ăn khẩu vị. Chắt lơ khẽ cười nói. Ừm. Hệ Vĩ Tạ ngắm nhìn nơi xa ngay tại bận rộn các tộc nhân, trầm mặc một hồi, một cái tay vô thức vuốt lên trước ngực răng thú dây chuyền, thấp giọng nói, ta sẽ cố gắng, phụ thân. Chương 174, đừng sợ chương 174, đừng sợ cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Run một tiếng, một mũi tên trực tiếp cắm ở một bia bên trên, mà lại đã xuyên thấu cái bia này. Xuyên thấu hiệu quả không tệ. Chắt lơ cầm bia ngắm vừa đi vừa về ngắm đĩa, mà Hệ Vĩ Tạ thì cầm cung, lẹ xẹt đi tới. Cái này cũng có chút trọng, mà lại cần hao phí càng lớn khí lực kéo ra dây cung. Hệ Vĩ Tạ đi đến bên cạnh, đồng thời nhìn xem trên tay trường cung. Không giống với bán nhân mã tộc đàn tự chế sừng gỗ cung liên hợp, còn họ sai bảo, cái này trường cung là chát lơ từ tiệm thợ rèn nơi đó dùng nhiều tiền mua được cung phản khúc, dễ cụ vơ bảo, mà lại cái kia xuyên giáp tiễn cũng là từ tiệm thợ rèn mua. Không có việc gì, còn có mấy cây cung nữa, đến lúc đó các ngươi có thể đều thử một chút, tìm tới thích hợp bản thân vũ khí. Chát lơ lơ đến nói, hắn cố ý mua thật nhiều thanh trường cung, chính là để cho những này bán nhân mã tìm tới mình thích vũ khí. Cái này cần tiêu tốn không ít đi. Hệ Vĩ Tạ trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mở miệng nói, trước đó trợ giúp chúng ta xây chuồng hiệu liền tiêu tốn không ít, ngươi còn muốn giúp chúng ta xây lại nhà gỗ, hiện tại còn muốn cho chúng ta những này cung tiễn. Đây đều là hữu hiệu đầu tư, dù sao các ngươi mạnh lên, ta cũng càng thêm an toàn. Ngươi nói là ác hậu quân sao? Hệ Vĩ Tạ nhíu mày một cái, siết chặt cánh cung, nàng mặc dù không có tận mắt nhìn đến tộc nhân chết thảm, nhưng tình cảnh kia không khó tưởng tượng. Đây chỉ là một phương diện. Chát lơ nói rồi quay đầu nhìn về phía chung quanh rừng cây, cái này một mảnh cây cối đã bị bán nhân mã cùng gỗ lính đều chặt rơi, lộ ra một mảnh bằng phẳng đất trống, mà nơi xa vẫn là rừng rậm xanh um tươi tốt. Vùng rừng rậm này rất lớn, ác hầu quân chỉ là một phần trong đó, ta tin tưởng vẫn tồn tại cái khác nguy hiểm. Ngươi hẳn là nghe sản trổ nói qua những cái kia khổng lồ nhện cùng ngọng, còn có cái kia nghiên cứu nấm giờ ỉ. Mỗi cái giống loài muốn trong rừng rậm an ổn sống sót cũng không dễ dàng, chúng ta nhất định phải không ngừng lớn mạnh chính mình, chỉ có dạng này mới có thể tại nguy hiểm tiến đến thời điểm có được phản kháng lực lượng. Các ngươi cũng là như thế đi tới. Hệ Vĩ Tạ cố gắng cúi đầu nhìn chăm chú trước mặt gỗ lìn, trên người nàng đồ vật để nàng còn không quá thích ứng. Đúng vậy a, từng bước một đi đến hiện tại. Chát lơ cười gật gật đầu. Thật lợi hại, chẳng những có thể bảo trụ tự mình tộc đàn, còn có thể bảo hộ chủng tộc khác. Hệ Vĩ Tạ cảm xúc có chút trầm thấp, nàng biết nếu như không phải Chát lơ hỗ trợ, tộc nhân của mình sớm muộn có một ngày sẽ trở thành ác hầu quân nô binh. Bộ áo giáp này mặc lên người cảm giác như thế nào? Chát lơ thấy Hệ Vĩ Tạ một mực tại có chút điều chỉnh trên thân áo giáp, thế là mở miệng hỏi. Ách, có chút lớn, nhưng cũng còn tốt, chính là cái khác mấy cái bộ kiện không phải rất dễ chịu. Hệ Vĩ Tạ thử đập mạnh mấy lần móng, trên người nàng bộ giáp này xem xét liền không vừa vặn, mà lại giáp ngực ở giữa còn có một cái màu đen đầu sư tử. Không có cách, chỉ có thể trước thích ứng một chút, chỉ có bộ này là nhỏ nhất. Chát lơ nhún nhún vai, Hệ Vĩ Tạ mặc trên người chính là trước đó Philip món kia ngân sắc chất liệu nhẹ áo giáp, hắn chỉ là đem bộ giáp này mở ra thành mấy cái bộ phận, lại đem có thể sử dụng bộ phận cho Hệ Vĩ Tạ mặc lên. Cái này áo giáp có một cái chỗ tốt, có thể hữu hiệu phòng ngự ma pháp công kích, chờ sau này có cơ hội ta lại tìm cơ hội giúp ngươi sửa đổi một chút, hoặc là đến lúc đó trực tiếp lại cho các ngươi làm nguyên bộ. Bởi vì hiện tại Valentine vẫn tại trong lãnh địa truy tra nhóm này giáp trụ, cho nên Chát lơ đành phải đưa chúng nó tạm thời đều tồn tại pháo đài, ở trong đó còn bao gồm phong bạo huynh đệ hội một chút áo giáp. Nhưng bây giờ bán nhân mã gia nhập, để hắn tạm thời tìm tới áo giáp tác dụng, không cầu giáp trụ hoàn toàn vừa người, chỉ cần hơi có thể tạo được một chút phòng hộ tác dụng là được, mà lại bán nhân mã tộc đàn nguyên lai cũng không có cái gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Hiện tại xuyên những ngày áo giáp, ta cảm thấy các ngươi có thể khai phát chiến đấu mới phương pháp. Chát lơ tả hữu dạ bước, vòng quanh Hệ Vĩ Tạ quan sát. Cái gì chiến pháp? Kỵ thương công kích. Chát lơ từ bên cạnh cầm lấy một nhánh cây dài, tiếp lấy cho bán nhân mã thiếu nữ biểu diễn một chút cụ thể động tác. Lúc trước hắn tại Kim Tức Hoa Thành thời điểm liền gặp qua những kỵ sĩ đoàn kia, các kỵ sĩ cho mọi người làm chiến đấu biểu diễn, chính là như vậy, các ngươi đều rất cường tráng, nếu như mặc vào vừa người áo giáp về sau, liền không lại e ngại đối phương khoảng cách gần công kích, dạng này có thể trực tiếp phát huy các ngươi lực trùng kích. Đương nhiên cái này cần nhìn tình huống cụ thể, thẳng thắn nói ta càng thích các ngươi xạ thuật. Nô hệ vị tạ đưa tay che miệng, trầm ngâm, ngươi nói chiến pháp, chúng ta trước đó xác thực cũng có, bất quá bởi vì cùng ác hầu quân chiến đấu về sau, mọi người vì bảo mệnh liền tận lực từ bỏ cận thân công kích, ngược lại càng nhiều sử dụng cung tiễn. Như vậy sao? Chát Lơ nghe xong liền hứng thú, ta lại giúp các ngươi làm mấy cây kỵ thương đi, cái này so với các ngươi vóc nhọn một mâu muốn tốt hơn nhiều.
Được.
Hệ vị tạ gật gật đầu, nàng mặc dù đồng ý, nhưng rõ ràng không hăng hái lắm. Còn tại lo lắng ác hầu quân. Chát Lơ phát giác đối phương thái độ.
Ừm, ta luôn cảm thấy những cái kia đại địa tinh sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù chúng ta đều sử dụng truyền tống môn thoát đi, nhưng bọn hắn có khả năng sẽ tăng lớn lục soát. Ngươi nói có đạo lý, cho nên chúng ta mới phải không ngừng lớn mạnh chính mình thực lực.
Chát Lơ mỉm cười gật đầu nói. Nhưng là ngươi hẳn là nhìn thấy, những cái kia kỳ quái nô binh, bọn hắn tựa như ác ma trong truyền thuyết như thế, hoàn toàn không sợ tử vong.
Hệ vị ta nghiêm túc nói, ta sợ hai tự mình tộc đàn dẫn tới ác hầu quân, tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả.
Ta biết, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy.
Chát Lơ có chút ép một chút tay, ra hiệu đối phương không muốn như vậy căng cứng thần kinh của mình. Ta nhìn thấy những cái kia gỗ lìn, bọn hắn toàn thân trên dưới đều biến thành màu đỏ, mà lại chỉ biết giết chóc, cái này cùng nguyên bản gỗ lìn hoàn toàn không giống.
Không có người so ta càng hiểu gỗ lìn.
Hắn nở nụ cười, nói tiếp, ta nghĩ bọn hắn nhất định là chúng phải ma pháp gì, mới khiến cho bọn hắn lâm vào điên cuồng trạng thái, muốn giết chết trước mặt hết thể địch nhân. Mà chúng ta còn có một số cấm ma kết giới quần trụ, mặc dù không nhiều, nhưng còn có thể lại nghĩ biện pháp bổ sung, dạng này đối phương xông lại thời điểm liền sẽ khiến ma pháp mất đi hiệu lực, như vậy cũng liền không đáng để lo.
Thật là như vậy sao?
Hệ vị tạ cúi đầu, móng trước đào mấy lần bùn đất, nhưng những cái kia đại địa tinh cũng rất hung tàn, ác hầu quân rất khó đối phó.
Ừm, bọn hắn nhìn qua xác thực rất lợi hại, nhưng chỉ cần chính chúng ta thực lực đủ mạnh, đồng thời đối với mình tràn ngập lòng tin, như vậy bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng.
Chát Lơ chỉ vào bên cạnh một cái chất gỗ biếng ngắm, đưa qua một cái sẻng hình tiễn cho hệ vị tạ, thử một chút bắn cái kia biếng ngắm.
Ba một tiếng vang dọn, cái kia một biếng ngắm bị hệ vị tạ khoảng cách gần trực tiếp bắn nổ, vỡ thành mấy khối.
Ngươi nhìn đây chính là ngươi cường đại về sau thực lực, phải biết đối phương chỉ có đại địa tinh cùng gỗ lìn, có lẽ còn có mấy cái thực nhân ma, trên nguyên tắc bọn hắn cũng không có thể cùng chúng ta chống lại thực lực, hiện tại chỉ là có được một chút kỳ quái lực lượng mà thôi, loại này lực lượng không đủ để phá vỡ giữa chúng ta chênh lệch.
Chát Lơ lần nữa cầm lấy một mũi tên đưa cho hệ vị tạ, chúng ta cần tìm tới bọn hắn lực lượng nơi phát ra, lại nghĩ biện pháp làm ra hữu hiệu ứng đối biện pháp, dạng này đối phương liền không đáng để lo.
Như vậy sao?
Hệ vị tạ còn là rất khó tin tưởng Chát Lơ lời nói.
Chát Lơ nhìn xem bán nhân mã thiếu nữ, dùng sức gật đầu, ta đã để gây răng lưu tại các ngươi trong làng, nếu như đối phương từ bỏ đối thôn các ngươi giám thị, như vậy chúng ta liền có thể thử thăm dò nhìn xem, có thể hay không làm chút tình báo trở về.
Chát Lơ nhếch miệng cười một tiếng, dạng này liền có thể biết những cái kia gỗ lìn vì sao lại biến thành một thân màu đỏ.
Đồng thời, Chát Lơ còn phải lại đi bán nhân mã trong làng chuyển về những cái kia thuần trắng chi thạch, phía trước thời gian quá vội vàng dẫn đến những tảng đá kia đều lưu tại nguyên địa, hắn cũng không muốn từ bỏ những cái kia phụ văn ngư địa vật liệu.
Ngươi nói đúng, là phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một chút.
Hệ vị tạ cắn răng, nếu như sự tình có thể giống Chát Lơ nói như vậy nàng nhất định sẽ lựa chọn dẫn đầu tộc nhân nghĩ hết biện pháp giết chết những cái kia đại địa tinh.
Cho nên kiên nhẫn chờ đợi, tăng lên mình thực lực, hảo hảo sinh hoạt.
Chát Lơ đưa trong tay mũi tên cho hệ vị tạ.
Ngươi để ta rất thất vọng.
Đại điệu tinh ác hầu nhìn xuống quỷ gối trước mặt gỗ lìn, ta đã cùng ngươi nói mấy lần, cẩn thận bán nhân mã dị động, ngươi lại còn có thể đem bọn hắn thả chạy.
Tướng quân, không liên quan ta sự tình a.
Ba sẹo toàn thân run rẩy biện giải cho mình nói, ta cũng không biết những cái kia bán nhân mã đột nhiên liền biến mất, mà lại ánh mắt hắn nhất chuyển, lập tức có chủ ý, mà lại những cái kia thực nhân ma hoàn toàn không để ý tới mệnh lệnh của ta, ta đã để bọn hắn lập tức đi, nhưng bọn hắn lề mà lề mề, cuối cùng để bán nhân mã đều chạy.
Im ngay, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta.
Ác hầu nhìn chòng chọc vào trước mặt gỗ lìn, phẫn nộ để hắn mũi to càng đỏ.
Làm sai sự tình liền muốn trừng phạt.
Hắn phất phất tay, bên cạnh một con đại điệu tinh đi tới, nắm chặt ba sẹo một lỗ thai, tiếp theo tại đối phương kêu rên bên trong, giơ tay chém xuống, cắt mất con kia lỗ thai.
Ba sẹo lỗ thai bị ném ở trước mặt của hắn.
Ta lại cho ngươi một cái cơ hội, mang lên mấy con gỗ lìn, cho ta hảo hảo tìm kiếm những cái kia bán nhân mã độc tính, bọn hắn nhất định sẽ lưu lại vết tích.
Ác hầu dịch chuyển khỏi ánh mắt không còn nhìn trên mặt đất con kia muốn kêu lại không dám kêu, đồng thời toàn thân đau đớn run rẩy gỗ lìn, nếu như tìm không thấy, ngươi sẽ bị chặt xuống đầu, ném cho những cái kia thực nhân ma.
Vâng, tướng quân.
Ba sẹo điên cùng đập lấy đầu, sau đó ngay tại đại địa tinh tiếng khiển trách bên trong, nhặt lên lỗ thai của mình lăn ra liều trại.
Tướng quân, những này gỗ lìn thật có thể tìm tới những cái kia bán nhân mã tung tích sao?
Một con đại địa tinh đi lên trước, hỏi.
Có lẽ có thể tìm tới, cũng có thể tìm không thấy.
Ác hầu đi đến một cái bị cẩn thận buộc chặt bằng dây thừng thùng gỗ lớn bên cạnh, trên thân nhẹ nhàng gõ thùng gỗ phía trên cái nắp.
Vậy tại sao chỉ là trấn an thực nhân ma thủ đoạn thôi?
Ác hầu nói, hắn biết một con gỗ lìn cùng mấy cái thực nhân ma, cái nào càng thêm hữu dụng.
Vậy nếu như gỗ lìn thật tìm tới đây,
vậy ta nhất định sẽ tìm tới dấu ở phía sau thế lực, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt.
Ác hầu dùng sức nắm chặt nắm đấm.
Chương 175, hướng phía nam tìm kiếm. Chương 175, hướng phía nam tìm kiếm. Cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này.
Đám này đại địa tinh thật đúng là hung ác.
Chát Lơ nhìn xem chung quanh cảnh hoang tàn, cảm khái nói.
Hắn hiện tại đang quay lại bán nhân mã thôn trang, trước đó ác hầu quân tại bán nhân mã đều đào tẩu về sau, một mùi lửa thiêu rụi nơi này, sau đó càng phái người ở chung quanh tìm kiếm vài ngày, chính là nghĩ phát hiện bán nhân mã dấu vết để lại. Thằng đến gần nhất, bọn gia hỏa này mới từ bỏ ngồi chờ, rốt cục thu hồi binh lực, mà khoảng thời gian này gây răng vẫn luôn núp ở bán nhân mã thôn trang trong bóng tối, dùng kính viễn vọng quan sát đến hết thảy xung quanh. Bọn hắn đã có 2 ngày chưa từng xuất hiện rồi. Chát lơ giẫm một chút dưới chân cho đen, quay đầu hướng gây răng hỏi. Gây răng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi chờ ở bên cạnh đợi đi, những người khác bắt đầu khiêng đá. Chát lơ bắt đầu cho thủ hạ phân phối nhiệm vụ, lần này hắn mang tới người không nhiều, là vì phòng ngừa ác hầu quân lưu lại hậu thủ gì, nhưng là bây giờ nhìn lại còn không có bất luận cái gì dị động. Đám gỗ lìn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí di chuyển trong đống cho tàn màu trắng tảng đá, sợ phát ra quá lớn tiếng vang, mà Chát lơ thì cảnh giác dùng tính viễn vọng nhìn xem xung quanh. Cái này phù văn ngữ địa vật liệu kho bảo tồn không ít thuần trắng tảng đá, muốn toàn bộ chuyển về cần hao phí thật nhiều ngày, nhưng Chát lơ không đội, chỉ cần chậm rãi chuyển liền có thể. Đồng thời hắn gọi ra lĩnh vực địa đồ của mình, xem xét phiến khu vực này tình huống. Phía khu vực này đại bộ phận còn tại trong sương mù, không có toàn bộ hiện, chỉ có ta đi qua khu vực mới biểu hiện ra. Chát lơ nhìn xem trước mặt màu vàng sắp tấm da dê địa đồ, một đầu quanh co khúc hiệu hướng bắc con đường thẳng tắp thông đến vị trí hiện tại của mình. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, đoán chừng muốn tìm tới hoặc là hợp nhất phiến khu vực này gỗ lìn tộc đàn mới có thể mở ra toàn bộ địa đồ. Phía khu vực này gỗ lìn hắn suy nghĩ một chút, cười khổ nói, đoán chừng đều đã trở thành ác hầu quân nô binh. Chỉ có đánh bại ác hầu quân, giết chết những cái kia đại địa tinh, sau đó tù binh hợp nhất những cái kia gỗ lìn mới có thể mở ra toàn bộ địa đồ. Bất quá, phía khu vực này vẫn còn lớn. Chát lơ ở trong ý thức tiến hành thu phóng, đem thị giác kéo dài. Phát hiện toàn bộ khu vực mới này nhanh so ra mà vượt qua tự mình hiện tại phạm vi khống chế một nửa, không biết nơi này ẩn giấu đồ tốt gì, thảo dược là khẳng định không có chạy, nếu như có thể lại có một chút gì tích mà nói cũng không tệ. Hả? Hắn tại xem xét địa đồ thời điểm phát hiện tại đầu kia quanh co khúc hiệu bắc hành trên đường, hiện lộ ra một tia kỳ quái hoa văn, Chát lơ lập tức dùng sát vào, cẩn thận quan sát khối kia hoa văn. Nơi này nhìn qua là có một cái dưới đất di tích, lúc ấy trên đường trải qua thời điểm cũng không có phát hiện. Hắn bước ẩm, chăm chú nhìn kia hiện lộ ra một cái góc nhỏ, nhìn qua không phải thảo dược điểm. Cái này cùng trước đó những cái kia tháp quan sát tầng hầm tại trên địa đồ đồ tiêu rất giống. Chờ lần này chuyển tốt về sau, liền dẫn đầu đội ngũ đi xem một chút. Chát lơ quyết định chú ý, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, nếu như ta không có mở ra lĩnh vực địa đồ, cẩn thận xem xét, đoán chừng liền bỏ lỡ nơi này. Đang lúc Chát lơ từng chút một xem xét địa đồ thời điểm, chín ngón chạy đến bên người hắn, thủ lĩnh, ngươi tốt nhất đến xem. Làm sao rồi? Chát lơ kết thúc xem xét, mở to mắt nhìn về phía thủ hạ, chín ngón không nói gì, mà là chỉ hướng cách đó không xa. Đi xem một chút. Nói xong, mấy con gỗ lìn liền nhẹ chân nhẹ tay đi tới, rất nhanh, Chát lơ liền thấy chín ngón muốn để hắn nhìn đồ vật. Đây là một con gỗ lìn thi thể, vùi lấp tại cho tàn bên trong, hẳn là ác hầu quân chết đi nô binh, trước đó những cái kia bán nhân mã cùng gỗ lìn thi thể đã đều bị ác hầu quân mang đi, nghĩ đến bọn hắn hẳn là tuần hoàn lợi dụng chỉ là khả năng bọn gia hỏa này lục soát không đúng chỗ, còn sót lại một cô thi thể. Chát lơ che miệng mũi, ngồi xuống xem xét, những ngày này đi qua, cô thi thể này đã rõ ràng hư thối, tản ra khó người hương vị, mà da của hắn hoàn toàn đã không còn là trước đó nhìn thấy màu đỏ. Đây là lại biến trở về màu xanh bộ dáng. Hắn cầm lấy một nhánh cây dài chọc chọc cái này thi thể, thế nhưng là trừ hư thối kết quả ra, không có cái gì khác phản ứng đặc biệt, nhìn vẻ ngoài cũng không có cái gì biến hóa lớn, nói cách khác ga hầu quân không cách nào vĩnh cửu cải biến gỗ lìn vẻ ngoài, tối đa cũng chính là để bọn hắn tại trong một đoạn thời gian lâm vào điên cuồng. Không, có chút không giống lắm. Theo Chát lơ không ngừng ngay, cỗ thi thể này hiện ra càng nhiều chi tiết, cảm giác thân thể của hắn rất nhiều nơi giống như xuất hiện trọng thương, chẳng lẽ là bị bán nhân mã công kích đưa đến. Thế nhưng là ngoại thương tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ có mấy chỗ trúng tên, nhìn qua hẳn là hai chân bị xẻng hình tiễn bắn đoạn, dẫn đến chỉ có thể bỏ, vừa vặn bên trên vì sao lại biến thành dạng này. Nghiên cứu nửa ngày sau, Chát lơ quyết định còn là tạm thời từ bỏ, dù sao hắn không phải chân chính pháp ý đi, mà lại cũng may hiện tại là mùa đông, cỗ thi thể này tạm thời bảo tồn coi như hoàn chỉnh, cũng không có bị dã thú điêu đi. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Hắn quay đầu phân phó chung quanh thủ hạ, nhớ kỹ cách khu vực này xa một chút, kia mấy khối tảng đá trắng cũng không cần. Nhìn qua, những này ác hầu quân nô binh cũng sẽ tử vong. Chát lơ rời xa cỗ thi thể kia, đồng thời hồi tưởng ngày đó nhìn thấy chiến đấu, những cái kia hung hãn không sợ chết màu đỏ gỗ lìn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, sẽ chết liền tốt, chỉ cần tìm được bọn hắn lực lượng nơi phát ra là được. Tướng quân, đây là chúng ta tìm tới. Ba sẹo cung kính dùng hai tay đem một cây mũi tên nâng đến đại địa tinh trước mặt. Một cái mũi tên. Ác hầu chán ghét nói, đây chính là ngươi dẫn người tìm những ngày này kết quả sao? Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho mấy cái đại địa tinh đi tới, một cước đem ba sẹo dẫm đổ. Ngươi để ta rất thất vọng, xem ra chỉ có thể đưa ngươi cho thực nhân ma. Không. Tướng quân ba sẹo trên mặt đất liều mạng dãy rủa, đây là chúng ta tại phía nam bán nhân mã làng trong rừng cây tìm tới, nó nhìn qua còn rất mới, mà lại không lớn, sẽ không là những cái kia cùng ngài chiến đấu lớn bán nhân mã sử dụng. Nghe tới gỗ lìn, ác hầu liếc qua trên đất mũi tên, chính như đối phương nói, đầu mũi tên này quả thật có chút nhỏ, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Phía nam, bọn hắn đã bỏ chạy về phía nam. Ba sẹo thống khổ lớn tiếng nói, mấy cái kia đại địa tinh đang dùng lực dẫm lên lưng hắn. Ngươi khẳng định như vậy? Ác hầu trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, tướng quân. Ta khẳng định. Ba sẹo lúc này đã không còn gì khác, hắn mang theo mấy con gỗ lìn những ngày này chạy lượn chung quanh rừng rậm, nhờ vào trước đó chiến đấu cùng liên hỏa, hiện tại cái này một khu vực lớn tạm thời không có bao nhiêu dã thú nguyện ý tới, nhưng cùng lúc hắn cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện. Thẳng đến cuối cùng, hắn tại trên một cành cây phát hiện cái kia mũi tên, để hắn như nhặt được chí bảo, có thể hướng ác hầu tướng quân giao nộp. Đã từng có gỗ lìn muốn chạy trốn, nhưng đều bị hắn dùng cây gậy giáo huấn. Những cái kia gỗ lìn trên chân bị trói dây thừng, căn bản không có cách nào chạy trốn, mà chính ba sẹo càng không muốn chạy. Lúc trước hắn thể nghiệm qua thực nhân ma đốc quân uy hiếp qua bán nhân mã tộc trưởng, còn bắt chẹt đến mấy cái hiệu sừng lớn, hắn rất hoài niệm mùi vị đó, không nghĩ triệt để mất đi nó. Một cây mũi tên cũng không thể nói rõ cái gì. Ác hầu phất phất tay, để kia mấy cái đại địa tinh bung ra ba sẹo. Ta cần ngươi tìm tới những cái kia bán nhân mã. Nếu như ngươi vẫn là không cách nào tìm tới bọn hắn, ngươi hẳn phải biết tự mình hạ trạng.
Vâng, tướng quân.
Ba sẹo một lần nữa bỏ lên, tiếp lấy nhanh chóng bỏ mấy bước, đem cây kia mũi tên ôm vào trong ngực, sợ bị cái khác đại địa tinh giấm hỏng. Lại cho ngươi chút thời gian, mang lên gỗ lìn, tìm cho ta đến những cái kia bán nhân mã. Ác hầu đưa tay sờ một chút cái mũi của mình, nói tiếp, hoặc là ngươi có thể tìm tới cái gì khác có giá trị mục tiêu cũng được, ta cũng sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Ba sẹo thiên ân vạn tạ đập lấy đầu, hoàn toàn không để ý động tác này sẽ dính dấp đến tự mình trên lỗ thai vết thương. Ta biết, ta lập tức liền dẫn người đi tìm.
Tướng quân, cứ như vậy thả hắn.
Một cái đại địa tinh nhìn xem cung cung kính kính rời đi gỗ lìn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta vừa rồi liền kém một chút liền có thể dẫm chết hắn.
Không, vẫn chưa tới thời điểm.
Ác hầu đứng lên, trên người hắn khảm sắt giáp ra theo hắn đi lại phát ra một trận kim loại tiếng ma sát. Hôm nay bắt nô đội bắt đến bao nhiêu gỗ lìn?
Hơn 50 con.
Một con đại địa tinh lập tức nói.
Còn chưa đủ, mấy ngày nay cần tăng lớn đối phía bắc tuần tra, lại bắt một chút. Hiện tại đúng lúc là gỗ lìn vương quốc thanh toán thời gian.
Ác hầu khoe miệng kéo một cái, hắc hắc cười gần nói, cũng là chúng ta lớn mạnh chính mình thực lực thời điểm. Trước đó cùng bán nhân mã chiến đấu chết quá nhiều gỗ lìn.
Bất quá, tướng quân, ở trong đó có 4 cái hùng địa tinh bắt con.
Con kia đại địa tinh rỗi ra ngón tay, hướng tướng quân bẩm báo.
Lại là thu hoạch được tà thần chúc phúc.
Ác hầu thu hồi tiểu dung, thật sự là ao ước cái này gỗ lìn vương quốc có thể thu được tà thần loại này chiến lược mạnh mẽ.
Đón lấy, hắn phất phất tay, toàn giết, sau đó ném cho thực nhân ma nhóm.
Vâng, tướng quân.
Lão bản, cái này có thể làm sao?
Nhỏ rôn đem một chương bản vẽ đập vào tiệm thợ rèn lão bản trên quầy.
Đây là kỵ thương.
Nhìn kích thước có chút nhỏ.
Tiệm thợ rèn lão bản cầm lấy bản vẽ kia, nghiên cứu cẩn thận lấy phía trên đánh dấu số lượng.
Đúng, là kỵ thương.
Nhỏ rôn gật gật đầu, sau đó lại đưa cho đối phương một chương bản vẽ, còn có cái này giáp ngựa có khớp nối.
Ngài lần này muốn đổ vật thật đúng là không ít.
Lão bản mỉm cười, nhanh chóng quan sát giáp ngựa bản vẽ, cái này nhìn qua so phổ thông giáp ngựa nhỏ hơn rất nhiều, mà lại có vẻ giống như không hoàn toàn.
Có thể làm được hay không? Nếu có thể, ta chỗ này có một số đơn đặt hàng.
Tiệm thợ rèn lão bản suy nghĩ một chút, tiếp lấy thăm dò tới nhỏ giọng nói, nguyên lai ngài là cho phủ bá tước làm việc, không nghĩ tới các ngươi thu hoạch giả phía sau hậu trường cứng như vậy.
Ách nhỏ rôn chép miệng, đã không muốn nói thêm cái gì.
Ta trước đó liền nghe nói phong bạo huynh đệ hội cùng phủ bá tước náo rất không thoải mái, nguyên lai bọn hắn là bị các ngươi cho xử lý, lần này lại là nhập hàng cung tiễn, lại là chuẩn bị làm kỵ thương, các ngươi sau đó phải đánh ai vậy?
Lão bản một bộ ta hiểu ngươi có chỗ tốt đừng quên ta biểu lộ, nháy mắt ra hiệu nhìn xem nhỏ rôn.
A, chúng ta muốn đi giết gỗ lìn.
Nhỏ rôn bình tĩnh nói.
Tiệm thợ rèn lão bản cười hắc hắc, ngài đừng đùa, trong rừng rậm gỗ lìn đều bị bá tước tiêu diệt sạch.
Chương 176, dưới mặt đất di tích chương 176, dưới mặt đất di tích cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này.
Chính là chỗ này.
Chatler đứng tại mấy cây khô trước mặt, trên đất một khối đá nhìn qua có rõ ràng nhân tạo điều khắc vết tích. Hắn vừa sáng sớm liền mang theo thủ hạ cùng nhỏ rôn, thuận trước đó bắt thượng lộ tuyến đi tới chỗ kia hiện lộ một cái góc nhỏ di tích, khi hắn thành công đi tới chỗ tiêu ký, cái này đánh dấu cũng hiện lộ toàn cảnh, là một cái dấu chấm hỏi.
Xem ra không cần chiến đấu.
Chatler bước lên khối kia đỉnh nhọn tảng đá, mọi người bắt đầu đào đi.
Đón lấy, những mảnh gỗ lìn liền từ phía sau kiến thợ trên lưng xuất ra sẻn cung quốc, bắt đầu dọc theo tảng đá đào móc.
Lão bản, ngài là làm sao phát hiện nơi này?
Nhỏ rôn nhìn chằm chằm tảng đá kia, có chút ngạc nhiên hỏi.
Lần trước hướng phía bắc thăm dò thời điểm, đi ngang qua nơi này, lúc ấy ta đã cảm thấy tảng đá kia rất có ý tứ, rất giống một cái kiến trúc đỉnh nhọn.
Chatler cười qua loa nói.
Nhỏ rôn một bên tặc lưỡi, một bên cảm khái lão bản của mình vận khí thật sự là quá tốt.
Đúng, hôm qua ta đã giúp ngài đến tiệm thợ rèn đặt hàng những cái kia bộ kiện. Đối phương chuẩn bị từ cái khác thành trấn triệu tập nhân thủ tới giúp ngài chế tác.
Ừm, ngươi có thể cùng bọn hắn nói, mũi tên trước tiên có thể chậm rãi, kỵ thương cùng giáp ngựa cần mau chóng làm tốt.
Chatler gật gật đầu, lần nữa dặn dò nhỏ rôn.
Hắn cảm giác đại địa tinh hẳn là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, vốn là bọn hắn vật trong tay bán nhân mã cư như vậy ngay dưới mắt chạy trốn, làm một chi lấy chinh phục so với hết thảy đều trọng yếu tà ác chủng tộc, khẳng định sẽ trong rừng rậm trắng trợn tìm kiếm, mà tương lai có một ngày nhất định sẽ cùng tự mình tộc đàn đối mặt. Lần này nhưng không có vạ lẹn tỉnh có thể lợi dụng, nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng giải quyết đối phương.
Bất quá cũng may vạ lẹn tình đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không lại xuất binh càn quét rừng rậm, cái này liền tương đương với tự mình không có nỗi lo về sau, xem như một cái giai đoạn tính thành quả, tiếp xuống liền cần chuyên tâm trong rừng rậm quyết trường, thẳng đến phần vương quốc đại loạn thời điểm, tự mình lại xem xét thời thế, thu hoạch chỗ tốt. Nghĩ trong rừng rậm quyết trường, liền nhất định phải hướng bắc tiến quân, mà ác hầu quân chính là mình sau đó phải gặm xuống tới khối thứ nhất xương cốt.
Thẳng thắn nói không có độc giác thú cùng bán nhân mã thỉnh cầu, tự mình cũng sẽ cùng ác hầu quân gặp nhau, chỉ là hiện tại nhiều một tầng giám sóc, sẽ không đâm đầu vào những cái kia điên cuồng màu đỏ gỗ lìn, mà dẫn đến xuất hiện tổn thất thật lớn.
Ta đã nói với hắn.
Nhỏ rôn cười trả lời, hắn mấy ngày nay trừ cùng qua loa chơi một đối một ra, cũng giúp những cái kia bán nhân mã làm rất nhiều chuyện, nhất là đối những tên kia xạ thuật khiếp sợ không thôi, hắn thậm chí đối lao bản nói tới mỗi một cái thành niên bán nhân mã đều là một cái tư thâm cung thủ tin tưởng không thôi. Nhanh móc ra. Chắt lơ đứng tại công trường bên cạnh, nhìn xem thủ hạ hướng phía dưới không ngừng đào xới, theo mấy con gỗ lìn cố gắng, cái này kiến trúc dần dần hiện lộ ra toàn cảnh. Cùng trước kia hành lang không giống, cái này giống như là một cái hoàn chỉnh dưới mặt đất kiến trúc cửa vào. Chắt lơ ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm bị móc ra cửa đá, cái này di tích lối vào hao phí những này gỗ lìn hơn một giờ thời gian, hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn tựa như do con người chế tạo ra một ít đặc biệt kiến trúc đồng dạng. Có cảm giác gì sao? Hắn lôi kéo một con phở lùng đi tới trước cửa đá, muốn để đối phương trước cảm ứng một chút. Có, rất nhiều tâm linh cảm ứng. Phở lùng xúc tu biến thành hiếu kỳ lục sắc. Rất nhiều. Chắt lơ nhíu mày một cái, điều này nói rõ di tích bên trong có đồ vật, nhưng khả năng không phải sinh vật tà ác, muốn hay không quấy rầy bọn chúng. Mắt đỏ, thử nhìn một chút. Hắn suy nghĩ một chút, phân phó thủ hạ thử đem cửa đá đẩy ra một cái khe nhỏ xem trước một chút. Âm ầm cửa đá phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, mắt đỏ không dùng bao nhiêu khí lực liền đem cửa đá đẩy ra một cái 20cm khe hở. Chắt lơ thử luồn vào một cái bó đuốc, thấy không có gì quái vật công kích bó đuốc, tiếp lấy dùng sức ném bó đuốc đi vào, theo bó đuốc xẹt qua không trung rơi trên mặt đất, chắt lơ nhanh chóng đảo qua đồ vật bên trong, hắn ở bên trong trông thấy rất nhiều quan tài đá. Nhiều như vậy quan tài đá. Hắn kinh ngạc một chút, nơi này chẳng lẽ là một cái dưới đất nghĩa trang. Nếu là như vậy, Phớt Lung hẳn là cảm ứng được những cái kia trong quan tài đá ra hỏa. Chắt lơ cẩn thận lần nữa ném vào mấy cái bó đuốc, cũng đem cái này dưới mặt đất nghĩa trang nhìn càng thêm rõ ràng. Những cái kia quan tài đá cũng không phải là rất lớn, chính là phổ thông quan tài kích cỡ, chỉ là chất liệu là bằng đá, mà lại số lượng còn không ít, ước chừng có hơn 30 chiếc. Trong này sẽ là cái gì? Khô lâu binh, cương thi, hoặc là ma cà rồng. Chắt lơ tính toán muốn hay không tiến vào di tích bên trong, mặc dù nơi này tại trên địa đồ đánh dấu là chấm hỏi không phải song kiếm nhưng hắn cũng không thể cam đoan đối phương nhất định không có tính công kích, nếu như bên trong ở hơn 30 con ma cà rồng, sau đó đem chúng ta đều chuyển biến thành nô bộc của bọn chúng, đây cũng là một loại khác ta vì muốn tốt cho người đi. Mắt đỏ. Chắt lơ suy nghĩ một chút, từ phía sau xuất ra hai tấm quyển trục đưa cho thủ hạ, đem cái này hai tấm ra tốc thuật cùng bản chân bôi dầu, xé. Đó lấy, hắn để nhỏ John cùng tự mình đứng chung một chỗ, tùy thời chuẩn bị đem cửa đá khép lại. Mắt đỏ, ngươi đi vào trước, cẩn thận một chút, ta để ngươi ra, lập tức chạy về tới. Hiện tại là ban ngày, chung quanh đều là cây khô, phía khu vực này ánh nắng vừa vặn có thể chiếu xuống, nếu như bên trong là ma cà rồng, khẳng định không nguyện ý vọt tới dưới ánh mặt trời, dạng này chỉ cần chờ mắt đỏ chạy ra đến, lại đem cửa đá đóng lại liền có thể ngăn cách nguy hiểm. Theo mắt đỏ nhẹ chân nhẹ tay bước vào dưới mặt đất nghĩa trang, chắt lơ hồi hộp chú ý lấy những cái kia quan tài đá. Cách lạc một tiếng rất nhỏ tảng đá tiếng ma sát vang lên, chắt lơ lập tức cảnh giác trợn hai mắt lên, mắt đỏ, đi trở về. Nghe thấy thủ lĩnh phân phó, mắt đỏ không nói chuyện, chỉ là rụt cổ lại, nhẹ nhàng điểm lấy chân, vương đại kiếm lung la lung lay hướng cổng đi tới, bộ dáng rất giống đi vào tràn đầy địa lôi gian phòng. Lạch cạch tảng đá ma sát thanh âm liên tiếp vang lên, chắt lơ đã có thể nhìn thấy những cái kia quan tài đá cái nắp bị dịch chuyển khỏi một chút khe hở, lập tức sẽ có đồ vật gì từ bên trong đi ra. Ba một đoạn xương cốt cánh tay khoác lên miệng quan tài đá, tiếp lấy nắp quan tài bị một cái khác xương cốt bàn tay đẩy ra. Phanh theo quan tài đá cái nắp rơi trên mặt đất, một cái xám trắng khô lâu ngồi dậy. Khô lâu binh. Chắt lơ thở nhẹ một hơi, loại quái vật này còn tốt đối phó, chỉ cần đánh tan bọn chúng, liền sẽ không có cái uy hiếp gì. Nhìn nhìn lại, nơi này còn có cái gì đồ vật? Liên tục rơi xuống thanh âm vang lên, không ngừng có khô lâu bóc quan tài mà lên, bọn chúng mở mịt nhìn xem xung quanh, đen ngòm hốc mắt vị trí bừng sáng lên hai cái lục sắc điểm nhỏ. Ầm ầm theo động tác của bọn nó, một trận xương cốt ma sát thanh âm truyền đến. Có chút khô lâu binh đã từ trên quan tài đá đứng lên, sau đó bọn chúng tại chát lơ ánh mắt cảnh giác bên trong, từ trong quan tài lấy ra từng nhánh trường kiếm. Thật đúng là khô lâu binh, xem ra khả năng cần trải qua một phen chiến đấu. Chát lơ khẽ nói, tiếp lấy hắn để mắt đỏ cùng nhỏ John tiến vào trong thạch thất, chuẩn bị giải quyết hết những này nhìn qua rất cấp thấp tử linh quái vật. Theo mắt đỏ cùng nhỏ John động tác, những khô lâu binh này cũng phát hiện bọn hắn, rất nhanh một con khô lâu binh liền giơ gị xét trường kiếm lao đến, đinh mắt đỏ dùng sức đón đỡ thanh trường kiếm kia, trực tiếp dẫn đến lưỡi kiếm bị bẻ gãy, đánh bay ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó, cái kia khô lâu binh không để ý đến đứt gãy trường kiếm, mà là đông nhiên chùn xuống thân, lấy một cái không thể tưởng tượng tư thế đem mắt đỏ đã bay ra ngoài. Một bên khác, nhỏ John cũng cùng một cái khô lâu binh giao thủ, hắn liên tục đón đỡ, vũ khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên, nhưng nhìn qua, tương lai dũng giả mới là yếu thế cái kia. Cái này chát lơ trực tiếp trừng lớn hai mắt, hắn hai người thủ hạ trực tiếp bị hai cái khô lâu binh đánh chỉ có chống đỡ lực lượng, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Đám gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Hắn thoáng gần phía trước mấy bước, thử gọi ra bảng thông tin của đối phương. Tính danh: Khô lâu dũng sĩ chủng tộc, tử linh mức độ nguy hiểm, nam, hơi mạnh, cá tính, trung thành khô lâu dũng sĩ. Chát lơ khiếp sợ nói, trong này sẽ không đều là bọn gia hỏa này đi. Hắn lập tức đối mắt đỏ cùng nhỏ John lớn tiếng nói, chưa ra, bọn gia hỏa này không phải là các ngươi có thể đối phó. Rất nhanh mắt đỏ liền nhanh như chớp chạy ra, mà nhỏ John thì là đón đỡ rơi đối thủ trường kiếm về sau, trở tay đánh dụng nó một cánh tay, sau đó lập tức bay người chạy ra. Ba người hợp lực đem cánh cửa đá kia khép lại, ngay tại cửa đá sắp khép lại thời điểm, chắt lơ trông thấy con kia khô lâu dũng sĩ từ dưới đất nhặt lên bị đánh gãy cánh tay, lại cho mình tiếp đi lên, sau đó nó có chút ngẩng đầu, nhìn xem tự mình, xương cằm còn liên tục lay động, tựa hồ là tại cười. Mà lại từ đầu đến cuối, chỉ có cái này hai con khô lâu binh tiến công mắt đỏ cùng nhỏ John, cái khác mấy cái khô lâu binh chỉ là khiêng trường kiếm, đứng ở đằng xa quan sát, rất có một loại xem náo nhiệt cảm giác. Bọn gia hỏa này rất kỳ quái. Chatler dùng tay vịn cửa đá, đối bên trong tử linh quái vật cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu như bọn chúng cùng nhau tiến lên, mắt đỏ cùng nhỏ Zon đoán chừng lành ít dữ nhiều, nhưng chúng nó lại không làm như thế, cái này cùng ta đứng bên cạnh, nhìn nhỏ Zon cùng qua loa luận bàn cảm giác rất giống. Mà lại bọn giá hỏa này nếu như đều lợi hại như vậy, vậy cái này dưới mặt đất trong nghĩa trang sẽ có đồ vật gì, chúng có phải hay không tại thủ hộ thứ gì? Chatler chậm rãi lui lại, chung quanh gỗ lín đều xuất ra vũ khí đề phòng, sợ chờ một chút cửa đá bị ầm ầm một tiếng đẩy ra, mấy cái khô lâu binh vọt thẳng ra. Bất quá loại này lo lắng rõ ràng là dư thừa, cửa đá bị đóng lại về sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có phát ra qua, tựa hồ những cái kia khô lâu dũng sĩ hoàn toàn không nghĩ rời đi căn này dưới mặt đất nghĩa trang đồng dạng. Quá kỳ quái, cái này cùng trên sách nói những khô lâu binh kia hoàn toàn không giống, trên sách nói khô lâu binh thế nhưng là sẽ công kích trước mặt hết thảy vật sống. Chatler vớt cầm suy nghĩ đối sách, hiện tại xem ra chỉ có thể về trước đi, trong này khẳng định có thứ gì trọng yếu. Nhưng là có những này khô lâu dũng sĩ, khẳng định rất khó cầm tới, nên làm cái gì? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cửa đá. Không đúng, còn có biện pháp. Chương 177, thứ 7 rừng rậm dã chiến đoàn chương 177, thứ 7 rừng rậm dã chiến đoàn cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Tiểu Trảo, chúng ta phát hiện một cái di tích, là một cái dưới đất nghĩa trang. Chatler mỉm cười đối ngâm tắm nhuyễn hành chi chảo nói. Nghĩa trang? Ý của ngươi là tìm tới chủ nhân của ta rồi? Tiểu Trảo nghe xong lập tức liền nhảy ra bình thủy tinh, thậm chí có hai cái đầu ngón tay kích động càng bay ra ngoài. Ta không thể xác định, cho nên về trước nói cho ngươi. Chatler vội vàng mấy bước đi qua, nhặt lên kia hai cây xương ngón tay, cầm về cho Tiểu Trảo. Ngươi trước đừng kích động, cái kia trong mộ viên có khô lâu dũng sĩ thủ vệ, thực lực của bọn nó rất lợi hại. Ta nghĩ có lẽ là tại thủ hộ chủ nhân của ngươi, nhưng cũng có khả năng không phải. Trước đó Nhuyễn Hành Chi Trảo đã từng nói cho Chatler, chủ nhân của hắn là một vị sống thật lâu vu yêu, nhìn như vậy đến đối phương hẳn là rất có thực lực, triệu hắn mấy cái khô lâu dũng sĩ giúp mình thủ vệ cũng là có thể nói thông. Chủ nhân của ta rất lợi hại, hắn học qua thượng cổ ma pháp, triệu hắn khô lâu dũng sĩ xác thực rất dễ dàng. Nhuyễn Hành Chi Trảo giơ ngón tay giữa lên, điểm mấy lần đầu, cho nên hiện tại chúng ta liền đi qua sao? Có thể, bất quá muốn gặp chủ nhân, ngươi không trang phục một chút tự mình sao? Chatler mỉm cười từ phía sau xuất ra một cái găng tay da màu đen, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, nhìn qua vô cùng tân triều. Cảm ơn ngươi, có thể vì ta nghĩ nhiều như vậy. Nhuyễn Hành Chi Trảo khống chế tự mình xương cốt, rất nhanh liền tiến vào cái kia phụ phong cách găng tay da, này khiến hắn nhìn qua lập tức hiện lộ ra một tia không bị trói buộc phong cách, cảm giác còn có một chút không giống, có điểm giống ta nguyên lai còn có da thịt thời điểm. Thoạt nhìn là rất không tệ. Chatler nhìn xem mặc xong quần áo Tiểu Trảo, cũng cảm thấy không sai, tối thiểu nhất dạng này sẽ không quẳng xương cốt chạy loạn. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi dặn dò kia mấy con gỗ lìn một chút, để bọn hắn đi phối trí khác thảo dược. Trảo tổng giám trước khi đi vẫn không quên công việc của mình. Rất nhanh, một đám gỗ lìn lần nữa xuất phát, thẳng đến chỗ kia nghĩa trang di tích. Khi bọn hắn lần nữa đến thời điểm, Chatler cẩn thận vây quanh lối vào chuyển vài vòng, hắn trên mặt đất cũng không nhìn thấy có khô lâu dấu chân, nói cách khác di tích bên trong khô lâu dung sĩ cũng không có chạy ra ngoài, nói như vậy bọn hắn xác thực giống như là tại thủ hộ thứ gì. Mà lại Nhuyễn Hành Chi Trảo tới chỗ này về sau, tựa hồ là cảm nhận được tử linh khí tức, hắn toàn bộ tay liền bắt đầu vui vẻ đong đưa. Rốt cục có thể nhìn thấy ngươi chủ nhân, vui vẻ đi. Chatler nhìn xem Tiểu Trảo dáng vẻ, ngồi xổm người xuống nói, ta chỉ cảm nhận được tử linh khí tức, tạm thời không có chủ nhân cảm giác, bất quá vẫn là cần vào xem. Tiểu Trảo hướng về phía trước bò mấy bước, tiếp lấy chuyển tay nhìn về phía Chatler. Không có sao, có lẽ hắn còn ngủ say tại trong thạch quan đi. Chatler ngoài ý muốn vẩy một cái lông mày, bất quá lập tức liền quay đầu phân phó thủ hạ, giúp Tiểu Trảo mở cửa. Cần chúng ta giúp ngươi sao? Những cái kia khô lâu dũng sĩ không biết có thể hay không công kích ngươi. Hắn đi đến Tiểu Trảo bên cạnh, mở lời hỏi, nếu như đối phương không phải Tiểu Trảo chủ nhân hộ vệ, kia xác thực tồn tại nguy hiểm. Chỉ là cái này di tích tại lĩnh vực địa đồ bên trên biểu hiện đồ tiêu là dấu chấm hỏi, không phải song kiếm, cho nên Chatler cảm thấy có lẽ cũng không có nguy hiểm như vậy. Ta trước đi xem một chút đi, tử linh vật thể ở giữa cũng là có thể giao lưu. Nhuyễn Hành Chi Trảo thấy mắt đỏ cùng nhỏ Zon đem cửa đá đẩy ra một đường nhỏ, hắn cách bò xuống sân đất, tiến vào di tích bên trong. Có việc lập tức chạy a. Chatler dặn dò lấy Tiểu Trảo, đồng thời ra hiệu cùng hai người chú ý tiếp ứng, hắn cũng không hy vọng tự mình chế dược tổng giám xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phanh mộ thất bên trong liên tục truyền đến nắp quan tài rơi xuống thanh âm, là những cái kia khô lâu dũng sĩ leo ra. Tiếp lấy mộ thất bên trong rất yên tĩnh, không có cái gì đổ sắt va chạm thanh âm vang lên, cũng không có khô lâu dũng sĩ xông ra mộ thất. Sẽ không bị những cái kia khô lâu dũng sĩ cho phá thành khối vụn đi. Chatler giương cổ lên, cố gắng từ trong khe cửa nhìn xem đen nhánh mộ thất, nếu là không còn ra, cũng chỉ có thể xông đi vào cứu nó. Lại là an tĩnh mấy phút, ngay tại Chatler chuẩn bị hạ lệnh đi vào xem xét thời điểm, một con cốt trảo sổ soạt bỏ ra. Tiểu Trảo. Chatler nhìn chằm chằm trên đất Nhuyễn Hành Chi Trảo, ngươi đây là bị bọn hắn đảo quần áo sao? Không phải, ách, một câu nói không rõ ràng. Tiểu Trảo trên mặt đất quấn vài vòng, ngươi cùng ta tiến đến, có thể thắp đuốc. Được. Chatler suy nghĩ một chút, quyết định nghe Tiểu Trảo, dù sao hắn còn muốn tự mình giúp hắn tìm chủ nhân, sẽ không làm hại mình, bất quá hắn đồng thời cũng âm thầm nắm hai tấm ma pháp quyển trụ. Tiến mộ thất, Chatler liền bị hù dừng bước, mười cái khô lâu dũng sĩ vây quanh ở cửa đá chung quanh, hoặc ngồi hoặc đứng, có tùy ý khiêng trường kiếm, cũng có đem che kín vết dỉ kiếm chống trên mặt đất giống quải trượng đồng dạng, nhưng có một chút lại là giống nhau, bọn chúng đều chừng một đôi lục sắc quỷ hỏa con mắt nhìn xem chính mình. Các vị dũng sĩ, là có chuyện gì muốn nói sao? Chatler quét mắt những này xám trắng khô lâu, con mắt thoáng nhìn ngay tại một con khô lâu dũng sĩ trên tay trông thấy tự mình đưa cho tiểu trảo bao tay. Ầm 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 một trận xương cốt ma sát thanh âm, một con khô lâu dũng sĩ đi tới Chatler trước mặt, hắn cúi đầu quan sát trước mặt gỗ lìn, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía nhuyễn hành chi trảo. Chatler chỉ nhìn thấy nó cảm động mấy lần, tựa hồ là tại cùng tiểu trảo trao đổi cái gì. Muốn hay không, ta để Phơ Lung cũng tiến vào. Chatler suy nghĩ một chút, hỏi. Nhuyễn hành chi trảo dựng thẳng lên một cây ngón giữa, tiếp lấy điểm mấy lần đầu. Rất nhanh, bánh tròn lớn liền chen vào mộ thất bên trong. Sau đó hắn liền lập tức muốn đi ra ngoài, coi như Chatler nắm lấy xúc tu, cũng liều mạng hướng ngoài phiêu. Thổ phỉ, ngươi nói bên trong không có nguy hiểm. Phơ Lung kêu khóc cọ tại trên cửa đá, hắn hai cái cuốn mắt đã thấm đầy hơi nước, dưới thân xúc tu tựa như bạch tuộc như thế ra sức thôi động không khí, muốn lập tức rời đi cái này mộ thất. Trước giúp ta, không nhất định gặp nguy hiểm. Chatler dắt lấy Phơ Lung hai cây xúc tu, dùng sức ngăn cản đối phương chạy trốn hành vi, mà trên mặt hắn bị Phơ Lung dưới thân miệng phun đầy một mặt khí. Giang co vài giây đồng hồ về sau, Chatler rốt cục thuyết phục Phơ Lung, hắn đem cái này bánh tròn lớn toàn bộ lật lên, đặt ở tự mình cùng khô lâu dũng sĩ ở giữa. Phơ Lung chảy nước mắt, phu khí, động đều không có cách nào động. Dạng này liền có thể trực tiếp giao lưu. Chatler khẽ cười nói, thổ phỉ. Phơ Lung giống giận, đồng thời trên mặt đất vừa đi vừa về bặm mẹo. Cho ngươi thêm tiền. Chatler nói, thổ phỉ. Thêm 10 cái vỏ sò. Thổ phỉ. 20 cái. Thổ 30 cái nhiều nhất, không phải ta để tiểu trảo phiên dịch cũng được. Anh hùng, xin mời ngài nói. Chúng ta là thứ 7 rừng rậm rã chiến đoàn, ngươi là sinh vật gì, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Có Phơ Lung gia nhập, đối diện khô lâu dũng sĩ có thể trực tiếp cùng Chatler tiến hành giao lưu. Ta ư? Ta là Golin. Chatler ngẩng đầu nhìn trước mặt khô lâu dũng sĩ, nghe tới đối phương, hắn sửng sốt một chút, đằng trước rừng rậm rã chiến đoàn hắn không rõ là có ý gì, mà càng quan trọng chính là, cái này khô lâu dũng sĩ tựa hồ chưa từng gặp qua Golin. Quá hiếm lạ, thế giới này lại có sinh vật chưa từng gặp qua Golin, nghe cũng hẳn là nghe qua đi. Golin? Đó là cái gì chủng tộc? Khô lâu dũng sĩ đưa tay gãi gãi tự mình xương cốt sọ não, là thú nhân phần tử sao? Ngươi nhìn qua tựa như một cái không có phát dục ra xanh thú nhân, bất quá thú nhân không phải đều là màu nâu làn da sao? Ách, ta là gỗ lìn, không phải thú nhân. Chatler không thể không lần nữa cường điệu tự mình, thú nhân hình tượng lúc trước hắn tại bác vật thư tịch bên trên nhìn qua, nghe nói bọn hắn đều sinh hoạt tại một vị diện khác. Thật sự là kỳ quái tân chủng tộc. Khô lâu dũng sĩ đung đưa đầu vừa đi vừa về quan sát trước mặt gỗ lìn, như vậy go. Gỗ lìn, tại sao phải tỉnh lại chúng ta? Ta không phải cố ý muốn tỉnh lại các ngươi. Ta chỉ là nhìn thấy nơi này tựa hồ có đồ vật gì, cho nên chuẩn bị xuống đến thăm dò một chút. Chatler thua lấy tay, muốn nói rõ mình ý đồ. Cho nên, các ngươi là một đám trộm mộ. Khô lâu dũng sĩ nói xong, ba một cái, giơ lên trong tay trường kiếm. Không, không thể nói như vậy, dù sao nơi này đều đã hoang phế thật lâu, chúng ta cũng là đảo thời gian rất lâu mới mở ra cửa đá. Chatler vội vàng lui về phía sau một bước giải thích nói, đồng thời hắn còn để tay ra sau lưng nắm ma pháp của chủ. Mặc dù trên người ngươi có thánh quốc khí tức, nhưng trộm mộ là không được phép. Khô lâu dũng sĩ vẫn giơ kiếm. Nó lục sắc quỷ hỏa hai mắt nhìn chòng chọc vào Chatler. Chúng ta chỉ là tại thăm dò di tích, cũng không tính là trộm mộ. Di tích? Nơi này không phải di tích, đây là thứ 7 dã chiến đoàn đoàn trưởng Mai Cốt chi địa, ngươi tìm nhầm địa phương. Thứ 7 dã chiến đoàn là cái gì quân sự biên chế sao? Nghe vào tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Ha ha ha, vậy mà lại có người chưa từng nghe qua uy danh của chúng ta. Khô lâu dũng sĩ hạ xuống trường kiếm trong tay, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía chúng quanh đồng bạn những cái kia khô lâu cầm đều phát ra ầm 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 tiếng ma sát, tựa hồ cũng tại cười to. Chúng ta chính là chống cự ma thú thủy triều. Dùng sinh mệnh bảo trụ nam bộ pháo đài thứ 7 rừng rậm rã chiến đoàn. Hắn dùng sức chống trường kiếm trên mặt đất, ngẩng đầu kêu ngạo nói: "Ma thú thủy triều." Chatler mở to hai mắt nhìn, đây là hắn lần đầu tiên nghe được danh từ, ma thú cũng có thú triều sao? Bọn chúng không phải rất dễ đối phó sao? Rất dễ đối phó. Khô lâu dũng sĩ cúi đầu nhìn xem trước mặt Golin, nếu như chỉ mấy cái mà nói ngược lại là rất dễ dàng, nhưng nếu như là mấy trăm con, mấy ngàn con đâu? Cái này, ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua sẽ có nhiều như vậy ma thú tụ tập. Chatler xoa một chút huyệt thái dương, hắn cảm thấy song phương tựa hồ thảo luận không phải một vật, những ma thú kia mỗi lần đều là một con hoặc là hai con xuất hiện, tự mình tại pháo đài trong rừng còn cất giữ hơn 10 cái thú ở đâu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn khô lâu dũng sĩ quỷ hỏa hai mắt, nghiêm túc hỏi, xin hỏi các ngươi là lúc nào hy sinh? Thánh lịch năm 374 tháng 12 ma thú thủy triều. Khô lâu dũng sĩ từng chữ nói ra, mà còn lại mấy cái bên kia khô lâu dũng sĩ cũng đỡ lấy trường kiếm, chậm rãi đứng thành một hàng. Thánh lịch. Chatler sửng sốt. Chương 178, thế giới tội phạm truy nã hàng đầu chương 178. Thế giới tội phạm truy nã hàng đầu cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Chatler mặc dù tự nhận là cái học cặn bã, nhưng là cơ bản lịch sử tri thức vẫn phải có, tựa như hắn mặc dù không trả lời được Đường Thái Tông có mấy cái phi tử, nhưng ít nhất biết Tần Hán Tam Quốc Nam Bắc Triều, tùy Đường Ngũ Đại Thập Quốc Tống những cái kia triều đại. Nhưng là trong trí nhớ xác thực không có thánh lịch cái này khái niệm, cũng không có thánh quốc cái danh hiệu này. Bất quá hắn hồi tưởng trước đó kinh lịch, mẫu thụ đã từng xưng hô hắn là thượng cổ ý chí người thừa kế mà Agatha cũng nói cho hắn không ít thượng cổ thời kỳ bị chôn vùi lịch sử mảnh vỡ. Hắn có lý do hoài nghi những này khô lâu dũng sĩ đã ngủ say vượt qua 5.000 năm. Rất xin lỗi quấy rầy các ngươi ngủ say, ta cũng không phải là cố ý. Nghĩ tới những thứ này, Chatler vội vàng nói xin lỗi, có thể nói cho ta các ngươi vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này sao? Hiện tại cái dạng này. Khô lâu dung sĩ nghe tới vấn đề, lập tức kịp phản ứng, hắn nhìn lướt qua tự mình khung xương thân thể, tiếp lấy vừa cười vừa nói, bọn ta đều là tự nguyện được triệu hoán thành tử linh sinh vật, ở đây thủ hộ chúng ta đoàn trưởng, chính là không hy vọng có đạo trích chi đồ tới đây khinh nhờn hắn di thể. Tự nguyện. Chắt lơ sửng sốt một chút, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói mình tự nguyện trở thành vong linh triệu hoán vật. Có thể cùng ta nói một chút trận kia ma thú thủy triều sao? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định cùng đối phương tâm sự, rút ngắn một chút khoảng cách. Ha ha ha, ngươi rất có ý tứ, đã muốn nghe, có thể. Khô lâu dung sĩ gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật trận kia kinh tâm động phách chiến dịch. Nửa ngày về sau, Chắt lơ ngồi tại trên quan tài đá, trước mặt hắn vây 12 con khô lâu dung sĩ, những này tử linh sinh vật hoặc là ngồi tại trên quan tài đá, hoặc là tùy ý đứng ở bên cạnh, mà tiểu trảo thì an tĩnh ghé vào Chắt lơ trên đùi, phớt lúng thì tung bay ở giữa bọn hắn, xung làm phòng chặt mạng lan. Những cái kia cốt thứ sói lợi hại như vậy sao? Chắt lơ kinh hô một tiếng, đối diện một cái khô lâu dung sĩ lập tức trả lời, nếu như chỉ có một con thì không có vấn đề gì, nhưng là loại này ma thú đồng dạng đều là một đám xuất hiện, ít thì mười mấy con, nhiều có thể lên đến hơn 30 con, mà lại bọn chúng không những biết phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn có thể phối hợp cái khác ma thú công kích. Ta trước đó chỉ giết qua khủng trảo hùng cùng thanh nhãn long xà. Chắt lơ tức thời nói một câu. Khủng trảo hùng ngược lại là hiếu sát, chỉ cần trước đó phối hợp liền có thể, nhưng thanh nhãn long xà có chút phiền phức, mà lại ma thú thủy triều bên trong, thứ này rất giàu hoạt, đều là chờ cái khác ma thú công kích về sau mới có thể xông lại đánh lén. Chắt lơ bên cạnh một cái khô lâu dũng sĩ tiếp lời, sau đó nâng lên xương cốt cánh tay chỉ vào một cái khô lâu, hắn chính là bị thanh nhãn long xà cho treo cổ. Cái kia khô lâu dũng sĩ đưa tay bày một chút, rõ ràng có chút xấu hổ. Cho nên cuối cùng các ngươi còn là thành công ngăn cản lần kia ma thú thủy triều, không có để pháo đài thất thủ. Chắt lơ nhìn xem trước mặt khô lâu dũng sĩ nhóm, thanh âm biến lớn một chút. Đúng, chúng ta liều sạch toàn bộ người, sau cùng binh sĩ cùng một con thần lằn khổng lồ đồng quy vu tận. Ban đầu cùng chắt lơ giao lưu cái kia khô lâu dũng sĩ, lớn tiếng trả lời. Chắt lơ đem tiểu trảo đặt ở nắp quan tài bên trên, tiếp lấy nhảy xuống nắp quan tài, hắn tiến lên mấy bước, sau đó cao giọng nói, xin cho phép ta, hướng chư vị bảo vệ quốc gia những anh hùng, gửi tới cao thượng kính ý. Sau đó hắn đứng trang nghiêm, kính một cái hậu thế quân lễ. Tại trong tự điển của hắn, bất luận cái gì vì bảo vệ gia viên mà cam nguyện dâng ra sinh mệnh tướng sĩ, đều là đáng giá tôn kính. Những cái kia khô lâu dũng sĩ nhìn xem trước mặt cái này thấp bé ra xanh tiểu ra hỏa, đều không có mở miệng trêu chọc, ngược lại tất cả đều đứng tại chỗ, dùng bọn hắn đặc hữu quân lễ cho hoàn lễ. Bất quá, ta còn có một việc muốn cùng các ngươi nói. Chắt lơ buông cánh tay xuống, dừng lại một chút, hắn cân nhắc dùng từ, sau đó bình tĩnh nói, các ngươi khả năng đã ngủ say ít nhất 5.000 năm. Cái gì? Có mấy cái khô lâu dũng sĩ lập tức kinh ngạc kêu lên, mà cái khác khô lâu tựa hồ cũng biểu hiện rất khiếp sợ. Thẳng thắn nói, ta cũng không biết cái gì thánh quốc cùng thánh lịch, tại ta học qua 5.000 năm lịch sử bên trong, cũng không có tương quan nội dung. Chắt lơ giang tay ra, cái này liền nói rõ các ngươi thánh quốc có lẽ đã chôn bụi. Thánh quốc chôn bụi rồi. Ban đầu cùng chắt lơ giao lưu khô lâu dũng sĩ lớn tiếng hỏi, hắn tựa như là đám xương khô này bên trong thủ lĩnh. Đây chỉ là suy đoán của ta. Chắt lơ lập tức trả lời. Cho nên go khô lâu dũng sĩ kẹt một chút, hắn tựa hồ quên đi trước mặt cái này tiểu gia hỏa xưng hô như thế nào. Gỗ lìn, ngươi có thể gọi ta chắt lơ. Tốt, chắt lơ, ta gọi eo tổng. Khô lâu dũng sĩ chỉ vào tự mình, hỏi tiếp, ngươi là thế nào suy đoán thánh quốc chôn bụi? Eo tổng, ta học qua đại lục ở bên trên lịch sử, mặc dù tự hỏi thành tích chẳng ra sao cả, nhưng khảo thí còn là đạt tiêu chuẩn, tại ta sở học trong lịch sử, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới thánh quốc nội dung. Chắt lơ tiến lên mấy bước, nghiêm túc kể do nói, ta tin tưởng các ngươi nói tới thánh quốc là chân chính tồn tại qua, nhưng bây giờ thế nhân cũng không biết đoạn lịch sử kia, loại tình huống này chỉ có thể có hai loại giải thích, một là các ngươi cũng không phải là sinh hoạt tại cái vị diện này, hai là các ngươi lịch sử bị một ít nguyên nhân cho xóa bỏ. Không. Theo tổng nói, chúng ta xác thực tồn tại qua, cũng đều vì chống cự ma thú thủy triều mà chết. Đúng. Chắt lơ gật gật đầu, cho nên mảnh này dừng ác ngộng vẫn còn, ngẫu nhiên cũng sẽ lại toát ra mấy cái ma thú, nói cách khác loại thứ nhất giải thích có lẽ không thành lập, các ngươi xác thực cùng ta sinh hoạt tại một cái vị diện. Như vậy ý của ngươi chính là tổng trong mắt lục sắc quỷ hỏa chớp động một chút, chúng ta thánh quốc lịch sử bị xóa bỏ. Đây chỉ là suy đoán của ta. Chắt lơ bước cằm, ngữ khí cũng có chút nghi hoặc, nghe ra được thánh quốc tại lúc ấy hẳn là rất cường đại, đến cùng sẽ là cái gì lực lượng mới có thể xóa bỏ đoạn lịch sử này đâu. Hắn tại nguyên chỗ bước chân đi thong thả, tự hỏi hiện tại hiểu rõ tin tức, liên tưởng trước đó cầm tới thông thiên tháp chìa khóa thời điểm, kia một đầu ghi chú dấu kỹ nó, không thể để cho chúng thần phát hiện chúng ta đã tìm tới siêu việt các thần con đường. Chắt lơ cảm thấy tựa hồ có chút đầu mối. Có lẽ là tứ thần liên thủ làm. Chắt lơ khẽ nói, chôn vùi một đoạn lịch sử loại chuyện này, xác thực chỉ có tứ thần loại này mới có thể làm đến đi. Nhưng là, nếu như là tứ thần làm, vậy ta hiện tại chẳng phải là thế giới này tội phạm truy nã hàng đầu. Hắn cau chặt lông mày, ta thế nhưng là thượng cổ ý chí người thừa kế, có tay cầm thông thiên tháp chìa khóa mảnh mỡ, đồng thời trong ý thức còn có một cái, nhìn qua liền rất cổ lão bức tháp, mặc kệ là nguyên nhân gì, tứ thần đều vùi lấp đoạn lịch sử kia, nhưng nếu ta còn sống, còn tiếp tục đi tới đích, nói không chừng liền sẽ đem đoạn lịch sử kia lại cho lật ra tới. Vậy ta địch nhân không phải liền là chát lơ lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng kiên định, lần này chơi có chút quá lớn. Ngươi nghĩ đến cái gì? Theo tổng mở lời hỏi, hắn nhìn xem chát lơ tại nguyên chỗ dạo bước suy nghĩ, trong lúc này cũng không có lên tiếng đánh gây đối phương. Ta nghĩ chúng ta khả năng chọc đại phiền toái. Chát lơ ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem trước mặt khô lâu dũng sĩ. Rất khó giải quyết sao? Có chút khó giải quyết. So ma thú thủy triều đâu? So cái kia mạnh một điểm đi. Eo Tống nhìn xem trước mặt gỗ lìn, hắn tựa hồ có chút minh bạch chát lơ trong lời nói ẩn hàm ý tứ, bất quá hắn lục sắc quỷ hỏa hai con ngươi chập chờn mấy lần, sau đó nói, kia liền không tính là gì.
Đúng, không tính là gì.
Chát lơ cười gật gật đầu, hắn hiểu được hiện tại tình cảnh của mình, dù sao đều đã là đại lục truy nã phản quốc tặc, nói cho cùng cũng chính là một đống đồng vàng sự tình, mà lại tự mình có một ngày nếu như bị phát hiện là thượng cổ ý chí người thừa kế, kia bốn thần đều không cần tự mình động thủ, phái mấy cái thánh võ sĩ, thẩm phán quan hoặc là giờ ý liền xong việc. Chỉ có thể tiếp tục trong rừng rậm tìm kiếm, nhìn xem đầu kia siêu việt chúng thần con đường đến cùng là như thế nào, chỉ có dạng này mới có thể an ổn sống sót. Nghĩ tới đây, chắc lơ rỗi ra hai tay xoa bóp một cái gương mặt, sau đó liếc nhìn một phen chung quanh 12 con khô lâu dũng sĩ, "Eo tổng, ta nghĩ mời các ngươi cùng ta trở về."
"Cùng ngươi trở về?"
Khô lâu dũng sĩ nghiêng đầu nhìn xem trước mặt gỗ lìn, nhiều hứng thú mà hỏi, "Chát lơ tiên sinh, muốn làm gì?" Chát lơ nhếch miệng nở nụ cười, sau đó quay đầu đi đến quan tài đá bên cạnh, đưa tay đập mấy lần nắp quan tài, "Ta muốn thuê các ngươi."
"Thuê chúng ta?"
"Đúng vậy, ta nghĩ ta có thể là hiện tại trên thế giới duy nhất cùng các ngươi có một tia liên hệ người, mà chúng ta địch nhân rất cường đại, cho nên ta cảm thấy tốt nhất mọi người có thể tổ chức cùng một chỗ, dạng này mới có thể chiếu cố đến lẫn nhau. Cho nên ngươi muốn mang chúng ta cái này 12 cái khô lâu đến ngươi trụ sở đi. Ta muốn đem nơi này tất cả khô lâu dũng sĩ đều mang đi."
Chát lơ vung tay lên, chỉ hướng mộ thất bên trong hơn 30 quan tài đá.
Không, có lẽ sẽ chỉ có chúng ta 12 cái.
Eo tổng trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn.
12 cái.
Chát lơ nhíu mày một cái, lần nữa chậm rãi liếc nhìn những này quan tài đá.
Nhớ kỹ ta cùng ngươi nói qua đi, tử linh sinh vật dựa vào ma lực sống sót, nếu như không có ma lực, sẽ lần nữa trở lại Minh Hải. Tiểu Trào tại trên quan tài đá, chống lên tự mình năm ngón tay, cũng giơ ngón tay giữa lên nhìn hướng Chát lơ.
Ngươi nói là bọn hắn đều đúng, bọn hắn đã không cách nào lại tỉnh lại.
Eo tổng điểm điểm nói, mà lại ma lực của chúng ta cũng không đủ. Nếu như ngươi chậm thêm một đoạn thời gian lại tới đây, nói không chừng liền sẽ không gặp được chúng ta.
Tốt ta, 12 người cũng tốt.
Chát lơ thở dài một hơi, hơn 30 biên thành 12 cái, tổn thất quả thật có chút lớn, cùng ta đi thôi, tộc đàn của ta hiện tại vừa vặn liền ở tại pháo đài dưới mặt đất bộ phận bên trong, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ rất hoài niệm nơi đó đi.
Pháo đài sao?
Eo tông nợ nụ cười, xác thực còn là rất hoài niệm.
Bất quá, muốn đem chúng ta mang đi, nhưng không có dễ dàng như vậy.
Hắn lắc đầu, sau đó chỉ hướng mộ thất chỗ sâu, chức trách của chúng ta là ở đây bảo hộ đoàn trưởng di thể. Còn có chúng ta thứ bảy rừng rậm rã chiến đoàn quân kỳ.
Cờ tại người tại.
Hắn lớn tiếng nói, chung quanh cái khác khô lâu dũng sĩ cũng đi theo phụ hòa nói.
Quân kỳ sao?
Chát lơ nhìn về phía đen nhánh mộ thất chỗ sâu.
Chương 179, leo ra phần mộ hy vọng chương 179, leo ra phần mộ hy vọng cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này.
Đen nhánh dưới mặt đất mộ thất bên trong, chát lơ dơ bó đuốc một người hướng chỗ sâu đi đến. Hắn cự tuyệt tiểu trảo đưa ra tùy hành tình cầu, cũng không có đi bên ngoài cửa đá kêu lên nhỏ rôn cùng mắt đỏ. Hắn biết đây có lẽ là những cái kia thứ bảy rừng rậm rã chiến đoàn lao binh khảo thí.
Khảo thí đảm lượng của hắn,
còn là khảo thí hắn chân thành.
Chát lơ không biết, nhưng khi hắn cảm thấy một người dơ bó đuốc đi vào thời điểm, hắn cảm giác tự mình từ những cái kia trầm mặc khô lâu dũng sĩ trong hai mắt nhìn thấy một tia khẳng định, mặc dù đây chỉ là hắn cảm giác mà thôi, dù sao kia trống rông trong hốc mắt chỉ có hai cái phiêu đãng lục sắc quỷ hỏa. Cái này mộ thất không phải rất sâu, rõ ràng so pháo đài thạch thất thì nhỏ hơn nhiều, hắn đi không bao xa liền đi tới mộ thất tận cùng bên trong nhất. Đi xuống một cái hướng phía dưới bậc thang, hắn đi tới một gian nhỏ mộ thất bên trong chỉ có một cái to lớn quan tài đá, còn có nắp quan tài bên trên cắm một chi cờ xí. Toàn bộ mộ thất rất sạch sẽ, trừ một chút cho bụi ra cũng không có mạng nhện hay cỏ xỉ rêu địa y loại thực vật. Cái này cùng chát lơ trước đó thấy qua mộ thất hoặc là dưới mặt đất thạch thất hoàn toàn không giống. Những cái kia trong thạch thất, trên vách tường đều là một chút thực vật, góc tường bên trên đều kết lấy màu trắng mạng nhện. Chát lơ đi đến quan tài đá bên cạnh, mượn nhờ bó đuốc ánh sáng quan sát tỉ mỉ lấy. Cái này quan tài đá rõ ràng so những khô lâu dung sĩ kia ngủ muốn lớn hơn một chút, mà nhìn qua dùng tài liệu cũng càng dày nặng. Toàn bộ quan tài đá hiện hình chữ nhật, góc cạnh rõ ràng. Tại vách quan tài bên trên tựa hồ còn có một số phù điêu, nhưng khả năng bởi vì kinh lịch không ít tuế nguyệt nguyên nhân, những cái kia phù điêu đã không còn rõ ràng. Chát lơ cố gắng phân biệt cũng chỉ có thể nhìn ra hẳn là
ca tụng người chết công tích điêu khắc.
Vị tướng quân này rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Chát lơ.
Căn cứ đưa tay không đánh người mặt cười nguyên tắc, Chát lơ quyết định tới trước cái tự giới thiệu. Hắn không thể xác định chờ chút nắp quan tài có thể hay không bay rất ra ngoài. Sau đó một người mặc cổ trang cương thi, duỗi thẳng hai tay thẳng tắp nhảy ra.
Nếu là mang cái ngọn nến đến liền tốt.
Hắn tự đủ, đó lấy. Hắn chậm rãi vươn tay, thử đụng vào quan tài đá. Không có bất kỳ biến hóa nào, nắp quan tài không có bay lên, trong thạch quan không có ào ào cáo vách đá tiếng vang, chung quanh hắn cũng không có cái gì sương mù màu trắng quanh quẩn, hết thảy đều cùng lúc tiến vào giống nhau như lúc.
Xem ra cùng những cái kia khô lâu dũng sĩ nói đồng dạng, chỉ có bọn hắn bị chuyển hóa thành tử linh sinh vật.
Chát lơ quay đầu liếc mắt nhìn lúc đến thông đạo, xác định mình bây giờ là an toàn.
Đã dạng này, liền nhìn xem mặt kia lá cờ đi.
Hắn dùng sức chống đỡ nắp quan tài, trèo lên đến quan tài đá trên đỉnh.
Thật có lỗi, không phải cố ý.
Chát lơ có chút ấy này nói. Hắn hiện tại chính chân đạp nắp quan tài, đứng tại trên quan tài đá, này làm sao nói đều đối người chết không quá tôn kính. Không rảnh bận tâm những chuyện này, chắc lơ tới gần lá cờ kia, hắn phát hiện phía trên này tựa hồ không có cái gì cho bụi, nhìn qua ngoại trừ thoáng có chút cổ xưa, vẻ ngoài bên trên không có cái gì tổn hại.
Thật sự là kỳ quái, một lá cờ vậy mà có thể bảo tồn vượt qua 5.000 năm.
Hắn trên dưới quan sát lá cờ này, cảm khái nói.
Phải biết dưới đất trong mộ huyệt, hàng dệt thế nhưng là rất khó bảo tồn,
nó không giống với kim loại, mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy, cái này cờ xí vậy mà nhìn qua vẻ ngoài còn không có bao lớn biến hóa. Chatler không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà lại hắn cảm thấy căn này mộ thất như vậy sạch sẽ có lẽ cùng lá cờ này thoát không ra liên quan. Rất thần kỳ. Hắn nhìn chằm chằm cờ xí, sau đó thử gọi ra bảng. Vật phẩm: thứ 7 giã chiến đoàn Hắc Long chiến kỳ phẩm chất, sử thi công dụng, công kích trạng thái bản thân, thần thánh bất hủ chúc phúc, vĩnh cửu, hiệu quả đặc biệt, đoàn kết chiến hữu của ngươi tại cờ xí phạm vi bao phủ bên trong, nó sẽ đánh tan hết thể hư ảo cùng hiện tượng. Đi chú, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Sử thi cấp vật phẩm, đây thật là hi hữu. Chatler túi đầu nhìn một chút bên hông ác bộ song đao cái kia cũng chỉ là tinh lương mà thôi, mà trước đó Philip chất liệu nhẹ tình cương giáp ngực cũng nhiều nhất là chất liệu tốt, mà lại nó còn được thực hiện bất hủ chúc phúc. Hắn chăm chú nhìn mấy chữ này, đây chính là cờ xí còn hoàn hảo nguyên nhân đi. Chatler đưa tay nắm lấy cờ xí, cũng đem nó triển khai, ý đồ thấy rõ toàn bộ mặt cờ. Đây là một cái đỏ sắc cờ xí, màu sắc đỏ tươi, như là hỏa diễm, tại cờ xí ở giữa là một đầu màu đen cự long, ngay tại vỗ cánh phun lửa, nhìn qua sinh động như thật. Cái này cờ xí rất lớn. Hắn điểm lấy chân, thử nhiều lần, rốt cục đem lá cờ này cầm xuống dưới, như vậy, những cái kia khô lâu dũng sĩ hẳn là liền sẽ đồng ý cùng ta đi đi. Chatler cảm thấy bọn gia hỏa này nếu như cùng tự mình trở về, hẳn là sẽ rất hữu dụng, chẳng những Agatha có thể từ trên người bọn họ hiểu rõ đến rất nhiều bị vùi lấp lịch sử, mà lại bọn hắn cũng rất tinh thông chiến trận, hẳn là bao nhiêu có thể đối với mình đội ngũ có trợ giúp, chớ đừng nói chi là còn có thể cùng tiểu trảo cùng một chỗ chế biến dược thủy. Vị tướng quân này, ta cũng không biết ngươi tên là gì, nhưng ta nghĩ ngươi bảo vệ thánh quốc quyết tâm hẳn là vẫn còn, ta có thể là hiện tại trên thế giới thánh quốc lịch sử truyền nhân duy nhất, mặc dù ta cũng không biết thánh quốc đến cùng là cái gì ngọn ý. Chatler bỏ xuống quan tài đá, đứng tại bên cạnh đối bên trong người chết nói rõ thỉnh cầu của mình, bất quá, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem đoạn này bị mai một tại lịch sử bụi bặm bên trong 5 tháng vàng son một lần nữa khai quật ra, để nó lần nữa được thế nhân biết tới. Hắn đem bó đuốc để dưới đất, bắt đầu trồng lên mặt này Hắc Long chiến kỳ, cho nên lá cờ này, ta trước hết mang đi, cái này cũng không tính cho mộ, ta cảm thấy nên tính là kế thừa, dù sao ta đảo của ta mộ tổ cũng không tính bao lớn sự tình. Nếu như ngươi không đồng ý, liền gõ gõ vách quan tài, ta lập tức liền rút ngươi lại treo về chỗ cũ. Chatler xếp xong chiến kỳ, sau đó chờ đợi vài giây đồng hồ, xem ra ngươi cũng là đồng ý. Nói xong, hắn nhặt lên bó đuốc, đem mặt kia Hắc Long chiến kỳ bày tại trên tay, quay người đi ra căn này mộ thất, đi, cảm ơn ngươi. Theo tổng, con kia, ách, nhỏ thấp thú nhân biến chủng, có thể hay không thành công cầm tới chúng ta cờ xí? Một cái khô lâu dũng sĩ hỏi. Bọn hắn cái này 12 cái khô lâu đều ngồi vây quanh tại trên quan tài đá, chú ý lấy đen nhánh mộ thất chỗ sâu. Hẳn là không được đi. Theo tổng ầm ầm cười nói, dù sao chúng ta quân kỳ nhận qua đại tư tế bất hủ chúc phúc, người bình thường nắm nó đều sẽ thân thể tê liệt. Hắn chỉ là một con, từ gỗ lìn, mặc dù ta ở trên người hắn cảm nhận được thánh quốc khí tức, nhưng hẳn là không cách nào đem cờ xí lấy ra. Theo tổng nhìn một chút mộ thất bên trong, lại duỗi ra xương cốt bàn tay sở lấy dưới thân quan tài đá, bọn gia hỏa này xem ra đều không thể tỉnh lại, ai, ta nhớ tới dưới mông hỗn đản giống như còn thiếu ta một bữa rượu. Ha ha ha, ta cũng vậy, gia hỏa này trước đó đánh bại với ta thua tiền còn chưa có trả cho ta đâu. Một cái khô lâu dũng sĩ cũng nở nụ cười, đồng thời gõ gõ dưới thân quan tài đá. Các ngươi nghĩ như thế nào? Theo tổng đợi mọi người cười xong, nói tiếp, ta muốn đi xem một chút, nghe hắn ý tứ, thế giới này đã là hơn 5000 năm về sau, thế nhân đã quên đi thánh quốc lịch sử, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ, tìm tới chúng ta huy hoàng thánh quốc, để thế giới này chấn kinh tại nó vĩ đại. Theo tổng, nếu như, ta nói là nếu như, thánh quốc thật biến mất đâu? Một cái khô lâu dũng sĩ lên tiếng hỏi. Theo tổng trầm mặc, hắn dùng tự mình lục sắc quỷ hỏa con mắt nhìn xem hai tay, tiếp lấy hắn nói, nếu như thánh quốc thật biến mất, ta liền đi một lần nữa dựng lên nàng. Chúng ta đều là thánh quốc người, chúng ta thuộc về nơi đó, ta sẽ một căn phòng xây xuống, thẳng đến ma lực của ta rốt cuộc không còn cách nào duy trì, thẳng đến ta khung xương tán loạn, linh hồn một lần nữa trở về Minh Hải, nhưng chỉ cần ta còn có thể động, liền sẽ một mực xây xuống đi. Nghe tới hắn, những này khô lâu dũng sĩ cũng đều trầm mặc, rất nhanh một người trong đó vừa cười vừa nói, theo tổng, ngươi trừ lấy đao chặt quái vật, còn có thể biết làm gì, nói lên xây nhà, ta mới là hảo thủ, trước kia tại chúng tộc chi thành, ta thế nhưng là tự tay xây qua nhà của mình. Ngươi cũng chính là trợ thủ mà thôi. Cái khác mấy cái khô lâu dũng sĩ tương hô bắt đầu rôm rả nói lên sự tích của mình, theo tổng rất nhanh cũng gia nhập trong đó. Theo bọn hắn trò chuyện, bầu không khí không còn như vậy ngưng trọng, mà lại dần dần, những này khô lâu dũng sĩ đều có khuynh hướng đi ra mộ thất, nhìn một chút 5000 năm về sau thế giới. Chúng ta có thể chia mấy cái lượt, một bộ phận người thủ tại chỗ này, một bộ phận người đi theo Chatler ra ngoài hoạt động, sau một khoảng thời gian lại tiến hành thay ca. Theo tổng cùng mọi người cùng nhau làm lấy kế hoạch, coi như con gỗ lìn kia không cách nào làm được chúng ta yêu cầu, nhưng mọi người cũng có thể dựa theo bình thường huấn luyện thời điểm điều lệ tới làm, như vậy cũng không tính vi phạm chúng ta lời thề. Đúng, biện pháp này có thể. Những này khô lâu dũng sĩ nhóm nhau phụ họa. Đang lúc bọn hắn thảo luận bên ngoài lại biến thành cái dạng gì thời điểm, mộ thất chỗ sâu một mảnh quang minh sáng lên, một cái giơ bó đuốc gỗ lìn từ dưới đất thông đạo chậm rãi đi tới. Hắn đi rất chậm, rất thong dong, bó đuốc ánh sáng dần dần chiếu sang cái này dưới mặt đất đen nhánh mộ thất. Hắn một cánh tay bên trên dựng lấy một đồ vật trông có vẻ rất lớn, ánh mắt bình tĩnh chú ý lấy phía trước, bó đuốc ánh sáng chiếu vào trong mắt, hiện ra khiêu động sát thái. Theo hắn từng bước một tới gần, ba đát tiếng bước chân dần dần bị lớn, một màn kia sáng ngời cũng từ đậu đinh lớn nhỏ hòa tinh, từng bước biến thành cháy hừng hực ngọn đuốc, thẳng đến hắn đi đến những này khô lâu dũng sĩ ở giữa, hào quang chói lọi bao phủ những này nguyên bản xám trắng lại đơn bạc bộ xương, cũng làm cho xương cốt của bọn hắn hiện ra một tia màu ấm phản quang, mà bọn hắn lục sắc quỷ hỏa con mắt tại bó đuốc làm nổi bật dưới cũng biến thành màu đỏ cam hỏa diễm. "Ta trở về." Chắt lơ khẽ cười nói. Theo Tống nhìn đối phương trên cánh tay kia một chùm vải, phía trên màu sắc cùng đồ án hắn đã nhìn nhiều nên thuộc. Hắn chấn kinh, nửa ngày về sau mới phản ứng được. "Hoan nên trở về, Thánh quốc hy vọng." Theo Tống lớn tiếng nói. "Không, không chỉ là ta." Chát Lơ bình tĩnh liếc nhìn trước mặt khô lâu dũng sĩ, tại bó đuốc làm nổi bật dưới, bọn hắn nhìn qua tựa hồ không có khủng bố như vậy, chúng ta đều là mời theo ta cùng một chỗ. Hắn giơ lên trong tay cờ xí, cười nhìn xem những này leo ra phần mộ hy vọng.